Chương 161, thiên mệnh dạy một chút chủ, chết. 1. Chương 161, thiên mệnh dạy một chút chủ, chết. 1. Trên vách núi, gió sớm phần phật. Linh Bạch Vũ đứng chắp tay, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Bên cạnh lão giả mặc hắc bào cung kính đứng đấy, chính là thiên mệnh dạy nhị trưởng lão. Phó giáo chủ, thật muốn nhìn xem giáo chủ bọn hắn đi chết. Nhị trưởng lão thanh âm có chút phát run. Chết. Linh Bạch Vũ liếc mắt nhìn hắn, bọn hắn vốn là đáng chết. Một đám cùng nhiệt ngu xuẩn, chứ chịu chết còn có thể làm cái gì? Nhị trưởng lão cúi đầu xuống, không dám nói nữa. Hắn biết trước mắt vị này căn bản không phải cái gì phó giáo chủ. Nam nhân này từ vừa mới bắt đầu ngay tại diễn kịch, tại hạ một bàn cờ lớn. Mà thiên mệnh dạy, bất quá là trong tay hắn con rơi. Nhìn xem đi. Linh Bạch Vũ thản nhiên nói, trò hay này vừa mới bắt đầu. Hoác ra trang trước. Chống trận gióng lên, tiếng hô giết rung trời. 5.000 cẩm y liễu vệ như dòng lũ màu đen giống như phóng tới dốc núi. Nên đón bọn hắn chính là phô thiên cái địa mưa tên. Siêu siêu siêu, hơn bạn mũi tên phá không mà đến, lít nha lít nhít như cá giết sang sông. Nâng thuẫn. Hàng phía trước cẩm y liễu vệ lập tức giơ lên tâm chắn, nhưng vẫn là có không ít người bị bắn trúng ngã xuống đất. Lâm Huy ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem đầy trời mưa tên, trong mắt không có nửa phần bận sóng. Quá chậm. Trong mắt hắn, những mũi tên này uy tích có thể thấy rõ ràng, tốc độ chậm giống ốc xin bò sát. Càn khôn đại Nazi. Hai tay của hắn bung lên, một cỗ vô hình lực trường trong nháy mắt triển khai. Tất cả bắn về phía chung quanh hắn trăm mét phạm vi mũi tên toàn bộ dừng ở giữa không trung, sau đó thay đổi phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn phản xạ trở về. Phốc phốc phốc, trên sườn núi cung tiễn thủ liên miên ngã xuống, bị chính mình tên bắn ra mũi tên đóng đinh. Cái này sao có thể? Thiên mệnh dạy cung tiễn thủ bọn họ trợn tròn mắt. Bọn hắn chưa từng thấy loại này quỷ dị võ công. Xông, đi theo Lâm đại nhân xông. Cẩm Y Liễu vệ sĩ khí đại trấn, đi theo Lâm Huy sau lưng bật mạnh. Trên sườn núi, Thiên mệnh dạy tam trưởng lão thấy cảnh này, sắc mặt tái xanh. Lão phu đến chiếu cố ngươi. Hắn thả người nhảy lên, từ trên sườn núi bay nào xuống. Người còn tại giữa không trung, song trưởng liền ngưng tụ ra hai đoàn màu u lam hàn khí. Huyền băng trưởng, hai đạo băng trụ đánh phía Lâm Huy. Lâm Huy dương mắt nhìn một chút. Tông sư đỉnh phong, Huyền băng trưởng pháp, uy lực không tệ, đáng tiếc gặp hắn. Nguyệt hạ xương hàn ra khỏi vỏ. Lãnh nhận băng tâm, một đạo màu băng lam đao khí chém ra, công bằng chính giữa hai đạo băng trụ. Giang giác, băng trụ trong nháy mắt vỡ nát, đao khí thế đi không giảm, thẳng đến tam trưởng lão. Tam trưởng lão kinh hãi, đội vàng nghiêng người tránh né. Nhưng đao khí quá nhanh, hắn chỉ tới kịp tránh đi yếu hại. Phúc, cánh tay trái sóng vai mà đứt, máu tươi cuồn cuộn. A, tam trưởng lão kêu thảm quẳng xuống đất. Hắn bưng bít lấy chỗ của tay, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Huy. Một đao, vẹn vẹn một đao liền phế đi hắn một cánh tay. Người trẻ tuổi này thực lực làm sao lại khủng bố như vậy? Lâm Huy giục ngựa tiến lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, liền cái này. Tam trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, tiểu bối, ngươi chớ đắc ý. Hắn tay phải đột nhiên chụp về phía mặt đất, cả người mượn lực bắn lên, muốn chạy trốn. Lâm Huy lắc đầu, ở trước mặt hắn chạy trốn, suy nghĩ nhiều, quá chậm. Thân ảnh lóe lên, Lâm Huy đã xuất hiện tại tam trưởng lão sau lưng. Nguyệt hạ xương hàn chém ngang mà ra, phốc phốc, đầu người rơi xuống đất. Tông sư đỉnh phong tam trưởng lão chết. Toàn bộ quá trình không đến ba hơi. Tam sư đệ, nơi xa chuyển đến gầm lên giận dữ. Thiên mệnh dạy đại trưởng lão râu tóc đều dựng, hai mắt sung huyết. Lâm Huy, lão phu muốn ngươi chết. Đại trưởng lão hai tay kết ấn, không gian chung quanh đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Một tòa to lớn huyễn trận chống rông xuất hiện, đem phương viên trăm mét đều bao phủ ở bên trong. Thiên huyễn mê tung trận. Trong ngay mắt, Lâm Huy cảnh tượng trước mắt thay đổi. Dốc núi không thấy, cẩm y liễu vệ không thấy, thay vào đó là một mảnh mê vụ xâm lâm. Vô số cái đại trưởng lão thân ảnh trong mê vụ như ẩn như hiện, mỗi một cái đều tản ra tông sư đỉnh phong khí tức. Ha ha ha, tiểu bối, tại lão phu trong huyễn trận, ngươi liền chờ chết đi. Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không phân rõ thật giả. Lâm Huy đứng tại chỗ, thậm chí không có rút đao. Huyễn trận, hắn gặp quá nhiều. Cái gì thiên huyễn mê tung trận, trong mắt hắn trăm ngàn chỗ hở. Phân cân thắc có thủ. Lâm Huy tay phải thành chảo, đối với hư không mãnh địa một chảo. Giang giác, không gian giống như tấm gương vỡ vụn. Huyễn trận trong nháy mắt sụp đổ, mê vụ xâm lâm biến mất, dốc núi lại xuất hiện ở trước mắt. Đại trưởng lão đang nuốt ở một tảng đá lớn phía sau duy trì trận pháp, đột nhiên trận pháp bị phá, hắn lúc này phun ra một ngụm máu. Không có khả năng, ta huyễn trận làm sao lại bị ngươi? Nói còn chưa dứt lời, một bóng người đã đến trước mặt. Lâm Huy một thanh bóp lấy cổ của hắn, nâng hắn lên. Huyễn trận, tiểu hài tử cho xiết. Giang giác, cổ bị bẻ gãy. Đại trưởng lão trừng to mắt, đến chết đều không rõ chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo huyễn trận vì cái gì như thế không chịu nổi một kích. Hai cái tông sư đỉnh phong trưởng lão, trước sau không đến 10 hơi liền bị giết. Toàn bộ chiến trường đều yên lặng một cái chớp mắt. Sau đó, cẩm y liễu vệ bộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. Lâm đại nhân uy vũ, Lâm đại nhân vô địch. Sĩ khí trong nháy mắt bạo dạn. Mà thiên mệnh dạy bên này thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Tam trưởng lão cùng đại trưởng lão thế nhưng là trong giáo gần với giáo chủ và phó giáo chủ cao thủ a, cứ thế mà chết đi. Sợ hãi tại lan tràn. Thiên mệnh dạy phòng tuyến triệt để hỏng mất. Không có hai đại trưởng lão tọa chấn, còn lại giáo chúng căn bản ngăn không được như lang như hổ cẩm y liễu vệ. Phòng tuyến bị xé mở cái này đến cái khác lỗ hổng, cẩm y liễu vệ giống như thủy triều tràn vào Hoắc gia trang. Dốc núi chỗ cao nhất, thiên mệnh giáo chủ thiên mệnh nhìn xem một màn này, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Linh Mạch Vũ, nhị trưởng lão, các ngươi ở đâu? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Không có trả lời. phó giáo chủ cùng nhị trưởng lão đều không thấy. Thiên mệnh rốt cuộc minh bạch tới, hắn bị phản bội.
Tốt, 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 hắn giận quá thành cười, đã các ngươi bất nhân, cũng đừng trách lão phu bất nghĩa.
Đúng lúc này, một bóng người phóng lên tận trời, ngăn tại trước mặt hắn. Là Tả Xuân Thu.
Thiên mệnh, ngày tận thế của ngươi đến.
Tả Xuân Thu lạnh lùng nói.
Thiên mệnh gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cẩm y hề vệ chó săn.
Chỉ bằng ngươi.
Chỉ bằng ta.
Tả Xuân Thu đấm ra một quyền, long ảnh màu xanh gào thét mà ra.
Thiên mệnh không cam lòng yếu thế, song trưởng đẩy ra, Phật quang màu vàng ngưng tụ thành một tôn đại Phật hư ảnh.
Vâng.
Long Phật chạm vào nhau, khí lãng ngập trời.
Hai cái đại tông sư quyết đấu, uy thế kinh người.
Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, thiên mệnh rơi xuống hạ phòng.
Hắn tâm thần không yên, bị phản bội phẫn nộ để hắn không cách nào tập trung tinh thần.
Mà Tả Xuân Thu lại càng đánh càng hăng, thế công như cuồng phong bạo vũ.
Thiên mệnh, ngươi thua.
Tả Xuân Thu một quyền đánh vào thiên mệnh ngực.
Phúc, thiên mệnh phun ra một búng máu, thân hình lui nhanh.
Hắn biết đại thế đã mất, tiếp tục đánh xuống chỉ có một con đường chết.
Muốn chạy.
Tả Xuân Thu đang muốn truy kích, thiên mệnh đột nhiên móc ra một viên đan dược màu đen nuốt vào.
Vâng.
Khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, từ đại tông sư trung kỳ trực tiếp tiêu thăng đến đại tông sư hậu kỳ.
Nhiên huyết đan.
Tả Xuân Thu biến sắc. Loại đan dược này có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng, nhưng đại giới là thọ mệnh đại giảm.
Thiên mệnh đây là liều mạng.
Chết.
Thiên mệnh một trưởng vô ra, trưởng phong như sơn băng hải tiếu.
Tả Xuân Thu vội vàng đón đỡ, nhưng vẫn là bị đẩy lui vài chục bước, khóe miệng chảy máu.
Thừa cơ hội này, thiên mệnh xoay người chạy.
Hắn biết nhiên huyết đan dược hiệu duy trì không được bao lâu, nhất định phải nhanh thoát đi.
Nhưng mà, hắn vừa bay ra trăm mét, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Là Lâm Huy.
Thiên mệnh con ngươi co rụt lại.
Tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy?
Hắn rõ ràng còn tại dưới núi.
Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia.
Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ.
Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó.
Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện.
Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt ngộp bức.
Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh.
Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa.
Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế.
Chương 161, thiên mệnh dạy một chút chủ, chết.
2, chương 161, thiên mệnh dạy một chút chủ, chết.
2, thiên mệnh giáo chủ, cái này muốn đi.
Lâm Huy thản nhiên nói.
Cũng ngay.
Thiên mệnh một trường oanh ra.
Nhiên huyết đan dược hiệu còn tại, một trường này uy lực kinh người, ngay cả không khí đều bị đánh ra âm bạo.
Lâm Huy không tránh không né, nguyệt hạ xương hàn ra khỏi vỏ.
Lãnh nhận băng tâm.
Đào chỉ tay đụng.
Vâng.
Thiên mệnh bị đẩy lui ba bước, mặt mũi tràn đầy không thể tin.
Hắn hiện tại thế nhưng là đại tông sư hậu kỳ lực lượng a.
Tiểu tử này thế mà có thể chính diện tiếp được.
Không đối, không phải tiếp được, là áp chế.
Hắn có thể cảm giác được, Lâm Huy lực lượng mạnh hơn hắn.
Ngươi đột phá đại tông sư, thiên mệnh thanh âm phát run.
Lâm Huy không có trả lời, chỉ là giơ lên nào.
19 tuổi đại tông sư.
Cái này sao có thể?
Thiên mệnh trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng.
Hắn tu luyện 60 năm mới đạt tới đại tông sư, tiểu tử này mới bao nhiêu lớn?
Huyết đao kinh.
Lâm Huy chém ra một đao, huyết sắc đao khí như nộ lòng gào thét.
Thiên mệnh vội vàng tránh né, nhưng nhiên huyết đan tác dụng phụ bắt đầu phát tác, động tác của hắn rõ ràng chậm chạp.
Phốc phốc, cánh tay trái bị chém đứt, máu tươi như suối tuôn ra.
A.
Thiên mệnh kêu thảm quẳng xuống đất.
Tay cụt thống khổ để hắn cơ hồ hôn mê.
Lúc này, 10 cái thiên mệnh dạy cuồng tín đồ lao đến.
Bảo hộ giáo chủ.
Là giáo chủ mà chết, chết cũng không tiếc.
Bọn hắn hung hãn không sợ chết nào về phía Lâm Huy.
Lâm Huy cười lạnh.
Một bầy kiến hồi.
Phong thần hối.
Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện ở trong đám người.
Phanh phanh phanh, mỗi một chân đều tinh chuẩn đá vào yếu hại bên trên.
10 cái cuồng tín đồ còn không có kịp phản ứng liền toàn bộ ngã xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm.
Từ xuất thủ đến kết thúc, không đến một hơi.
Thiên mệnh thấy sợ vỡ mật.
Loại tốc độ này, loại lực lượng này, căn bản không phải nhân loại nên có.
Quái vật,
ngươi là quái vật.
Lúc này, Tả Xuân Thu cũng chạy tới.
Thiên mệnh, ngươi trốn không thoát.
Trước có Lâm Huy, sau có Tả Xuân Thu.
Thiên mệnh biết mình chết chắc,
nhưng hắn không cam tâm.
Lão phu liều mạng với các ngươi.
Thiên mệnh cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết.
Thân thể của hắn đột nhiên chia ra làm ba cái giống nhau như lúc thiên mệnh hướng ba phương hướng chạy trốn.
Phân thân thuật,
đây là hắn áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt kỹ.
Ba cái phân thân đều có hắn ba thành thực lực, chỉ cần có một cái chạy đi, là hắn có thể mạng sống.
Tả Xuân Thu sững sờ, không biết nên đổi cái nào.
Nhưng Lâm Huy lại cười.
Trong mắt hắn, loại trò vật này cấp quá thấp.
Ba cái phân thân bên trong chỉ có một cái là thật, mặt khác hai cái bất quá là chân khí ngưng tụ huyễn ảnh thôi.
Sát na phương hoa,
Nguyệt Hạ xương hàn bạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung.
Thời gian phảng phất dừng lại.
Sau một khắc, hướng đông chạy trốn cái kia thiên mệnh thân thể cứng đờ.
Một đạo tơ máu từ trên cổ hắn hiện hiện.
Phúc, đầu người rơi xuống đất.
Mặt khác hai cái phân thân trong nháy mắt tiêu tán.
Thiên mệnh dạy một chút chủ, chết.
Thiên mệnh đầu người lăn xuống trên mặt đất, hai mắt còn trợn tròn lên, tựa hồ đến chết cũng không dám tin tưởng mình cứ thế mà chết đi.
Nhưng hắn chết cũng không có để thiên mệnh giáo chúng đầu hàng.
Tương phản, những này bị tẩy não cùng tín đồ trở nên càng thêm điên cuồng.
Giáo chủ chết. chúng ta cũng phải đuổi theo giáo chủ. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời. Thiên mệnh dạy và thuế. Bọn hắn không muốn sống phóng tới Cẩm Y Liễu vệ, có trên thân của thuốc nổ, có cầm trong tay độc nhận, hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp. Cẩm Y Liễu vệ tuy nhiên trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng đối mặt loại này không muốn mạng đấu pháp hay là đã bị thiệt tỏi không ít. Coi chừng, bọn hắn đều điên rồi. Đáng chết, lại là bom thịt người. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp, huyết nhục vang tung tóe. Trận chiến đấu này từ sáng sớm đánh tới buổi chiều, Hoắc gia trang triệt để bị máu nhuộm đỏ. Hơn 3000 thiên mệnh giáo chúng không một đầu hàng, toàn bộ chiến tử. Mà Cẩm Y Liễu vệ cũng bỏ ra thảm trọng đại giới, tử thương gần ngàn người. Lâm Vi đứng tại trong núi thây biển máu, nhíu mày. Quá khốc liệt. Mặc dù thắng, nhưng loại này thắng lợi làm người ta cao hứng không nổi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ như có như không thăm dò cảm giác. Có người đang âm thầm quan sát chiến trường. Lâm Vi bất động thanh sắc nhìn lướt qua xa xa vách núi, nơi đó nhìn như không có mưa hay, nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, có người tại cái kia, mà lại không chỉ một. Trên vách núi. Kết thúc. Linh Bạch Vũ thản nhiên nói. Nhị trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng kết thúc. Giáo chủ hắn, chết có ý nghĩa. Linh Bạch Vũ đánh gây hắn, một cái cuồng nhiệt bu xuẩn, trừ làm bia đỡ đạn còn có thể có làm được cái gì? Nhị trưởng lão không dám nói tiếp nữa. Hắn biết người trước mắt này thân phận chân thật, Thánh giáo Lục Đế một trong Thương Đế. Thiên mệnh dạy, bất quá là Thánh giáo bồi dưỡng một bộ khôi lỗi tổ chức thôi. Thương Đế đại nhân, sau đó, Linh Bạch Vũ xoay người, đương nhiên là thu thập tàn cuộc. Thiên mệnh dạy người chết sạch, nhưng bọn hắn địa bàn, tiền tài nguyên đều còn tại. Hắn dừng một chút, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Còn có những cái kia chưa kịp tham chiến phân đà, bọn hắn hiện tại rắn bắt đầu, chính là hợp nhất thời cơ tốt. Nhị trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Thương Đế đại nhân là muốn mượn triều đình đao, diệt trừ thiên mệnh cái này không nghe lời khôi lỗi, sau đó chính mình tiếp nhận thiên mệnh dạy hết thảy. Không chỉ như vậy, Linh Bạch Vũ nhìn về phía phương xa, lần này Bắc Cương chi loạn, triều đình tổn thất nặng nề. Cẩm Y Liễu vệ tử thương quá ngàn, quan viên địa phương chết hơn phân nửa. Bắc Cương hiện tại là cái cục diện rối rắm, triều đình trong thời gian ngắn vô lực khống chế, mà chúng ta vừa vặn có thể thừa lúc vắng mà vào. Nhị trưởng lão hít sâu một hơi. Cao, thật sự là cao. Mặt ngoài là thiên mệnh dạy tạo phản bị trấn áp, trên thực tế lại là thánh giáo tại hạ một bản cờ lớn. Thiên mệnh dạy là con rơi, triều đình là đao, chân chính được lợi chính là nút trong bóng tối thánh giáo. Đi thôi. Linh Bạch Vũ quay người rời đi, nên đi thu hoạch trái cây. Thân ảnh của hai người biến mất tại trong núi rừng. Hoắc Gia Trang, kiểm kê thương vong. Tả Xuân Thu hạ lệnh. Rất nhanh, số lượng thống kê đi ra. Cẩm Y Liễu vệ tử vong 437 người, trọng thương hơn 300 người, vết thương nhẹ vô số kể. Cái số này làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. 5000 tinh nhuệ trực tiếp giảm quân số gần 1000. Mặc dù tiêu diệt hết thiên mệnh dạy, nhưng giá quá lớn. Bọn hắn đều là anh hùng. Tả Xuân Thu trầm giọng nói, hậu táng. Lâm Huy không nói gì. Chiến tranh chính là như vậy, không có không chết người. Hắn quan tâm hơn chính là một chuyện khác. Đem tù binh dẫn tới. Rất nhanh, mấy cái trong chiến đấu bị bắt sống thiên mệnh giáo đồ bị áp đi lên. Bọn hắn đều là một ít lâu la, biết đến không nhiều, nhưng chính vì vậy, mới không có lựa chọn tự sát. Ta hỏi, người đáp. Lâm Huy lạnh lùng nói dối, chết. Bọn tù binh run lẩy bẩy, liên tục gật đầu. Thiên mệnh dạy còn có cái nào đường khẩu? Hồi, bẩm đại nhân, thành đông có cái phân đà, thành tây cũng có một cái, còn có. Một tù binh triệt để giống như nói. Lâm Vi yên lặng ghi lại. Những này phân đà nhất định phải nhanh thanh lý, nếu không chính là hậu hoạn. Tổng đan ở đâu? Tại Hát Phong Sơn. Hát Phong Sơn. Lâm Vi cùng Tạ Xuân Thu liếc nhau. Hát Phong Sơn khoảng cách nơi đây 300 dặm, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Tổng đan còn có bao nhiêu người? Không biết. Tiểu nhân chỉ là ngoại vi đệ tử, không có đi qua tổng đàn. Lâm Vi gật gật đầu, phất tay để cho người ta đem tù binh dẫn đi. Xem ra vẫn chưa xong. Tả Xuân Thu cao mày nói, tổng đàn nhất định phải nổ. Lâm Vi gật đầu. Nổ có phải nổ tận gốc, đạo lý này hắn hiểu. Cũng không biết tổng đàn bên trong còn cất giấu cái gì. Hắn lại liếc mắt nhìn xa xa vách núi. Loại kia bị thăm dò cảm giác đã biến mất. Là ai? Vì cái gì chỉ nhìn không xuất thủ? Lâm Vi trong lòng có loại dự cảm xấu. Lần này Bắc Cương chi loạn, chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên. Liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 162, Thánh giáo nội gian, 1, chương 162, Thánh giáo nội gian, 1, Hoắc Gia Trang mùi máu tươi còn không có tàn đi. Lâm Huy tìm tới Tạ Xuân Thu, trực tiếp nói ra, thiên mệnh dạy tại Mẫn Châu còn có tổng đàn cùng phân đà, ta dẫn người đi tiêu diệt toàn bộ. Tạ Xuân Thu nhíu mày, ngươi vừa đánh xong một trận đánh ác liệt, không nghỉ ngơi một chút? Rèn sắc khi còn nóng. Lâm Huy lắc đầu, kéo càng lâu, bọn hắn chuẩn bị đến càng đầy đủ. Lời này có đạo lý. Tạ Xuân Thu trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, đi, ta cho ngươi 3000 người. Không cần nhiều như vậy, 1000 tinh nhuệ liền đủ. Ngươi xác định? Tạ Xuân Thu có chút ngoài ý muốn, tổng đàn cũng không phải đùa giỡn. Lâm Huy không có giải thích. Nhiều người mục tiêu lớn, ngược lại không tốt hành động. Lại nói, thật muốn đánh đứng lên, binh lính bình thường tại cao thủ trước mặt chính là phá hôi. còn có một việc. Tả Xuân Thu hạ giọng, coi chừng nội gian. Lâm Vi ánh mắt nhất động, ngươi cũng đã nhận ra. Thiên mệnh dạy mỗi lần đều có thể sớm nhận được tin tức, muốn nói không có nội gian, quỷ đồ không tin. Tả Xuân Thu cười lạnh, nội gian này, chức vị không thấp. Hai người lẫn nhau, đều hiểu đối phương ý tứ. Nội gian ngay tại Cẩm Y Liễu vệ cao tầng. Ta sẽ lưu ý. Lâm Vi quay người rời đi. Đêm đó, Lâm Vi mang theo Lôi Bá, Chu Trần cùng 1000 tinh nhuệ trong đêm xuất phát, thẳng đến Mẫn Châu. Cùng lúc đó, Mẫn Châu thành nội một tòa không đáng chú ý trong trại viện. Linh Bạch Vũ ngay tại phòng trà, đột nhiên ngoài cửa sổ bay tới một cái hải đông xanh, trên móng nuốt cột một cái ống trúc nhỏ. Hắn gỡ xuống ống trúc, triển khai bên trong tờ giấy, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Lâm Vi muốn tới Mẫn Châu, có ý tứ. Nhị trưởng lão cung kính đứng ở một bên, thương đế đại nhân, muốn hay không? Đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi. Linh Bạch Vũ đặt chén trà xuống, truyền lệnh xuống, tăng tốc chuyển di tốc độ. Lưu Phương Nguyện, Tây Khê Tử Lâu, Tam Dương Song Bạc người, tối nay nhất định phải toàn bộ rút lui. Là, nhớ kỹ, tất cả vết tích đều muốn tiêu hủy. Linh Bạch Vũ nheo mắt lại, ta ngược lại muốn xem cái này địa bảng thứ nhất có bao nhiêu cân lượng. Nhị trưởng lão do dự một chút, vạn nhất hắn trực tiếp đi tổng đàn, vậy thì thật là tốt. Linh Bạch Vũ cười lạnh, tổng đàn ta đã sắp xếp xong xuôi, nếu là hắn thực có can đảm đi, liền để hắn có đi không về. Giữa trưa ngày thứ hai, Lâm Vi một đoàn nhân mã không ngừng vó đuổi tới Mất Châu. Đại nhân, Lưu Phương Nguyện ngay ở phía trước một cái quy hàng Thiên Mệnh giáo đồ nơm nớp lo sợ chỉ đường. Lưu Phương Nguyện là Thiên Mệnh dạy tại Mẫn Châu Tam Đại cứ điểm một trong, mặt ngoài là thanh lâu, trên thực tế là bọn hắn điểm liên lạc. Sau khi Cẩm Ý Liễu vệ xông đi vào lúc, bên trong giống tuyết. Đừng nói người, ngay cả trương chỉ đều không có lưu lại. Đáng chết. Lôi Bá một quyền nện ở trên tường, lại để cho bọn hắn chạy. Lâm Huy không nói chuyện, xoay người rời đi, đi Tây Khê Tử Lâu. Kết quả một dạng, người đi nhà trống. Tam Dương Sòng Bạc hay là một dạng. Tất cả cứ điểm đều bị sớm dọn dẹp, sạch sẽ, một chút manh mối đều không có lưu lại. Đại nhân, muốn hay không về trước đi? Chu Trần cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, địch nhân rõ ràng có chuẩn bị, chúng ta dạng này tiến lên quá nguy hiểm. Lôi Bá cũng gật đầu, đúng vậy à, đối phương ngay cả chúng ta muốn đi đâu đều biết, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Lâm Huy nhìn bọn hắn một chút. Lui. Hắn Lâm Huy trong từ điển liền không có cái chữ này. Không cần tra xét. Lâm Huy lạnh lùng nói, trực tiếp đi tổng đàn. Cái gì? Lôi Bá giật nảy mình, đại nhân, cái này quá mạo hiểm. Mạo hiểm? Lâm Huy cười lạnh, bọn hắn coi là dọn dẹp bên ngoài cứ điểm, ta liền không có biện pháp. Ngây thơ. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia dẫn đường Thiên Mệnh giáo đồ, tổng đàn tại Hắc Xà Sơn đúng không? Là. Đúng vậy. Dẫn đường. Đại nhân nghĩ lại a. Chu Trần gấp, vạn nhất là bẫy dập. Lâm Huy đánh gây hắn, là bẫy dập thì như thế nào? Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn chuẩn bị cho ta cái gì kinh hỉ. Phần tự tin này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lôi Ba cùng Chu Trần liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Vị này Lâm đại nhân, thật đúng là gan to bằng trời. Hắc Xà Sơn khoảng cách Mẫn Châu thành 50 dặm, thế núi dốc đứng, dễ thủ khó công. Thiên Mệnh dạy tổng đàn liền xây ở giữa sườn núi, chiếm diện tích cực lớn, tường vây cao ngất. Khi Lâm Huy một đoàn người đến chân núi lúc, Thái Dương đã ngã về tây. Đại nhân, muốn hay không trước phái người tìm kiếm? Lôi Bá đề nghị. Lâm Huy lắc đầu, không cần. Hắn có thể cảm giác được, trên núi rất an tĩnh. Quá an tĩnh. Loại này an tĩnh không bình thường. Nhưng này thì như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy. Theo ta lên núi. Lâm Huy một ngựa đi đầu, đi theo phía sau 1000 Cẩm Y Liễu vệ. Đường núi gập ghềnh, nhưng đối với mấy cái này tinh nhuệ tới nói không tính là gì. Rất nhanh, bọn hắn đã đến tổng đàn trước đại môn. Cửa lớn mở rộng ra. Bên trong yên tĩnh, không có bất kỳ ai. Không đối, không phải là không có người, là không có người sống. Tổng đàn bên trong nổn ngang lộn xộn nắm thi thể. Máu đã biến thành đen, xem ra chết chí ít một ngày. Đây là nội chiến. Lôi Ba kiểm tra mấy cỗ thi thể, sắc mặt nghiêm túc. Sắc thực giống nội chiến. Trên thân những người này vết thương đều là bị đao kiếm gây thương tích, mà lại từ vị trí nhìn, rất nhiều đều là phía sau chúng chiêu. Hiển nhiên là bị người một nhà giết. Lâm Huy đi vào đại điện. Bên trong thảm hại hơn. Trọn vẹn trên 100 bộ thi thể chất thành một đống, máu chảy thành sông. Đại điện trên vách tường khắp nơi đều là đánh nhau vết tích, nhưng kỳ quái là tất cả thứ đáng giá đều không thấy. Giá vũ khí giống, tủ thuốc giống, ngay cả treo trên tường tranh chữ đều bị xé đi. Chuyển đến thật sạch sẽ. Lâm Huy cười lạnh. Cái này không phải nội chiến, rõ ràng là có người diệt khẩu đằng sau thuận tay đem đồ vật đều dọn đi rồi. Đại nhân, nơi này có cái mật thất, một cái Cẩm Y Liễu vệ hô. Lâm Huy đi qua xem xét, cửa mật thất đã bị bạo lực phá vỡ, bên trong không có cái gì, chỉ có mấy cái hỏng giống. Nhìn vết tích, bên trong vốn nên chứa không ít đồ vật. Tìm kiếm. Lâm Huy hạ lệnh, nhìn xem còn có cái gì bỏ sót. Cẩm Y Liễu vệ bọn họ tản ra tìm kiếm. Đúng lúc này, oeng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại điện đột nhiên kịch liệt lay động. Không tốt, có cơ quan. Lâm Huy biến sắc, lập tức hô to, tất cả mọi người, rút lui. Nhưng đã chậm. Rầm rầm rầm, liên tục tiếng nổ mạnh vang lên, đại điện bốn chỗ đều tại đổ sụp. Không biết đối phương ở nơi nào chôn bao nhiêu thuốc nổ, uy lực lớn kinh người. A, cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lâm Huy một trường oanh mở đổ sụp xà nhà, nắm lên bên người Lôi Bá cùng Chu Trần liền hướng bên ngoài sông. Mặt khác Cẩm Y Liễu vệ cũng đang liều mạng chạy trốn, nhưng vẫn là có không ít người bị chôn ở trong phế tích. Các loại bạo tạc đình chỉ, tổng đàn đã biến thành một vùng phế tích. Lâm Huy sắc mặt tái xanh. Mười mấy cái huynh đệ cứ như vậy không có. Hôn trướng. Lôi Ba gầm thét, là ai làm? Lâm Huy không nói chuyện. Là ai không trọng yếu là, đối phương đã sớm biết bọn hắn sẽ đến. Không chỉ có biết, còn tỉ mỉ chuẩn bị cái bẫy này. Nội gian. Khẳng định là nội gian. Mà lại nội gian này liền tại bọn hắn bên trong. Lâm Huy nhìn lướt qua người bên cạnh. Chứ Lôi Ba cùng Chu Trần, còn có mấy cái bách hộ cùng tổng kỳ. Là ai? Rút lui. Lâm Huy lạnh lùng nói, hồi Mẫn Châu. Đêm đó, Mẫn Châu thiên hộ sở. Lâm Huy ngồi trong phòng, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đang đợi. Các loại hát thủ phía sau màn kia lộ ra chân ngựa. Đối phương nếu phí lớn như vậy kình bố bây dập, chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay. Quả nhiên, vào lúc canh ba, một cái bóng đen lặng yên không một tiếng động chui vào thiên hộ sở. Người này thân pháp cực nhanh, tránh đi tất cả binh lính tuần tra, thẳng đến Lâm Huy gian phòng. Lâm Huy mở mắt ra, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tới. Bóng đen đẩy cửa ra, một thanh đoạn đao đâm thẳng trên giường. Nhưng mà trên giường chỉ có một cái gối đầu. Tìm ta. Lâm Huy thanh âm từ phía sau truyền đến. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100.000 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Nốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 162, Thánh giáo nội gian 2, chương 162, Thánh giáo nội gian 2, bóng đen kinh hãi, trở tay chính là một đao. Khi Nguyệt Hạ Xương Hàn ngăn trở đòn đao, liền chút bản lĩnh này. Lâm Huy cười lạnh. Bóng đen lui lại mấy bước, đột nhiên phát ra một tiếng rít. Sau một khắc, Lôi Bá cùng Chu Trần bật vào. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Lôi Bá vội vàng hỏi. Đương nhiên không có việc gì. Lâm Huy nhìn chằm chằm bóng đen, ngược lại là vị bằng hữu này, không có ý định nói chút gì không. Bóng đen trầm mặc một hồi, đột nhiên nở nụ cười. Không hổ là địa bảng thứ nhất, phản ứng thật nhanh. Thanh âm này, đi theo ta. Bóng đen xoay người rời đi, có người muốn gặp ngươi. Lâm Huy nghĩ nghĩ, đi theo. Lôi Ba cùng Chu Trần liếc nhau, cũng đuổi theo. Ba người đi theo bóng đen ra khỏi thành, đi vào ngoài thành một rừng cây. Dưới ánh trăng, một cái nam tử áo trắng đứng chắp tay, chính là Ninh Bạch Vũ. Lâm đại nhân, kính đã lâu. Ninh Bạch Vũ xoay người, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Lâm Huy nheo mắt lại, Thiên Mệnh Dạy phó giáo chủ đã từng là. Ninh Bạch Vũ lắc đầu, hiện tại Thiên Mệnh Dạy đã không có. Là ngươi diện, xem như thế đi. Ninh Bạch Vũ nhún nhún vai, một đám vô dụng quân cờ, giữ lại cũng là lãng phí lương thực. Lâm Huy trong lòng hơi động. Quân cờ, nói như vậy, người này không phải Thiên Mệnh Dạy, ngươi đến cùng là ai? Ninh Bạch Vũ cười, Lâm đại nhân thật muốn biết. Nói nhảm. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ninh Bạch Vũ dáng tươi cười đột nhiên trở nên quỷ dị, ta là người đưa ta người. Vừa dứt lời, bốn bóng người từ trong rừng cây xông ra, đem Lâm Huy tam nhân đoàn đoàn vây quanh. Đều là tông sư. Nguyên lai là Hồng Môn Yến. Lâm Huy cười lạnh. Không tính là Hồng Môn Yến. Ninh Bạch Vũ lắc đầu, chỉ là muốn xin mời Lâm đại nhân đi một nơi. Đi đâu? Âm Tào địa phủ. Lâm Huy đột nhiên nở nụ cười, chỉ bằng các ngươi. Lâm đại nhân quá tự tin. Ninh Bạch Vũ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ngươi cho rằng chính mình vô địch thiên hạ? Không phải vô địch thiên hạ. Lâm Huy thản nhiên nói, nhưng thu thập các ngươi mấy con chó, dư xài. Chó? Ninh Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Muốn chết. Hắn đang muốn động thủ, Lâm Huy đột nhiên mở miệng, để cho ta đoán xem, ngươi hẳn là thánh giáo người đi. Ninh Bạch Vũ động tác cứng đờ. Chúng. Lâm Huy trong lòng cười thầm. Hắn chính là lừa dối một chút, không nghĩ tới thật lừa dối đi ra. Thiên Mệnh Dạy bất quá là thánh giáo đến đỡ khối lỗi, mà ngươi hẳn là thánh giáo phái tới khống chế Thiên Mệnh Dạy. Lâm Huy tiếp tục nói, chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại muốn nuốt mất Thiên Mệnh Dạy hết thảy, tự lập môn hộ. Chậc chậc, thánh giáo nếu là biết, không biết có thể hay không bỏ qua cho ngươi đầu này phản chủ chó. Ninh Bạch Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mặc dù Lâm Huy đoán được không hoàn toàn đối với, nhưng đại phương hướng không sai. Không đối. Lâm Huy đột nhiên lắc đầu, như ngươi loại này mặt hàng, còn chưa xứng phản bội thánh giáo. Ngươi hẳn là phụ mệnh thanh lý Thiên Mệnh Dạy, sau đó tiếp thu bọn hắn tài nguyên. Ta nói đúng sao, thánh giáo? Chó săn. Ninh Bạch Vũ mặt triệt để đen. Bị ngươi ở trước mặt gọi chó, hay là liên tục kêu nhiều lần, là cá nhân đều nhịn không được. Huống chi hắn đường đường thánh giáo lục đế một trong. Rất tốt. Ninh Bạch Vũ hít sâu một hơi, vốn còn muốn cho ngươi thông khoái, hiện tại ta đổi chủ ý. Ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói, hắn xé toang ngụy trang, một lần nữa giới thiệu một chút, bản tọa thánh giáo lục đế một trong, Thương Đế. Thương Đế. Lôi Ba cùng Chu Trần đều hít sâu một hơi. Thánh giáo lục đế, mỗi một cái đều là đại tông sư cấp bậc tồn tại. Không nghĩ tới cái này Ninh Bạch Vũ lại là Thương Đế. Đúng lúc này, Lâm Huy trong đầu vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở. Đốt. Phát động nhiệm vụ, diệt ma trừ gian nhiệm vụ mục tiêu, đánh giết thánh giáo Thương Đế Ninh Bạch Vũ, nội gian Lôi Bá nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp quỷ cốc giơ kiếm thuật nội gian Lôi Bá. Lâm Huy con ngươi co rụt lại. Lôi Bá là nội gian. Hắn vô ý thức nhìn Lôi Bá một chút, người sau chính một mặt tức giận trừng mắt Thương Đế, nhìn không có chút nào dị thường. Diễn kỹ không tệ a, Lâm Huy trong lòng cười lạnh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Động thủ. Thương Đế ra lệnh một tiếng, bốn cái tông sư đồng thời xuất thủ. Hai cái nào về phía Lôi Bá, hai cái nào về phía Chu Trần. Về phần Lâm Huy, Thương Đế muốn đích thân đối phó. Tiểu tử, chịu chết đi. Thương Đế thân hình lóe lên, đã đến Lâm Huy trước mặt, một trường vô ra. Trường phong như sơn băng hải tiếu, uy thế kinh người. Lâm Huy không tránh không né, đồng dạng một trường liên tiếp. Và anh, hai trường chạm vào nhau, Thương Đế lại bị đẩy lui ba bước. Cái gì? Thương Đế kinh hãi. Hắn nhưng là đại tông sư trung kỳ, thế mà về mặt sức mạnh bại bởi Lâm Huy. Lâm Huy cười lạnh, liền cái này. Nói, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện đang vây công Lôi Bá hai cái tông sư sau lưng. Chết. Hai đạo trưởng phong đánh ra. Phúc. Phúc. Hai cái tông sư ngay cả phản ứng đều không có, trực tiếp bị đập thành thịt nát. Mặt khác hai cái vây công Chu Trần tông sư thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán. Đây là thực lực gì? Miểu sát tông sư. Bọn hắn muốn chạy, nhưng đã chậm. Lâm Huy lại là hai trưởng, trực tiếp đưa bọn hắn lên đường. Từ xuất thủ đến kết thúc, bất quá thời gian mấy mắt. Bốn cái tông sư, toàn diệt. Đại tông sư. Ngươi là đại tông sư. Thương Đế chân kinh. 19 tuổi đại tông sư, cái này sao có thể? Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lôi Ba đột nhiên từ phía sau lưng đánh lén, một đao đâm vào Lâm Huy phía sau lưng. Đại nhân, xin lỗi. Lôi Ba lạnh lùng nói. Lôi Ba. Ngươi. Chu Trần kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lôi Ba sẽ phản bội. Lôi Bá cười lạnh, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể sống đến hiện tại. Nói, hắn rút đao lại đâm. Lần này mục tiêu là Chu Trần. Chu Trần muốn tránh, nhưng căn bản không kịp. Lôi Bá thế nhưng là tông sư đỉnh phong, mà hắn chỉ là tông sư trung kỳ. Phúc! Đao nhập trái tim. Chu Trần trừng to mắt, không cam lòng ngã xuống. Chu huynh đệ! Lâm Huy phẫn nộ địa quát. Hắn bưng bít lấy vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra. Ha ha ha, Lâm Huy, ngươi cũng có hôm nay. Lôi Bá cười to. Hắn đã sớm nhìn Lâm Huy không vừa mắt. Tuổi còn trẻ liền leo cao như vậy, dựa vào cái gì? Hiện tại tốt, tiểu tử này phải chết. Lôi Bá, làm được tốt. Thương Đế cũng cười đứng lên, không hưởng công bản tọa tại Cẩm Y Liễu vệ chôn ngươi nhiều năm như vậy. Nguyên lai Lôi Bá rất sớm đã là thánh giáo người, một mực tiềm phục tại Cẩm Y Liễu vệ. Lần này Bắc Cương chi loạn, bao quát trước đó rất nhiều sự tình, đều là hắn trong bóng tối truyền lại tình báo. Lâm Huy, chịu chết đi. Thương Đế cảm thấy ổn. Lâm Huy đã trọng thương, chiến lực đại giảm. Coi như hắn thật sự là đại tông sư thì như thế nào? Trọng thương đại tông sư, chưa hẳn so tông sư mạnh bao nhiêu. Càn Khôn Liệt Diễm Trưởng. Thương Đế sử xuất áp đáy hòm tuyệt chiêu. Một trường này ẩn chứa hắn toàn bộ công lực, trường phong hóa thành một đầu hỏa long, gầm thét nhào về phía Lâm Huy. Lâm Huy đứng tại chỗ, không lúc đích. Và anh. Hỏa long trúng mục tiêu. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, mặt đất bị tạc ra một cái hố to. Khói bụi tán đi. Lâm Huy còn đứng tại đó bên trong. Quần áo có chút phá, nhưng người một chút việc đều không có. Liền cái này. Lâm Huy vô vô trên người bụi, ngươi là tại cho ta gãi ngứa sao? Thương Đế trợn tròn mắt. Lôi Bá cũng trợn tròn mắt. Cái này sao có thể? Vừa rồi một trường kia, liền xem như đại tông sư hậu kỳ chịu cũng muốn trọng thương, Lâm Huy làm sao lại không có việc gì? Quên nói cho các ngươi biết, Lâm Huy hoạt động một chút cổ, ta tu luyện Kim Cương Bất Hoại thần công. Nhưng thật ra là Cửu Dương thần công đại thành sau Kim Cương Bất Hoại chi thân, nhưng hắn lười nhắc giải thích. Các ngươi điểm này công kích, còn chưa đủ cho ta gãi ngứa. Nói, Lâm Huy từ từ rút ra Nguyệt Hạ Xương Hàn. Trên lưới đao dày đặc khí lạnh, chiếu đến ánh trăng, đẹp để cho người ta tìm đập nhanh. Thương Đế cùng Lôi Bá lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Đề cử chuyến hot, đại tần. Chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triệu. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy rút khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, "Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sửng sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, Tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, "Không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng." Chương 163, Miểu Sát Thương Đế, 1, chương 163, Miểu Sát Thương Đế, 1, ánh trăng như nước chiếu vào Lâm Huy trên thân. Hắn chậm rãi giật ra tổn hại vào áo, lộ ra bên trong một kiện mỏng như cánh ve nội giáp. "Huyền Ngọc Xá Y Điệp." Lâm Huy thản nhiên nói, "Thiên hạ đệ nhất phòng ngự chí bảo, có thể ngăn cản đại tông sư một kích toàn lực." Thương Đế con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. "Huyền Ngọc Xá Y Điệp, hắn đương nhiên nghe nói qua. Truyền thuyết món bảo vật này đã thất truyền trăm năm, không nghĩ tới tại Lâm Huy trên thân." Có món chí bảo này, khó trách Lâm Huy khinh thường như thế. Lôi Ba sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nguyên lai tưởng rằng đánh lén đắc thủ, Lâm Huy hẳn phải chết không nghi ngờ, ai biết đối phương sớm có phòng bị. "Thương Đế, chúng ta liên thủ." Lôi Ba cắn răng nói, coi như hắn có Huyền Ngọc Sa Y Y, cũng không có khả năng lông tóc không thương. Thương Đế gật đầu. "Xác thực, Huyền Ngọc Sa Y tuy mạnh, nhưng cũng có cực hạn. Hai cái đại tông sư liên thủ, chưa hẳn không thể phá phòng. Nhưng mà Lâm Huy căn bản không cho bọn hắn cơ hội." Dưới chân hắn một chút, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. "Thật nhanh." Thương Đế kinh hãi. Tốc độ này, so với hắn thấy qua bất luận cái gì khinh công đều muốn nhanh. Trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Huy đã xuất hiện tại phía sau hắn. Phong thần nộ, một cước đá ra, mang theo gào thét cương phong. Thương Đế muốn tránh né, nhưng Lâm Huy tốc độ quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp. Phanh, một cước này chính giữa Thương Đế phía sau lưng. Lực đạo kinh khủng trực tiếp quán xuyên hắn hộ thể chân khí, đem hắn xương sống đá cho vỡ nát. Phốc, Thương Đế phun ra một đốm máu, cả người như giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Hắn trên không trung miễn cưỡng ổn định thân hình, khiếp sợ nhìn xem Lâm Huy, đây là Phong thần thối. Phong thần thối, thiên hạ đệ nhất thối pháp đã thất truyền nhiều năm. Chờ một chút, phong thần thối, ngươi là? Thương đế đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi là Thượng Quan Hồng? Thượng Quan Hồng, thiên bảng thứ 6, đã từng một người đánh giết ma tôn, đánh bại huyền tôn hóa thân kiếm khách thần bí. Không có ai biết thân phận chân thật của hắn, nhưng hắn sử dụng tới phong thần thối sự tình, tại thánh giáo cao tầng cũng không phải là bí mật. Ngươi lại là Thượng Quan Hồng? Thương đế thanh âm đều đang run rẩy. Nếu như Lâm Huy thật sự là Thượng Quan Hồng, vậy hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Huy không có trả lời, chỉ là cười lạnh. Hắn lần nữa biến mất, sau một khắc đã đến Thương đế trước mặt. Phong thần thối phong quyền tàn vân, liên tục mười mấy chân đá ra, mỗi một chân đều ẩn chứa lực đạo kinh khủng. Thương đế muốn ngăn cản, nhưng hắn xương sống đã đứt, căn bản không còn chút sức nào. Phanh phanh phanh, dày đặc đá tiếng va chạm vang lên. Thương đế thân thể trên không trung không ngừng biến hình, xương cốt từng cây đứt gãy, nội tạng bị chấn thành thịt nát. Không, không có khả năng. Hắn không cam lòng trừng to mắt. Đường đường thánh giáo lục đế một trong, vậy mà liền dạng này bị người sống đã chết. Phanh, cuối cùng một cước, trực tiếp đem Thương đế đầu lâu đá bể. Máu tươi hòa với hốc văng khắp nơi, Thương đế thi thể không đầu trùng điệp quẳng xuống đất. Chạy theo tay đến kết thúc, bất quá thời gian ba cái hô hấp. Lôi Bá nhìn trận mắt hốt mồm. Thương đế cứ thế mà chết đi. Đây chính là thánh giáo lục đế một trong a. Đại tông sư trung kỳ tuyệt đỉnh cao thủ. Tới phiên ngươi. Lâm Huy quay đầu, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lôi Bá trên thân. Lôi Bá dùng mình một cái, vô ý thức lui lại. Lâm Huy, ta cũng là phụ mệnh làm việc. Phụ mệnh? Lâm Huy cười lạnh, phụ mệnh của ai? Thánh giáo mệnh. Ta. Lôi Bá còn muốn giải thích, Lâm Huy đã xuất thủ. Một trưởng vô gia, chính là mới vừa rồi lấy được Như Lai thần trưởng khúc nhạc dạo, Phật quang sơ hiện. Màu vàng trưởng ấn chống rông xuất hiện, mang theo hàng yêu trừ ma uy thế, đánh phía Lôi Bá. Lôi Bá muốn tránh, nhưng trưởng ấn quá lớn, bao trùm phương viên 10 mét phạm vi. Không. Vâng. Trưởng ấn rơi xuống, Lôi Bá ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp bị đập thành thịt vụn. Nốt. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ đánh giết thánh giáo thương đế Linh Mạch Vũ, nội gian Lôi Bá ban thưởng, mắt cấp quỷ cốc giơ kiếm thuật, quỷ cốc giơ kiếm thuật, tung hành gia đệ nhất kiếm thuật, có thể ngự và kiếm, nhất niệm giết địch ở ngoài ngàn dặm trong đầu tràn vào đại lượng tin tức. Lâm Huy nhắm mắt tiêu hóa lấy môn này hoàn toàn mới kiếm thuật. Một lát sau, hắn mở to mắt. Quỷ cốc giơ kiếm thuật, quả nhiên huyền diệu. Cùng lúc trước quỷ cốc tung kiếm thuật hỗ trợ lẫn nhau, cả hai kết hợp, uy lực tăng gấp bội. Lâm Huy nhìn thoáng qua thi thể trên đất, trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Lôi Bá phản bội, để hắn hiểu được một cái đạo lý, trên thế giới này, ai cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng. Bao quát Tạ Xuân Thu, bao quát Lý Nhai, ai biết bọn họ có phải hay không cũng có vấn đề. Thứ nay về sau, hắn chỉ tin tưởng mình. Thu thập một chút hiện trường, Lâm Huy trên người mình lưu lại mấy đạo vết thương, sau đó ôm lấy Chu Trần thi thể, lảo đảo đi trở về. Trở lại Đại Châu, Tạ Xuân Thu nhìn thấy máu me khắp người Lâm Huy, kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Thánh giáo. Lâm Huy suy yếu nói ra, là thánh giáo người. Hắn đem trước đó biên tốt cố sự nói một lần, bọn hắn tại trên đường trở về gặp phải thánh giáo cao thủ phục kích, Lôi Bá cùng Chu Trần lực chiến mà chết, hắn may mắn đào thoát. Chứng cứ tại cái này. Lâm Huy chỉ Huyền Ngọc Sa Y bên trên trường ấn, đây là thánh giáo công pháp lưu lại. Tả Xuân Thu cẩn thận xem xét, đúng là thánh giáo trưởng pháp vết tích. Đáng chết thánh giáo. Tả Xuân Thu cả giận nói, vậy mà như thế âm hiểm. Hắn hoàn toàn không có hoài nghi. Dù sao Lâm Huy bị thương thành dạng này, cũng không thể là tự mình đánh mình đi, mà lại Lôi Bá cùng Chu Trần sát thực chết, đây là sự thật. Người trước dưỡng thương. Tả Xuân Thu vô vô Lâm Huy bả vai, Lôi Bá cùng Chu Trần sự tình, ta sẽ lên báo triều đình, truy phong bọn hắn là liệt sĩ. Lâm Huy gật gật đầu, trong lòng cười thầm. Lôi Bá tên phản đồ này, sau khi chết còn có thể hưởng thụ liệt sĩ đãi ngộ, đúng làm điểm ai. Ba ngày sau, Lâm Huy thương thế cơ bản khỏi hẳn. Tả Xuân Thu đối với thánh giáo âm hiểm căm thù đến tận xương thủy, thề muốn đem thánh giáo nhổ tận gốc. Bọn này tà giáo đồ, đơn giản vô pháp vô thiên, hắn tức giận nói, dám ở ta đại hạ cảnh nội ngông cuồng như thế, thật coi triều đình là bài trí. Lâm Huy phụ họa vài câu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ chuyện khác. Bắc Cương phản loạn đã cơ bản bình định, nơi đó để ý một chút nợ cũ. Tả đại nhân, ta muốn đi Ung Châu một chuyến. Lâm Huy nói ra. Đi Ung Châu làm cái gì? Trước đó đã đáp ứng Ung Châu bách tính, muốn bị bọn hắn chủ trì công đạo. Lâm Huy thản nhiên nói, những tham quan ố lại kia nên thanh toán. Tả Xuân Thu gật đầu, đi thôi, nhanh đi mau trở về. Lâm Huy mang theo một đội cẩm y liề vệ thẳng đến Ung Châu. Ung Châu chi phủ Phong Hạc Niên ngay tại trong phủ uống rượu làm vui. Từ khi Lâm Huy sau khi đi, hắn lại khôi phục ngày xưa phách lối. Đại nhân nói qua, chỉ cần chúng ta phối hợp phát lương, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn đáp ý đối Mạc Liêu nói ra, nhìn, đây không phải không có chuyện gì sao? Vừa dứt lời, đại môn bị đá văng. Lâm Huy dẫn người đi vào. Dừng. Lâm đại nhân. Phong Hạc Niên sắc mặt đại biến. Phong đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lâm Huy cười lạnh. Ngài không phải nói, chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Ta là nói qua. Lâm Huy gật đầu, nhưng đó là lừa gạt ngươi. Cái gì? Phong Hạc Niên trừng to mắt, ngài. Ngài nói không giữ lời. Nói không giữ lời. Lâm Huy cười lạnh, đối phó ngươi loại này tham quan ố lại, còn cần coi trọng chữ tín. Hắn phất tay, cầm xuống. Cẩm y liề vệ cùng nhau tiến lên, đem Phong Hạc Niên bọn người toàn bộ chế ngự. Không chỉ có là Phong Hạc Niên, huyện lệnh Chu Đạt, chủ bộ Tôn Đức các loại tham quan, một cái đều không có chạy. Lâm Huy, ngươi không giữ chữ tín, ngươi là tiểu nhân. Phong Hạc Niên chửi ầm lên. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mắc vu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối Lao Thiên Đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quẩn từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm chủng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bác thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 163, miểu sát tương đế 2, chương 163, miểu sát tương đế 2, Lâm Huy đi đến trước mặt hắn, ta cho tới bây giờ chưa nói qua ta là cô tử. Đối phó ác nhân, liền muốn so ác nhân càng ác. Đây là ta làm việc chuẩn tắc. Các ngươi tham ô cứu trợ tiên thái lương, hại chết bao nhiêu bách tính. Hiện tại cùng ta giảng đạo nghĩa. Lâm Huy cười lạnh, bản quan làm việc, từ trước đến nay dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Phong Hạc Niên tức giận đến toàn thân phát run, lại không lời nào để nói. Ngày thứ hai, Ung Châu ngoài thành. Hơn bạn bách tính tụ tập tại pháp trường trung quanh. Lâm Huy trước mặt mọi người tuyên đọc Phong Hạc Niên đám người tội trạng, mỗi niệm một đầu, dân chúng liền bộc phát ra tức giận chửi mắng. Giết bọn hắn, bọn xuất sinh này, rốt cục có người vì chúng ta làm chủ. Lâm Huy giơ tay lên, tràn diện an tĩnh lại. Chư vị phụ lão hương thân, những tham quan ô lại này, tội ác tại trời. Hôm nay, bản quan ngay tại đây là dân trừ hại. Chém. Ánh đao lướt qua, đầu người rơi xuống đất. Phong Hạc Niên mười mấy cái tham quan, toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Dân chúng bộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. Có lão nhân quỳ xuống dập đầu, Lâm đại nhân là thanh tiên a. Càng nhiều người quỳ theo bên dưới. Lâm Huy vội vàng đỡ dậy bọn hắn, chư vị không cần như vậy. Vì dân trừ hại là bản quan việc nằm trong phận sự. Trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, cậu hoàng đế này nếu là có hắn một nửa là dân suy nghĩ, thiên hạ làm sao đến mức này. Cùng lúc đó, Thánh giáo tổng bộ Huyền Điệu Độc Tiên. Độc Cô Vô Đạo ngồi tại chủ vị, sắc mặt tâm trầm. Thương đế mất tích đã 7 ngày, còn không có tin tức. Hồi giáo chủ, thuộc hạ đã phái người đi Bắc Cương điều tra, nhưng một tên thuộc hạ nơm nớp lo sợ nói Thương đế đại nhân giống như là hư không tiêu thất một dạng. Hư không tiêu thất? Độc Cô Vô Đạo cười lạnh, người sống sờ sờ còn có thể hư không tiêu thất. Tiếp tục tra. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đúng lúc này, Huyết Ma U Tuyền đi đến giáo chủ, có chuyện cần ngài định đoạt. Chuyện gì? Gần nhất trên giang hồ xuất hiện một cái cao thủ thần bí, gọi Nộ Viêm Kim Tông. Huyết Ma nói ra người này thực lực sâu không lường được, đã liên sát nhiều tên đại tông sư. Thuộc hạ coi là có thể nếm thử mời chào người này. Độc Cô Vô Đạo nghĩ Nộ Viêm Kim Tông, chính là giết Tôn Định Sơn cái kia. Chính là có ý tứ. Độc Cô Vô Đạo gật đầu, ngươi đi làm đi. Nếu như hắn nguyện ý gia nhập thành giáo, vừa lấy hộ pháp vị trí. Là. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ở bên trái Xuân Thu chỉ huy bên dưới, Bắc Cương phản loạn triệt để lắng lại. Lưu dân được an bình đường, trật tự dần dần khôi phục. Lâm Huy hôm nay, Tả Xuân Thu tìm tới Lâm Huy, Bắc Cương sự tỉnh cơ bản giải quyết, ngươi dẫn đội về trước kinh đi. Vậy ngài đâu? Ta còn muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Tả Xuân Thu nói ra, ngươi về trước đi phục mệnh, thuận tiện nhìn xem trong nhà. Lâm Huy gật đầu. Xác thực, hắn đã rời nhà rất lâu, là nên trở về. Ngày thứ hai, Lâm Huy mang theo còn lại cẩm y liề vệ khởi hành trở về kinh. Trên đường, hắn nhớ tới Lôi Bá phản bội, trong lòng ý nguyên hơi xúc động. Lòng người khó dò, ai có thể nghĩ tới, đường đường cẩm y liề vệ thiên hộ, lại là thánh giáo người. Cái kia cẩm y liề vệ bên trong, còn có bao nhiêu dạng này nội ứng? Nghĩ tới đây, Lâm Huy cho mày. Xem ra sau khi trở về, được thật tốt tra một chút. Rời đi Đại Châu một khắc này, hệ thống thanh âm vang lên. Đốt. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, bình định Bắc Cương chi loạn nhiệm vụ độ hoàn thành, hoàn mỹ ban thưởng, mắt cấp như lai thần trưởng như lai thần trưởng. Phật môn trí cao võ học, trung trí thức, mỗi một thức đều có hủy thiên diệt địa chi uy khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu, Lâm Huy chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Như Lai thần trưởng, quả nhiên danh bất hư truyền. Thức thứ nhất Phật quang sơ hiện, hắn đã dùng qua. Uy lực kinh người, một trường liền có thể chụp chết tông sư đỉnh phong. Thức thứ hai Kim đỉnh Phật đăng, có thể hình thành hộ thể kim quang, vạn pháp bất xâm. Thức thứ ba Phật động sơn hạ, dưới một trường, sơn băng địa liệt. Càng về sau, uy lực càng khủng bố hơn. Thức thứ 9 vạn Phật triệu tông, truyền thuyết có thể triệu hoán ngàn vạn Phật đà hư ảnh, uy lực đủ để hủy diệt một tòa thành trì. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại công lực, còn cần không ra thức thứ 9. Nhưng trước vài thức đã đủ rồi. Lâm Vinh, ngươi đang suy nghĩ gì? Bên cạnh truyền đến Hoàng Vĩ thanh âm. Lâm Vi lấy lại tinh thần, không có gì, chính là nhớ nhà. Hoàng Vĩ cười ha ha một tiếng, lý giải, lý giải. Lâm Vinh tân hôn không lâu liền đi ra làm việc, xác thực vất vả. Hai người sánh vai cưỡi ngựa, một đường nói chuyện tiếng. Hoàng Vinh, ngươi là cựu thái bảo, cái kia mặt khác thái bảo đều là người nào? Lâm Vi tò mò hỏi. Cái này sao? Hoàng Vĩ nghĩ nghĩ, lớn thái bảo là hoàng thành tư người, rất thần bí, ta cũng chưa từng thấy qua. Nhị thái bảo ngươi gặp qua, chính là Tả Xuân Thu. Tam thái bảo là ngươi. 4 5 6 7 8 đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình cao thủ. Có tại biên quan, có tại hoàng cung, đều có nhiệm vụ. 10 thái bảo tại Nam Cương, 11 12 thái bảo tại hải ngoại. Về phần thập tam thái bảo, Hoàng Vĩ hạ giọng, nghe nói là hoàng thượng ảnh tử, chuyên môn xử lý không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Lâm Huy trong lòng hơi động. Nguyên lai thập tam thái bảo đều có phân công, khó trách bình thường không gặp được. Một đường bình yên, nửa tháng sau, bọn hắn rốt cục trở lại Dương Châu. Lâm Vinh, ta đi trước phục mệnh. Hoàng Vĩ cáo từ rời đi. Lâm Huy trực tiếp đi bắt trấn phủ ti. Lý Ngai nhìn thấy hắn, lộ ra dáng tươi cười, trở về. Vất vả. Việc nằm trong phận sự. Lâm Huy đem Bắc Cương tình huống đơn giản báo cáo một lần. Đương nhiên, liên quan tới Lôi Bá là nội gian sự tình, hắn không nói. Dù sao Tả Xuân Thu báo cáo chính là Lôi Bá chiến tử, hắn không có khả năng phá. Làm tốt lắm. Lý Nhai thỏa mãn gật đầu, đi về nghỉ trước mấy ngày đi. Hoàng thượng ban thưởng qua mấy ngày liền đến. Lâm Huy cáo từ rời đi, đi ra Bắc Chấn phủ ti, hắn hít sâu một hơi, rốt cục có thể trở về nhà. Lâm phủ, lao ra trở về. Phong gác cổng xa xa nhìn thấy Lâm Huy, kích động hô to. Rất nhanh, toàn bộ phủ đệ đều sôi trào. Tướng công, Tần Vãn Nhi dẫn theo váy chạy đến, một đầu nhào vào Lâm Huy trong ngực. Tướng công, người rốt cục trở về. Vãn Nhi rất nhớ ngươi. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở. Lâm Huy trong lòng mềm nhũn, ôm chặt lấy nàng, ta cũng muốn ngươi. Giờ khắc này, tất cả giết chóc, âm mưu đều bị không hề để tâm. Hắn chỉ muốn hào hào ôm người trong ngực. Tướng công, ngươi gầy. Tần Vãn Nhi ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng. Không có, là tăng lên. Lâm Huy cười nói. Gạt ngươi. Tần Vãn Nhi sáng giọng, đi, Vãn Nhi làm cho người ăn ngon. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Huy cái nào đều không có đi, ngay tại trong phủ làm bạn Tần Vãn Nhi. Hai người hoặc tại vườn hoa tản bộ, hoặc tại đình giữa hồ đánh đàn, hoặc tại thư phòng đọc sách, thưởng thụ lấy yên tĩnh khó được thời gian. Ngày thứ năm, hoàng đế ban thưởng đến. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, cẩm y liễu vệ thiên hộ Lâm Huy, bình định Bắc Cương có công, đặc biệt ban thưởng hoàng kim 5000 lượng, bảo đao một thanh, khác tấn tức làm lính võ huyện hầu. Lâm Huy quỳ xuống tiếp chỉ, trên mặt nhưng không có bao nhiêu vui mừng. Huyện ba biến huyện hầu, nhìn như thăng lên, kỳ thực không có tác dụng gì. Về phần hoàng kim cùng bảo đao, hắn càng không quan tâm. Cầu hoàng đế này, Bắc Cương chết nhiều người như vậy, hắn còn có tâm tình ban thưởng. Đưa tiên tuyên chỉ thái giám sau, Lâm Huy đứng ở trong viện, nhìn lên bầu trời mà người. Thiên hạ bách tính nước sôi lửa bỏng, hoàng đế lại chỉ biết là tu cung điện, luyện đan dược. Dạng này triều đình, còn có hy vọng gì? Có lẽ có một ngày, hắn nên vì thiên hạ làm một chút gì, nhưng không phải hiện tại. Hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh. Tướng công, đang suy nghĩ gì? Tần Vãn Nhi đi tới. Lâm Huy lấy lại tinh thần, cười nói, không có gì, chính là cảm thấy hôm nay nên thay đổi. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 164, phách lối ngư lang bàng, 1, chương 164, phách lối ngư lang bàng, 1, vạn thọ 22 năm trận tuyết rơi đầu tiên, so những năm qua tới sớm hơn một chút. Lâm Huy nắm Tần Vãn Nhi tay đi tại trên con đường đá xanh, đông tuyết bay xuống tại sợi tóc của nàng ở giữa, nổi bật lên tấm kia lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ càng đáng yêu. Tướng công, tuyết thật lớn a. Tần Vãn Nhi ngẩng đầu lên, đưa tay tiếp được mấy mảnh bông tuyết. Lâm Huy gỡ xuống chính mình áo lông trồn áo choàng, cho nàng trùm lên, coi chừng bị lạnh. Bên đường lều trà bên trong, mấy cái bách tính nút ở nơi hẻo lánh sưởi ấm, trên người áo đông phá mấy cái động. Lâm Huy nhìn thoáng qua, trong lòng thầm than. Cầu hoàng đế tu cung điện bỏ ra mấy triệu lượng, những bách tính này lại ngay cả kiện da dáng quần áo mùa đông đều không có. Tướng công đang suy nghĩ gì? Không có gì. Lâm Huy thu hồi ánh mắt, méo méo bàn tay nhỏ của nàng, đi, dẫn ngươi đi mua chút son phấn bột nước. Tần Vãn Nhi nhãn tỉnh sáng lên, thật sao? Lừa ngươi làm gì? Hai người đi vào Dương Châu thành lớn nhất cửa hàng son phấn, Bách Hoa Cát. Tiểu nhị xem xét Lâm Huy ăn mặc, lập tức tiến lên đón, khách quan mời vào bên trong, tiệm chúng ta tân tiến một nhóm trong cung cống phẩm cùng khoán son phấn, phu nhân của ngài dùng bảo đảm hài lòng. Tần Vãn Nhi tại các loại son phấn trước lưu luyến quên bể, thỉnh thoảng cầm lấy một hộp nghe. Cái mùi này thơm quá, nàng cầm lấy một hộp hoa đào son phấn. Ưa thích liền mua. Lâm Huy vung tay lên, cái này, còn có cái kia, đều bọc lại. Tướng công, nhiều lắm đi. Không nhiều, ngươi ưa thích liền tốt. Lâm Huy sờ sờ đầu của nàng. Bên cạnh một đôi vợ chồng vừa vặn đi ngang qua, nữ nhân thấy cảnh này, giật giật nhà mình nam nhân tay áo, ngươi xem người ta tướng công, xuất thủ bao lớn vương. Nam nhân mặt tối sầm, chúng ta liền điểm ấy bạc, còn muốn giữ lại ăn tết đâu. Lại nói, ngươi cũng không phải không có son phấn. Cái kia có thể giống nhau sao? Ta hộp kia đều dùng 3 năm. 3 năm thế nào? Lại không hỏng. Hai người một đường cãi lộn lấy đi xa. Lâm Huy nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng đống nhiên sinh ra một tia cảm khái. Tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, đây mới là cuộc sống của đại đa số người a, không có tiền, ngay cả tình yêu đều sẽ biến bị. Tướng công, Tần Vãn Nhi gặp hắn một người, nhẹ nhàng kéo góc áo của hắn. Đi thôi, đi xem một chút cha ngươi mới mở cửa hàng. Tần Thiên gần nhất sinh ý làm được phong sinh thủy khởi, không chỉ có Dương Châu sản nghiệp làm lớn ra gấp đôi, còn đem bàn tay hướng về phía hàng xa xỉ ngành nghề. Cái này không, trước mấy ngày mới vừa ở Phồn Hoa Chu Tức Đại Nhai mở nhà tiệm châu báu. Tên tiệm rất ngay thẳng, Tô Thị Châu Báu. Cô gia, tiểu thư, trưởng quỹ xem xét hai người tiền đến, đội vàng tiến lên đón, lao ra nói, cô gia cùng tiểu thư tới một chọn, không cần đưa tiền. Lâm Huy cười cười, nhạc phụ đại nhân thật đúng là hào phóng. Trong tiệm châu báu quả thật không tệ, các loại phỉ thúy mã não, chân châu bảo thạch, tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Tần Vãn Nhi nhìn chúng một chi bích ngọc cây trầm, đang muốn thử mang, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Trưởng quỹ đây này, mau chạy ra đây. Mấy cái lưng hùm vai gấu đại hán xông vào, cầm đầu cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên cánh tay còn hoa văn một đầu hắc long. Trưởng quỹ sắc mặt biến đổi, cười làm lành nói, mấy bị ra, có cái gì phân phó? Bớt nói nhiều lời, tháng này phí bảo hộ nên giao hình xăm đại hán hướng trên ghế ngồi xuống, lần này lên giá, muốn các ngươi ba thành lích lợi. Ba thành, trưởng quỹ hít sâu một hơi, trước đó không phải đã nói một thành sao? Trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ, hình xăm đại hán cười lạnh, làm sao, ngươi có ý kiến? Trưởng quỹ xuất mồ hôi chán. Ba thành lích lợi, trong tiệm kia cơ bản cũng không cần kiếm tiền. Thế nhưng là Ngư Long Bang tại Dương Châu thế lực không nhỏ, đắc tội không nổi á vị huynh đệ kia, ba thành có phải hay không nhiều lắm? Lâm Huy bỗng nhiên mở miệng. Hình xăm đại hán lúc này mới chú ý tới Lâm Huy, trên dưới đánh giá một phen. Tuổi trẻ tuấn lãng, xem xét chính là phú gia công tử ca, bên người còn mang theo cái nũng nịu mỹ nhân. Tiểu tử, nơi này không có chuyện của ngươi, thức thời cút nhanh lên, hình xăm đại hán khinh thường nói. Lâm Huy cười, đây là nhạc phụ ta cửa hàng, làm sao không có chuyện của ta? Nhạc phụ ngươi? Hình xăm đại hán sửng sốt một chút, lập tức nghe răng cười đứng lên, vậy thì thật là tốt, ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập. Các huynh đệ, đem tên tiểu bạch kiểm này bắt lại cho ta. Mấy người đại hán lập tức xuống tới. Tần Vãn Nhi dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nắm chắc Lâm Huy cánh tay, tướng công. Không có việc gì. Lâm Huy vô vỗ tay của nàng. Ngay tại bọn đại hán sắp động thủ trong nháy mắt, Lâm Huy sau lưng chỗ tối đột nhiên thoát ra hai bóng người. Hai cái tiên thiên cảnh hộ vệ trong nháy mắt xuất thủ, không đợi những đại hán kia kịp phản ứng, liền toàn bộ bị điểm huyệt đạo, giống như cọc gỗ ngã trên mặt đất. Hình xăm đại hán trừng to mắt, lúc này mới ý thức được đá trúng thiết bản. Có thể mang theo trong người tiên tiên cao thủ làm hộ vệ, há lại người bình thường. Ngươi rốt cuộc là ai? Hình xăm đại hán thanh âm đều đang run rẩy. Lâm Huy thảnh thơi ngồi xuống tới, từ trong đĩa trái cây cầm lấy mấy quả hạt dưa, một bên gặm một bên nói, ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi Ngư Long Bang quá phép lối. Vị công tử này, chúng ta Ngư Long Bang tại Dương Châu cũng là có mặt mũi. Hai to mặt lớn. Lâm Huy cười nạo một tiếng, chỉ bằng các ngươi những này cá chết tổ nát. Hình xăm đại hán mặt đỏ bừng lên, ngươi đừng quá cuồng. Bang chủ của chúng ta thế nhưng là tông sư cao thủ, phía sau còn có người của triều đình. A, Lâm Huy hứng thú, vậy thì thật là tốt, để cho các ngươi bang chủ đến, ta ngược lại muốn xem, hắn bản sự lớn bao nhiêu. Nói xong, Lâm Huy đối với hộ vệ nói thả một người trở về báo tin, liền nói ta Lâm Huy ở chỗ này chờ. Một đại hán bị giải khai huyệt đạo, lộn nhào chạy. Tần Vãn Nhi lo lắng nói, tướng công, Ngư Long Bang tại Dương Châu thế lực rất lớn, chúng ta dạng này có thể hay không? Sợ cái gì? Lâm Huy cười méo méo mặt của nàng. Tướng công của ngươi ta hiện tại thế nhưng là cẩm y liễu vệ thiên hộ, thu thập mấy cái du côn lưu manh còn không phải dễ như trở bàn tay. Trong lòng của hắn kỳ thật đang suy nghĩ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa bận cầm đám người này luyện tay một chút, thuận tiện vì dân trừ hại. Lại nói, chính mình đường đường cẩm y liễu vệ thiên hộ, bị mấy tên côn đồ đến bắt nạt, cái này nếu là chuyển đi, mặt mũi để nơi nào? Trưởng quỹ nghe nói Lâm Huy là cẩm y liễu vệ thiên hộ, kích động đến kém chút quỳ xuống, nguyên lai cô ra là thiên hộ đại nhân. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đứng lên đi. Lâm Huy khoát tay, con cá này Long Bang bình thường đều phách lối như vậy, còn không phải sao? Trưởng quỹ giận dữ nói, bọn hắn ỉ vào phía sau có người, tại Dương Châu hành hành bá đạo, thương hộ bọn họ giận mà không dám nói gì. Lâm Huy gật gật đầu, trong lòng đã có so đo. Không đến thời gian đốt một nén hương, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng huyên náo. Ai mẹ nó dám đụng đến ta Ngư Long Bang người? Một cái lưng hùm vai gấu nam nhân trung niên mang theo 30-40 thủ hạ khí thế hung hăng xông tới, chính là Ngư Long Bang bang chủ Trương Thạch. Trương Thạch nhấc vào cửa liền thấy thủ hạ của mình giống như chó chết nằm trên mặt đất, lập tức giận không kềm được, thật to gan. Dám ở Dương Châu thành động đến người của ta. Lâm Huy nguyên thảnh thơi gặm lấy hạt dưa, ngươi chính là Ngư Long Bang bán chủ. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma. Chương 164 Phách lối Ngư Long Bang 2, chương 164, phách lối Ngư Long Bang 2, chính là gia gia ngươi. Trương Thạch giận dữ hét, tiểu tử, hôm nay không đem ngươi chặt thành thịt vụn, ta Trương Thạch danh tự viết ngược lại. Có đúng không? Lâm Huy go ngón tay, một viên vỏ hạt dưa bắn ra. Phốc. Vỏ hạt dưa trực tiếp đánh vào Trương Thạch bả vai, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Trương Thạch kêu thảm một tiếng, vương bít lấy bả vai liền lùi mấy bước. Hắn lúc này mới ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt này võ công sâu không lường được. Còn muốn động thủ sao? Lâm Huy hỏi. Trương Thạch thủ hạ gặp bang chủ đều bị một viên vỏ hạt dưa đả thương, nào còn dám tiến lên? Cả đám đều đang phát run. Lên cho ta, đều lên cho ta. Trương Thạch còn tại gượng chống, đáng tiếc không ai dám động. Lâm Huy đứng người lên, từng bước một đi hướng Trương Thạch. Ta hỏi lần nữa, còn muốn động thủ sao? Ngồi đi một bước, Trương Thạch liền lui một bước. Khi Lâm Huy đi đến trước mặt hắn lúc, Trương Thạch rốt cuộc không chịu nổi. Bịch. Trương Thạch hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại hiệp tha mạng. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm đại hiệp. Đường đường Ngư Long Bang bang chủ, tông sư cảnh giới cao thủ, lại bị một viên vỏ hạt dưa liền dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vây xem bách tính đều thấy choáng. Hiện tại biết cầu tha. Lâm Huy cười lạnh, vừa rồi phách lối kình đâu? Nhỏ đáng chết. Nhỏ đáng chết. Trương Thạch càng không ngừng dập đầu, cái chán đều đập đổ máu. Lâm Huy đá hắn một cước, nói, các ngươi Ngư Long Bang phía sau là ai, Trương Thạch do dự một chút, không nói. Lâm Huy ánh mắt lạnh lẽo, ta nói. Trương Thạch dọa đến toàn thân phát run, là hình bộ chủ sự Lý Khắc Vân Lý đại nhân. Hình bộ chủ sự. Lâm Huy lông mày nhíu lại, một cái lục phẩm tiểu quan cũng dám tại Dương Châu nuôi lớn như vậy một bang phái, còn có ai? Thật chỉ có Lý đại nhân một cái. Trương Thạch vẻ mặt cầu xin, chúng ta mỗi tháng lích lợi một nửa đều muốn nộp lên cho hắn. Lâm Huy đang muốn tiếp tục hỏi, bên ngoài đột nhiên truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Thiên hộ đại nhân đến đây phá án, người không có phận sự nhanh chóng tránh lui. Tống Bạch cùng Ngô Liễu mang theo một đội cẩm y liễu vệ vào. Đại nhân, hai người quỳ một chân trên đất. Đứng lên đi. Lâm Huy thản nhiên nói. Lần này tất cả mọi người choáng váng. Thiên hộ đại nhân, người trẻ tuổi này lại là cẩm y liễu vệ thiên hộ. Trương Thạch càng là dọa đến hồn phi phách tán. Cẩm y liễu vệ a, đây chính là hoàng đế thất quân, chuyên quản điều tra đại án trọng án. Chính mình vậy mà đắc tội cẩm y liễu vệ thiên hộ. Đại nhân tha mạng a. Trương Thạch liều mạng dập đầu, nhỏ thật không biết ngài là thiên hộ đại nhân. Nếu là biết, cho nhỏ 100 cái lá gan cũng không dám a. Bây giờ mới biết sợ. Đã chậm. Lâm Huy hừ lạnh một tiếng, Tống Bạch đem những người này toàn bộ giải vào chiếu ngục, chặt chẽ thẩm vấn. Là, Nô Liễu, ngươi dẫn người đi hình bộ, đem Lý Khắc Vân cho ta chụp tới. Nhớ kỹ, muốn sống. Tuân mệnh. Cẩm y liễu vệ bọn họ lập tức hành động, đem Ngư Long bang người toàn bộ trói lại. Trương Thạch còn tại cầu xin tha thứ, đại nhân, nhỏ nguyện ý đem tất cả gia sản dâng ra, chỉ cầu đại nhân tha nhỏ một mạng. Gia sản? Lâm Huy cười, ngươi điểm này gia sản, ta còn trước mắt. Hắn đi đến Trương Thạch trước mặt, hạ giọng nói, Lý Khắc Vân phía sau còn có ai? Trương Thạch nhất cứ thế, nhỏ. Nhỏ không biết ta. Thật không biết. Thật không biết. Lý đại nhân cho tới bây giờ chưa nói qua. Lâm Huy nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, gia hỏa này hẳn là không nói láo. Xem ra Lý Khắc Vân phía sau xác thực còn có người, mà lại địa vị không thấp, nếu không sẽ không như thế cẩn thận. Mang đi. Cẩm Ý Liễu vệ áp lấy Ngư Long bang đám người rời đi. Vây xem bách tính nghị luận ầm ĩ, nguyên lai là Cẩm Ý Liễu vệ thiên hộ đại nhân. Con cá này Long bang rốt cục đá trúng thiết bản. Đáng đời. Bình thường làm nhiều việc ác, hiện tại gặp báo ứng. Lâm Huy không để ý những nghị luận này, quay người đối trưởng quý nói, về sau có người lại đến thu phí bảo hộ, liền báo tên của ta. Đúng đúng đúng. Đa tạ cô gia, trưởng quý cảm động đến rơi nước mắt. Tần Vãn Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tướng công, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Sợ cái gì? Lâm Huy cười nói, tướng công của ngươi thế nhưng là cẩm y liễu vệ thiên hộ, tại Dương Châu thành, còn không người dám đụng đến ta. Hai người đang muốn rời đi, Tống Bạch đội vàng chạy trở về, đại nhân, Ngư Long bang hang ổ đã dò xét, nhưng là cái gì? Tiền tham ô quá ít. Tống Bạch cau mày nói, theo lý thuyết, Ngư Long bang hoành hành Dương Châu nhiều năm như vậy, không có khả năng chỉ có chút tiền đấy. Thuộc hạ hoài nghi, đại bộ phận tiền đều bị đưa cho người giật dây. Quả nhiên có vấn đề. Lâm Huy trong lòng hiểu rõ, đi tìm Lý Khắc Vân. Hình bộ trước đại môn, Nô Liễu mang theo hơn 20 cái cẩm y liễu vệ trực tiếp xông vào. Cửa ra vào nha dịch muốn ngăn cản, bị Nô Liễu đá một cái bay ra ngoài, cẩm y liễu vệ phá án, cũng ngay. Hình bộ trong hành lang, một đám quan viên ngay tại nghị sự. Nhìn thấy cẩm y liễu vệ khí thế hung hăng xông tới, đều ngây ngẩn cả người. Làm cản. Hình bộ thượng thư Chu Thừa Đức vỗ bàn đứng dậy, nơi này là hình bộ, không phải là các ngươi cẩm y liễu vệ Dương Oai địa phương. Nô Liễu cười lạnh một tiếng, Chu đại nhân, chúng ta là người tới bắt. Bắt ai? Có thánh chỉ sao? Có chỉ huy sứ thủ lệnh sao? Chu Thừa Đức một bước cũng không nhường. Hình bộ cùng cẩm y liễu vệ xưa nay không đối phó, một cái là truyền thống quan văn hệ thống, một cái là hoàng đế ưng quyền. Ngày bình thường nước giếng không phạm nước sông, hiện tại cẩm y liễu vệ vậy mà vọt thẳng đến hình bộ người tới bắt. Đây không phải đánh mặt sao? Lý Khắc Vân ở đâu? Nô Liễu không để ý hắn, trực tiếp điểm tên. Ngồi tại nơi hẻo lánh, Lý Khắc Vân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Xong, Ngư Long bang sự bại lộ. Lý Khắc Vân là bản bộ chủ sự, các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Chu Thừa Đức ngăn tại phía trước. Nô Liễu từ trong ngực móc ra một khối đen kịt lệnh bài, phía trên khắc lấy màu vàng thái chữ, cái này có đủ hay không? Thái bảo lệnh bài. Chu Thừa Đức hít sâu một hơi. Thập tam thái bảo, đây chính là hoàng đế tâm phúc bên trong tâm phúc cá ngươi. Ngươi là thái bảo? Ta không phải. Nô Liễu thu hồi lệnh bài, nhưng đại nhân nhà ta là. Đại nhân nhà ngươi? Cẩm y liễu vệ thiên hộ, thập tam thái bảo thứ ba hảo, Lâm Huy Lâm đại nhân. Lâm Huy. Toàn bộ đại đường trong nháy mắt an tĩnh. Cái tên này bây giờ tại Dương Châu thành như sấm bên tai. Địa bảng đệ nhất tuyệt thế thiên tài, hoàng đế thân phong huyền hầu, cẩm y liễu vệ trẻ tuổi nhất thiên hộ. Mấu chốt nhất là, người này sát tính cực nặng, động một chút lại diệt cả nhà người ta. Chu Thừa Đức khí thế trong nháy mắt thấp ba phần. Đắc tội Lâm Huy, hắn còn không có lá gan này. Nguyên lai là Lâm đại nhân muốn bắt người. Chu Thừa Đức gượng cười hai tiếng, không biết Lý Khắc Vân phạm vào chuyện gì. Cái này không nhọc Chu đại nhân quan tâm. Nô Liễu vung tay lên, mang đi. Cẩm y liễu vệ bọn họ cùng nhau tiến lên, đem sủi lơ trên ghế Lý Khắc Vân kéo ra ngoài. Lý Khắc Vân còn muốn dây rủa, Chu đại nhân cứu ta. Ta là bị hoa luồng. Chu Thừa Đức bay mặt qua chỗ khác, giả bộ như không nhìn thấy. Nói đùa, vì một cái nho nhỏ chủ sự, đi đắc tội Lâm Huy. Hắn đầu góc lại không hỏng. Các loại cẩm y liễu vệ đi xa, trong hành lang nghị luận ầm ĩ Lý Khắc Vân lần này xong. Rơi xuống Lâm Huy trong tay, không chết cũng phải lộ ra. Ai bảo hắn lòng tham, nuôi cá gì long bang. Trong góc, một chủ sự khác bộ trưởng Minh lặng lẽ đứng dậy, thừa dịp người không chú ý chạy ra ngoài. Hắn đến nhanh đi Vĩnh Bình Vương phủ báo tin, nếu không hỏa thiêu đến trên người mình liền phiền toái. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 165, Lục hoàng tử hạ dòng chương 165, Lục hoàng tử hạ dòng vĩnh bình bướng phủ. Lục hoàng tử hạ dòng đang nằm tại trên giường êm, trong ngực ôm hai cái mỹ nhân. Điện hạ, bộ trưởng Minh quỷ trên mặt đất, xuất mồ hôi chán, việc lớn không tốt. Hạ dòng lười biếng mở mắt ra, chuyện gì hoảng hoảng trương trương. Lý Khắc Vân bị cầm ý gì vậy bắt. A, hạ dòng ngồi thẳng người, ai thủ bút? Là Lâm Huy. Lâm Huy. Hạ dòng nheo mắt lại. Cái tên này hắn đương nhiên nghe nói qua, Dương Châu thành gần nhất nhân vật phong vân. Ngư Long bang sự tình bại lộ. Hẳn là. Trương Thạch cùng thủ hạ của hắn đều bị bắt vào chiếu ngục. Hạ Dung trầm mặc một lát, đột nhiên cười, có ý tứ, cái này Lâm Huy, lá gan không nhỏ a. Điện hạ, làm sao bây giờ? Vạn nhất Lý Khắc Vân đem chúng ta khai ra, hắn không có cơ hội này. Hạ Dung từ trên giường đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, lão tiền. Một cái lao giả áo đen từ chỗ tối đi ra, điện hạ. Tối nay giờ tí, đưa Lý Khắc Vân lên đường. Nhớ kỹ, muốn làm đến sạch sẽ một chút. Là. Còn có. Hạ Dung quay đầu nhìn bộ trưởng Minh một chút, Ngư Long ba người, một tên cũng không để lại. Lý Khắc Vân người nhà cũng đều xử lý sạch. Bộ trưởng Minh dùng mình một cái. Điện hạ đây là muốn giết người diệt khẩu a, điện hạ anh minh, hắn tranh thủ thời gian dập đầu. Hạ Dung khoát khoát tay, đi xuống đi. Nhớ kỹ, giả bộ như cái gì cũng không biết. Các loại bộ trưởng Minh rời đi, lão giả áo đen thấp giọng nói, điện hạ, cái này Lâm Huy, tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Hạ Dung nuốt nuốt ngọc bội trong tay, người này là con mánh hổ, không tốt mời chào, nhưng cũng không đáng hiện tại mà đã tội. Lão giả gật gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Bất quá, nếu là hắn tiếp tục đuổi tra. Hạ Dung cười lạnh, vậy liền để hắn tra. Dù sao Lý Khắc Vân chết, manh mối cũng liền gây mất. Đêm đã khuya, Vĩnh Bình Vương phủ trong thư phòng, Hạ Dung đang cùng lão giả áo đen đánh cờ. Lão tiền, ngươi nói cái này Lâm Huy, đến tột cùng là lai lịch gì? Hạ Dung rơi xuống một con. 19 tuổi liền có như thế tu vi, xác thực không đơn giản, lão giả trầm ngâm nói, bất quá lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người. Điện hạ thủ hạ người tài ba vô số, làm gì để ý? Không thể nói như thế. Hạ Dung lắc đầu, người này không chỉ võ công cao cường, còn rất được hoàng đế tín nhiệm. Trọng yếu nhất chính là, sau lưng của hắn còn có Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Liêu Bắc Hoàng. Lão giả nhíu mày, cái kia điện hạ có ý tứ là tạm thời không nên treo chọc hắn. Hạ Dung cười cười, chờ ta leo lên vị trí kia, lại trừng trị hắn không muộn. Đúng lúc này, một người áo đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Điện hạ, sự tình làm xong. Hạ Dung đầu cũng không nhấc, Lý Khắc Vân đâu? Đã xử lý. Tính cả Ngư Long Bang tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Người nhà hắn đâu? Một mũi lửa đốt đi, không một may mắn còn sống sót. Hạ Dung thỏa mãn gật gật đầu, làm tốt lắm. Nhớ kỹ, chuyện này ai cũng không thể nói. Thuộc hạ minh bạch, người áo đen biến mất ở trong màn đêm. Lão giả có chút bận tâm, điện hạ, làm như vậy có thể hay không quá tuyệt? Tuyệt. Hạ Dung cười lạnh, lão tiền, ngươi phải nhớ kỹ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lý Khắc Vân nếu bị Lâm Huy để mắt tới, liền đã vô dụng. Cùng để hắn còn sống trở thành nút điểm, không bằng xong hết mọi chuyện. Cùng lúc đó, chiếu ngủ. Tống Bạch ngay tại thẩm vấn Trương Thạch, đột nhiên một trận gió tanh thổi qua. Chờ hắn lấy lại tinh thần, trước mặt Trương Thạch đã thất khiếu chảy máu, chết đến mức không thể chết thêm. Không tốt. Tống Bạch kinh hãi, lao ra xem xét. Toàn bộ chiếu ngủ, tất cả Ngư Long ba người, bao quát Lý Khắc Vân, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Mỗi người đều là thất khiếu chảy máu, rõ ràng là chúng kịch độc. Nhanh đi bẩm báo đại nhân. Sáng sớm hôm sau, Lâm Huy ngồi trong thư phòng, nghe Tống Bạch cùng Ngô Liêu báo cáo. Đại nhân, tất cả mọi người chết. Tống Bạch một mặt đầy náy, là thuộc hạ thất trách. Không trách các ngươi. Lâm Huy khoát khoát tay, sớm tại trong dự liệu. Có thể tại Cẩm Y Liễu vệ chiếu trong ngục giết người diệt khẩu, thế lực của đối phương không nhỏ a mà lại ra tay ác như vậy, rõ ràng là không muốn để lại người sống. Đại nhân, có phải hay không là Ngô Liễu muốn nói lại thôi là hoàng tử? Lâm Huy trực tiếp điểm phá. Hai người đều sửng sốt, đại nhân làm sao biết? Lâm Huy cười cười, Ngư Long Bang, Cá Long Ngư Rồng, không phải liền là Tiềm Long sao? Dám dùng cái tên này, không phải hoàng tử là cái gì? Tiểu nói này, hai người bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, người bình thường nào dám dùng mang rồng chữ bang phái tên? Vậy chúng ta còn tra sao? Tống Bạch hỏi. Không tra xét. Lâm Huy đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đối phương nếu dám diệt khẩu, chính là không muốn cùng ta bị mặt. Đã như vậy liền dừng ở đây đi. Nô Liếu có chút không cam lòng, cứ tính như vậy. Được rồi. Lâm Huy cười lạnh một tiếng. Hoàng tử mà thôi, thật coi ta không dám giết. Chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới thôi. Chờ xem, một ngày nào đó, ta sẽ để cho các ngươi biết, chọc ta Lâm Huy hạ chẳng. Đúng rồi đại nhân. Tống Bạch chợt nhớ tới cái gì hôm nay Cao Dương phủ Đỗ gia đại hôn, rộng mời giang hồ đồng đạo. Đại nhân muốn hay không đi xem một chút? Đỗ gia. Lâm Huy nghĩ chính là cái kia danh xưng Tiềm Long bảng thứ ba Đỗ Tử Đằng. Chính là, nghe nói lần này hôn lễ làm được rất trọng thể, trên giang hồ có mặt mũi đều đi. Lâm Huy lắc đầu không hứng thú. Một đám nhân sĩ giang hồ hôn lễ, có gì đáng xem? Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2 ca chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đang đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 166, Lâm Huy. Cái nào Lâm Huy? Một, chương 166, Lâm Huy. Cái nào Lâm Huy? Một, Cao Dương phủ, Đỗ gia. Đèn đỏ treo trên cao, chiến trống băng trời. Hôm nay là Đỗ gia nhị công tử Đỗ Tử Đằng ngày đại hôn. Làm Tiềm Long bảng thứ 3 thiên tài, Đỗ Tử Đằng hôn lễ tự nhiên làm được cực kỳ long trọng. Trên giang hồ nhân vật có mặt mũi cơ hồ đều tới. Tân lang quan nhập động phòng lạc. Tại các tân khách ồn ào âm thanh bên trong, Đỗ Tử Đằng hồng quang đẩy mặt đi tiến vào vui phòng. Tân nương tử ngồi tại bên giường, hồng cái đầu hạ truyền ra thẹn thùng thanh âm, "Tướng công." Đỗ Tử Đằng lòng ngứa ngáy khó nhịn, đang muốn tiến lên vén nắp đầu, đột nhiên cảm giác cổ mát lạnh. Sau một khắc, đầu của hắn lăn xuống trên mặt đất. Tân nương còn không có kịp phản ứng, một đạo hàn quang hiện lên, đầu lâu của nàng cũng bay lên. Hai bộ thi thể không đầu đổ vào cùng một chỗ, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ vui phòng. Hung thủ là cái người áo đen, mang trên mặt mặt nạ quỷ dị. Hắn nhìn thoáng qua thi thể trên đất, quay người biến mất ở trong màn đêm. Phía ngoài tiệc mừng vẫn còn tiếp tục, không ai biết tân lang tân nương đã chết. Người áo đen giống như quỷ mị du tẩu tại Đỗ phủ bên trong. Mỗi khi đi qua một chỗ, tất có người ngã xuống. Hắn ra tay cực nhanh cực chuẩn, người bị giết ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thời gian một nén nhang, đã có hơn 30 người vô thanh vô tức chết đi. Thẳng đến một đứa nha hoàn bưng rượu trải qua vườn hoa, nhìn thấy thi thể đầy đất, mới phát ra hoảng sợ thét lên, giết người rồi. Tiệc mừng trong nháy mắt đại loạn. Cái gì? Đỗ gia lão thái gia Đỗ Lệ bỗng nhiên đứng lên, tại ta Đỗ gia giết người, muốn chết. Hắn mang theo mấy cái trưởng lao phong tới vườn hoa, nhìn thấy lại là một chỗ thi thể, đều là Đỗ gia đệ tử, trẻ tuổi nhất mới 15 tuổi. Là ai? Cho lão phu cút ra đây. Đỗ Lệ gầm thét. Đáp lại hắn là một đạo hàn quang. Đỗ Lệ vội vàng lùi lại, nhưng vẫn là chậm một bước. Cánh tay trái của hắn bị tề căn chặt đứt, máu tươi phun ra ngoài. Tông sư, ít nhất là tông sư hậu kỳ. Đỗ Lệ sắc mặt đại biến, những người khác cũng luống cuống. Có thể một chiêu làm bị thương Đỗ Lệ cái này tông sư trung kỳ cao thủ, thực lực của đối phương thật là đáng sợ. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ, không cần phân tán, một người khách nhân hô, nhưng mà đã chậm. Người áo đen tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, mỗi một lần xuất thủ đều có người ngã xuống. Tông sư phía dưới võ giả, ở trước mặt hắn như là sâu kiến, đáng chết. Hắn tại cái kia, một cái tông sư phát hiện người áo đen tung tích, vừa muốn xuất thủ, đầu liền bị bắn xuống. Sợ hãi tại lan tràn. Đây không phải người, đây là ma quỷ. Cháy mau, không biết ai hô một tiếng. Các tân khách tranh nhau chen lấn ra bên ngoài trốn, nhưng Đỗ phủ cửa lớn chẳng biết lúc nào đã bị phong kín. Lao phu liều mạng với ngươi. Đỗ Lệ Hồng suy nghĩ phóng tới người áo đen. Người áo đen rốt cục dừng bước. Hắn chậm rãi xoay người, dưới mặt nạ truyền ra thanh âm khàn khàn, "Đỗ Lệ, ngươi có thể đi chết." Một trường bố ra. Đỗ Lệ thân thể như là bút bê vải rách giống như bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất liền đã tắt thở. "Ra ra." Đỗ gia bọn hậu bối kêu khóc. Người áo đen không có dừng tay. Hắn tiếp tục giết chóc, như là thu hoạch dâm dạng. Sau nửa canh giờ, toàn bộ Đỗ phủ an tĩnh. Hơn 300 người, bao quát 10 cái tông sư, toàn bộ tử vong. Chỉ có chút ít mấy người thừa dịp loạn chạy ra ngoài. Người áo đen đứng tại trong núi thây biển máu, chậm rãi ngẩng đầu. Ánh trăng chiếu vào trên mặt nạ của hắn, quỷ dị mà khủng bố. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Sáng sớm ngày thứ hai, người quan phủ đuổi tới Đỗ phủ, lại phát hiện tất cả thi thể đều biến mất. Chỉ có đầy đất vết máu chứng minh, đêm qua nơi này phát sinh qua một trường giết chóc. Tin tức rất nhanh truyền khắp giang hồ. Cao Dương Đỗ gia, một đêm diệt môn. Hung thủ là ai, không người biết được. Cùng một thời gian, Dương Châu thành nơi nào đó thanh lâu. Lâm Huy hóa thân nộ viêm kim tông, đẩy ra một gian nhã gian cửa. Tiêu tương quán. Chỗ này giấu ở Dương Châu thành Đông Thanh lâu, mặt ngoài chỉ là bình thường nơi bấm hoa, vụ trộm lại là thánh giáo tại Dương Châu cứ điểm bí mật. Lâm Huy đẩy cửa vào, trên mặt vẫn là nộ viêm kim tông bộ dáng. Thiên Tốc Tinh đã sớm chờ ở trong nhã gian, gặp hắn tiến đến, liền đội vàng đứng lên, "Nộ viêm tiền bối, ngài đã tới." "Huyết ma đâu?" Lâm Huy tọa hạ, đi thẳng vào vấn đề. Thiên Tốc Tinh lộ ra vẻ làm khó, "Hộ pháp đại nhân đang lúc bế quan, tạm thời không tiện đón khách." "Bế quan?" Lâm Huy trong lòng cười lạnh. Lão cẩu này là thật là cẩn thận, đều một tháng còn không chịu lộ diện. Thiên Tốc Tinh. Lâm Huy thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Tiền bối bất giận. Thiên Tốc Tinh xuất mồ hôi chán, hộ pháp đại nhân đúng là bế quan, không phải cố ý lãnh đạm ngài. Hắn nói, các loại sau khi xuất quan nhất định tự mình bái phỏng. Nhất định. Lâm Huy nhẹ nhàng đánh mặt bàn, lần trước ngươi cũng nói nhất định, kết quả đây. Thiên Tốc Tinh nghẹn lời. Xác thực, nàng đã dùng các loại lý do từ chối nhiều lần. Ta nhìn huyết ma là không muốn gặp ta đi. Lâm Huy đứng người lên, hay là nói, hắn cảm thấy ta nộ viêm kim tông không xứng. Lời còn chưa dứt, một cỗ kinh khủng đao khí từ trên người hắn bộc phát. Trong nhã gian cái bàn trong nháy mắt hóa thành một mịn, trên vách tường xuất hiện vô số đạo vết đao sâu hoắm. Thiên Tốc Tinh sắc mặt trắng bệch, đao khí này chi tinh diệu, chi lăng lệ, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Nàng thế nhưng là tông sư hậu kỳ tu vi à, tại cỗ đao khí này trước mặt lại cảm giác mình như là sâu kiến. Tiền bối tha mạng. Thiên Tốc Tinh bịch quỳ xuống. Lâm Huy thu hồi đao khí, lạnh lùng nói, nói cho huyết ma, sự kiên nhẫn của ta đã hao hết. Lần sau lại để cho ta một chuyến tay không, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thiên Tốc Tinh ngồi liệt trên mặt đất, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Thật là đáng sợ, cái này nộ viêm kim tông thực lực, chỉ sợ không tại hộ pháp đại nhân phía dưới. Lâm Huy đi ra tiêu tương quán, trong lòng thầm than. huyết ma lão cẩu này thật sự là đủ cẩu thả, một mực trốn tránh không thấy mặt. Xem ra muốn giết hắn, đến nghĩ biện pháp khác. Tính toán, trước xử lý dưới mắt sự tình. Sáng sớm hôm sau, Lâm Huy đúng giờ đi vào Bắc Chấn phủ thi. 7 ngày nghỉ ngơi kết thúc, lại nên làm việc. Lâm huynh đệ, Lý Nhai cười chào đón, nghỉ ngơi đến thế nào? Vẫn được. Lâm Huy cười nói, Lý đại nhân hôm nay triệu tập chúng ta, là có cái gì đại sự? Sắp thực có kiện khó giải quyết bản án. Lý Nhai thu hồi dáng tươi cười, đi, đến phòng nghị sự nói. Trong phòng nghị sự, mấy cái thiên hộ đều đến. Lôi ba vị trí trống không, hắn đã chết, mới thiên hộ còn không có bổ nhiệm. Chư vị, Lý Nhai ngồi tại chủ vị, chắc hẳn các ngươi đều nghe nói, Cao Dương phủ xảy ra chuyện lớn. Đám người gật đầu. Cao Dương đô ra một đêm diệt môn tin tức, đã sớm truyền khắp giang hồ. Hoàng thượng tức giận, lệnh chúng ta trả rõ án này. Lý Nhai nhìn về phía đám người, ai nguyện ý đi? Mấy cái thiên hộ hai mặt nhìn nhau. Vụ án này quá tà môn, hơn 300 người một đêm bị giết, hung thủ lại ngay cả ảnh tử đều không có lưu lại. Nếu không Từ Lang vừa mở miệng ta nhìn hay là để Lâm huynh đệ đi thôi. Lý Nhai trực tiếp đánh gãy, luận thực lực, Lâm huynh đệ mạnh nhất. Luận kinh nghiệm, Lâm huynh đệ phá án vô số. Vụ án này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Những người khác nhẹ nhàng thở ra. Xác thực, loại nguy hiểm này sống, hay là để Lâm Huy quái vật này đi thôi. Lâm Huy cũng không chối từ, tốt, ta đi. Lý Nhai đưa qua một phần hồ sơ, đây là tài liệu cặn kẽ, trên đường nhìn. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 166, Lâm Huy. Cái nào Lâm Huy? 2, chương 166, Lâm Huy. Cái nào Lâm Huy? 2, Lâm Huy tiếp nhận là ra. Đỗ gia, Cao Dương phủ đệ nhất thế gia. Gia chủ Đỗ Lệ, tông sư trung kỳ. Nhị công tử Đỗ Tử Đằng, Tiềm Long bảng thứ 3, Thiên Thiên đỉnh phong. Vạn thọ 22 năm ngày mùng ngày 8 tháng 10, Đỗ Tử Đằng đại hôn. Tân khách hơn 300 người, bao quát hơn 10 vị tông sư. Giờ tí ba khắc, thảm án phát sinh. Tất cả mọi người bị giết, thủ pháp tàn nhẫn. Ủy dị nhất chính là, ngày thứ 2 quan phủ trình diễn lúc, thi thể toàn bộ biến mất, chỉ để lại đầy đất vết máu. Người sống sót chỉ có 3 người, đều là thừa dịp loạn chạy ra người hầu. Theo bọn hắn miêu tả, hung thủ là cái người áo đen, mang theo mặt nạ, thực lực ít nhất là tông sư hậu kỳ, thậm chí có thể là đại tông sư. Lâm Huy khép lại hồ sơ, như có điều suy nghĩ. Có thể một đêm giết sạch 300 người, còn có thể để thi thể hư không tiêu thất, hung thủ kia không đơn giản a, mà lại hệ thống không có tuyên bố nhiệm vụ, nói rõ việc này khả năng có ẩn tình khác. Thế nào? Lý Nhai hỏi. Có chút ý tứ. Lâm Huy đứng người lên, ta cái này khởi hành. Cẩn thận một chút. Lý Nhai vô vô bờ vai của hắn, hung thủ kia rất nguy hiểm. Lâm Huy cười cười, yên tâm, còn không người có thể giết được ta. Một ngày sau, Cao Dương phủ. Lâm Huy mang theo Tống Bạch, Nô Liếu đi vào Đỗ phủ môn tiền. Tòa này đã từng huy hoàng phủ đệ, bây giờ bao phủ tại bóng ma tử vong bên dưới. Cửa ra vào thủ vệ nhìn thấy cẩm y liễu vệ phi ngư phục, như là nhìn thấy cứu tinh, đại nhân, các ngài có thể tính tới. Người đều ở đâu? Lâm Huy hỏi. Đều tại đại đường chờ lấy đâu, thủ vệ nơm nớp lo sợ, tới không ít nhân sĩ giang hồ, nói là muốn trừ ma vệ đạo. Nhân sĩ giang hồ? Lâm Huy nhíu mày. Mới vừa đi tới đại đường cửa ra vào, chỉ thấy một bóng người bay ngược ra đến. Là cái hơn 50 tuổi lão già hõm hẹm, râu ria sủng soàng, một thân mùi rượu. Mắt thấy là phải nện vào Lâm Huy trên thân, Lâm Huy chẳng những không có nhận, ngược lại nâng lên một cước. Phanh! Lão đầu lại bay trở về, trùng điệp ngã tại trong đại đường. Ôi, lão đầu kêu thảm một tiếng, đứng lên liền mắng, tên vương bắt đạn nào đá lão tử? Là ta. Lâm Huy đi vào đại đường. Lão đầu nhìn hắn chằm chằm, mắt con, ngươi muốn chết. Nhạc Tiên, ngươi cái miệng túi này lúc nào có thể quản quản? Một thanh âm từ trong đường truyền đến. Nói chuyện chính là cái trung niên mỹ phụ, mặc dù tuổi gần 40, nhưng phong vận vẫn còn. Nàng lạnh lùng nhìn xem Nhạc Tiên, vừa rồi chính là ta đá ngươi, làm sao, không phục? Liêu Trần Phong. Nhạc Tiên nhảy dựng lên, lão tử không để yên cho ngươi. Đến a. Liêu Trần Phong cười lạnh, nhìn ta không đập nát chó của ngươi miệng. Hai người mắt thấy là phải động thủ. Chờ một chút. Lâm Huy mở miệng, nhìn về phía Nhạc Tiên, ngươi vừa rồi mắng ai mà con? Nhạc Tiên nhìn hắn chằm chằm, chính đang chửi ngươi. Hoa con, ngươi biết lão tử là ai chăng? Người giang hồ xưng một kiếm Nhạc Tiên. Chưa từng nghe qua. Lâm Huy thản nhiên nói. Nhạc Tiên khí đắc râu ria đều nhếch lên tới, hoàng cầu tiểu nhi, hôm nay lão tử sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là tôn trọng tiền bối. Dạy ta? Lâm Huy kèm chút cười ra tiếng. Nhạc Tiên bối đúng không? Lâm Huy chậm rãi nói, ngài muốn dạy ta cái gì? Dạy ta làm sao bị người một cước đá bay? Hay là dạy ta làm sao nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm la lộn? Ngươi? Nhạc Tiên khí đắc nói không ra lời. Giang hồ quy củ, thực lực vi tôn. Lâm Huy tiếp tục nói, thực lực ngươi không bằng người, bị đá đáng đời. Hiện tại còn muốn cậy giá lên mặt. Nghĩ rõ ràng hậu quả sao? Lời nói này đến không khách khí, nhưng Nhạc Thiên vậy mà không dám phản bác, bởi vì hắn cảm thấy người trẻ tuổi này trên người có cố khí tức đáng sợ, đó là chỉ có cao thủ chân chính mới có khí tức. Ha ha ha. Liêu Trần Phong cười to, Nhạc Thiên, ngươi cũng có hôm nay. Vị tiểu huynh đệ này nói đúng, thực lực vi tôn, loại phê vật này cũng xứng giáo hơn người. Nhạc Thiên sắc mặt tái xanh, Liêu Trần Phong, ngươi ít tại cái kia cười trên nỗi đau của người khác. Ta chính là cười trên nỗi đau của người khác, thế nào? Liêu Trần Phong khiêu khích nói. Hai người lại cãi vã. Khu cụ một tên lão giả đi tới, chính là Đỗ phủ quản gia, mấy vị, còn xin cho lão hủ một bộ mặt, không nên ở chỗ này cãi lộn. Hắn nhìn về phía Lâm Huy, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Con trẻ như vậy cầm ý liễu vệ thiên hộ, xin hỏi vị đại nhân này là? Lâm Huy còn chưa mở miệng, Tống Bạch đã tiến lên một bước, vị này là đại nhân nhà ta, cầm ý liễu vệ thiên hộ Lâm Huy. Lâm Huy. Trong hành lang trong nháy mắt an tĩnh. Nhạc Thiên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Lâm Huy, địa bảng đệ nhất Lâm Huy, 19 tuổi chính là đại tông sư Lâm Huy. Hắn nhìn một chút trước mặt cái này trẻ tuổi đến quá phận thanh niên, lại nhìn một chút chính mình mới vừa rồi còn muốn dạy dỗ tay của người ta, hận không thể quất chính mình hai cái tát. Tìm đường chết cũng không phải làm như vậy đó a. Nguyên lai là Lâm đại nhân. Nhạc Thiên thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, chất lên lịnh nọt dáng tươi cười, mới vừa rồi là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm đại nhân, còn xin đại nhân có đại lượng. Cái này trở mặt tốc độ, thấy Tống Bạch cùng Ngô Liếu trợn mắt hốt mồm. Mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ muốn giáo huấn người, hiện tại liền bắt đầu ra vẻ đáng thương. Liêu Trần Phong cũng sửng sốt một chút, lập tức như có điều suy nghĩ đánh giá Lâm Huy. Trẻ tuổi như vậy liền có thành tựu như thế, quả nhiên không phải phàm nhân. Lâm đại nhân, xin mời quản gia cung kính dẫn đường. Đi vào đại đường, Lâm Huy liếc nhìn một vòng. Trong đường đã ngồi mấy người. Bên trái là cái hơn 50 tuổi hòa thượng, mặt mũi hiền lành, chính nhắm mắt dưỡng thần. Đây là Lưỡng Thiền Tự Trí Quang đại sư, tông sư trung kỳ, tại Phật môn rất có danh vọng. Bên phải là cái đạo sĩ, Thiên Phong đạo cốt, cầm trong tay phất trần. Xích Hà Sơn Phong Thanh Dương, cũng là tông sư trung kỳ, kiếm pháp không tầm thường, chính là thanh kiếm kia quá mức hoa lệ, xem xét chính là hàn mẫu. Trong góc còn ngồi cái đao khách, chừng 30 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn ngay tại lao trường đao trong tay, cái kia chuyên chú bộ dáng, phản phất thế gian chỉ có hắn cùng đao. Lâm Huy chú ý tới, đao khách này khí tức rất mạnh, ít nhất là tông sư hậu kỳ. Phát giác được Lâm Huy ánh mắt, đao khách ngẩng đầu. Tầm mắt của hắn đầu tiên là rơi vào Lâm Huy trên thân, lập tức bị Lâm Huy bên hông đao hấp dẫn. Hảo đao, đao khách nhãn tỉnh sáng lên. Hắn đứng người lên, đi đến Lâm Huy trước mặt, vị huynh đệ kia, ngươi cây đao này, có thể để tại hạ nhìn qua. Lâm Huy nhìn hắn một cái, ngươi là? Địa bảng thứ 13, khoái đao Trịnh Đao, đao khách tự giới thiệu. Trịnh Đao. Lâm Huy nghĩ tới, người này là có tiếng võ sĩ, nhất là si mê đao pháp. Nghe nói vì thấy danh đao phong thái, có thể đuổi theo người chạy mấy ngàn dặm. Không tiện. Lâm Huy cự tuyệt. Nguyệt Hạ Xương Hàn thế nhưng là thần binh, há có thể tùy tiện cho người ta nhìn. Trịnh Đao có chút thất vọng, nhưng lập tức chiến ý dấy lên, vậy không bằng chúng ta luận bàn một trận. Ta muốn kiến thức một chút các hạ đao pháp. Cái này muốn đánh đi lên. Nhạc Thiên cùng Liễu Trần Phong đều tới tinh thần. A Di Đà Phật. Chí Quang đại sư mở mắt ra, chính thí chủ, không thể lỗ mãng. Đại sư yên tâm, ta có chừng mực. Trịnh Đao nhìn chằm chằm Lâm Huy, các hạ ý như thế nào? Lâm Huy còn chưa lên tiếng, quản gia Đỗ Minh Hiên chặn lại nói, Trịnh thiếu hiệp, vị này là cẩm y liễu vệ thiên hộ Lâm Huy Lâm đại nhân. Trịnh Đao nhất cứ thế, Lâm Huy. Cái nào Lâm Huy? Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 167, lục đệ, ngươi làm sao lại? 1, chương 167, lục đệ, ngươi làm sao lại? 1, còn có thể có nào cái Lâm Huy? Nhạc Thiên lập tức nói tiếp, một bộ rất quen bộ dáng, đương nhiên là địa bảng thứ nhất, không đối, hiện tại đã là thiên bảng thứ 36 Lâm Huy Lâm đại nhân. Thiên bảng? Không sai, ngay tại trước mấy ngày, thiên cơ bảng đổi mới. Lâm Huy bằng vào đánh giết thương đế các loại một loạt chiến tích, thành công leo lên thiên bảng, đứng hàng thứ 36. 19 tuổi thiên bảng cao thủ, xưa nay chưa từng có. Trịnh Đao chiến ý trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Địa bảng thứ nhất hắn còn có thể khiêu chiến một chút, thiên bảng cao thủ. Quên đi thôi, hắn còn không muốn chết. Nguyên lai là Lâm đại nhân, thất kính thất kính. Trịnh Đao ngượng ngùng lui về. Chí Quang đại sư mỉm cười, Lâm thí chủ tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, thật sự là hậu sinh khả úy. Đại sư quá khen. Lâm Huy tại chủ vị tòa hạ, không ai có ý kiến. Vô luận thực lực hay là thân phận, hắn đều là ở đây cao nhất. Lâm đại nhân quản gia mở miệng nói, không biết đại nhân dự định như thế nào điều tra án này. Lâm Huy nhìn về phía hắn, trước tiên nói một chút đêm đó tình huống. Quản gia Đỗ Minh Hiên chậm rãi ngồi xuống, trên khuôn mặt giãn mua tràn đầy bi thống. Đêm hôm đó, nhà ta nhị thiếu gia đại hôn, thanh âm của hắn có chút run rẩy, tân khách hơn 300 người, đều là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi. Lâm Huy lặng lặng nghe, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. Giờ tí ba khắc, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Đỗ Minh Hiên thở sâu, lão nô lúc chạy đến, chỉ gặp một cái bóng đen ở trong đám người xuyên thẳng qua. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ động tác. Mỗi lần xuất thủ, tất có một người ngã xuống. Tu vi gì? Lâm Huy hỏi. Ít nhất là tông sư hậu kỳ. Đỗ Minh Hiên khẳng định nói, thậm chí có thể là đại tông sư. Nhà ta lão thái gia là tông sư trung kỳ, tại dưới tay hắn ngay cả bà chiêu đều không có chống nổi. Nhạc Thiên nghe được thẳng nuốt nước miếng. Tông sư trung kỳ ba chiêu đều sống không qua. Cái này cỡ nào mạnh a, quỷ dị nhất chính là ngày thứ hai. Đỗ Minh Hiên tiếp tục nói, quan phủ lúc đến, tất cả thi thể đều không thấy. Hơn 300 bộ thi thể, hư không tiêu thất, chỉ để lại đầy đất vết máu. Thi thể biến mất. Chí Quang đại sư nhíu mày, đây cũng không phải người bình thường có thể làm được. Lâm Huy trong lòng có phán đoán, có thể lặng yên không một tiếng động dọn đi hơn 300 bộ thi thể, hoặc là có tổ chức khổng lồ, hoặc là có thủ đoạn đặc thù. Việc này kinh động đến toàn bộ giang hồ. Đỗ Minh Hiên nói ra, Lương Tiền Tự cùng Xích Hà Sơn đều phái ra đại tông sư đến đây. Tịnh Minh đại sư cùng Vân Thiên Thu chân nhân đã ở trên đường. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. A Di Đà Phật một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Đám người quay đầu, chỉ gặp một cái lao hòa thượng đi tới. Hắn thân hình cao lớn, mặt mũi hiền lành, trên thân tản ra tường hòa khí tức. Đây chính là Lương Tiền Tự Tịnh Minh hòa thượng, đại tông sư sơ kỳ tu vi, tại Phật môn địa vị cực cao. Bên cạnh hắn đi theo cái trung niên nam tử, khuôn mặt tiểu thụy, chính là Đỗ gia hiện nhậm gia chủ Đỗ Bình. Tịnh Minh đại sư đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ. Duy chỉ có Lâm Huy ngồi không nhúc nhích. Không phải hắn ngạo mạn, mà là thân phận của hắn cùng thực lực đều không cần cho Tịnh Minh hành lễ. Tịnh Minh cũng không thèm để ý, ngược lại chủ động hướng Lâm Huy chắp tay trước ngực, "Lâm thí chủ, nghe đại danh đã lâu." "Đại sư khách khí." Lâm Huy gật gật đầu. Đỗ Bình đi lên phía trước, đa tạ chư vị đến đây tương trợ. Ma đầu kia quá mức đáng sợ, ta Đỗ gia. Nói đến đây, thanh âm hắn nghẹn nào, hiển nhiên nhớ tới chết đi thân nhân. Đỗ gia chủ nén bi thương. Lâm Huy nói ra, "Chúng ta đêm nay ngay tại trong phủ ở lại, nhìn ma đầu kia còn dám hay không đến." Đối với Nhạc Thiên lập tức phụ họa, có Lâm đại nhân cùng Tịnh Minh đại sư tại, ma đầu kia tới chính là chịu chết. Liêu Trần Phong lánh cười, ngươi mới vừa rồi bị người đá bay thời điểm, cũng không phải nói như vậy. Liêu Trần Phong, ngươi ít tại cái kia nói ngồi châm trọng. Nhạc Thiên cả giận nói, hai người lại phải ở mỹ lên, bị Chí Quang đại sư ngăn lại, hai vị thí chủ, việc cấp bách là bắt lấy ma đầu. Lâm Huy không thèm để ý bọn hắn cãi lộn, đối với Đỗ Bình nói ra, cho chúng ta an bài gian phòng đi, phân tán ra ở. Đỗ Bình gật đầu, đã chuẩn bị xong. Màn đêm buông xuống, Đỗ phủ lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ đợi. Lâm Huy xếp bằng ở trong phòng, Nguyệt Hạ Xương Hàn để ngang trên gối. Hắn không phải đang tu luyện, mà là tại cảm giác động tĩnh xung quanh. Lấy thực lực của hắn, phương biên ngàn mét bên trong gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Giờ tí sắp tới, một cốt như có như không mùi máu tanh bay tới. Lâm Huy mở to mắt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tới. Cùng thời khắc đó, biệt viện truyền đến nhỏ xíu tiếng vang. Đó là Phi Hạc phái đệ tử nơi ở 10 cái tiên tiên cảnh người trẻ tuổi, ngay tại đang ngủ say. Một đạo huyết sắc ảnh tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng. Động tác của nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giơ tay chém xuống, một người đệ tử cổ liền bị cắt, máu tươi dâng trào, nhưng này đệ tử ngay cả kêu thảm đều không có phát ra liền chết. Huyết ảnh tiếp tục thu hoạch sinh mệnh, giống như tử thần giáng lâm. Trong nháy mắt, 7-8 cái đệ tử đã ngã trong vũng máu. Ngay tại huyết ảnh chuẩn bị tiếp tục giết chóc lúc, căn phòng cách vách đột nhiên truyền đến Nhạc Thiên thanh âm, "Người nào?" Nhạc Thiên mặc dù ngoài miệng không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là tông sư trung kỳ, cảm giác hay là rất bén nhạy. Hắn đã nhận ra mùi máu tươi, lập tức xông ra cửa phòng. Nhưng mà hắn vừa mới lộ diện, huyết ảnh liền đánh tới. Tốc độ kia quá nhanh, Nhạc Thiên chỉ thấy một đạo huyết quang hiện lên, ngực liền chuyển đến đau nhức kịch liệt. A, hắn kêu thảm một tiếng, cả người bay rất ra ngoài. Nếu không phải thời khắc mấu chốt nghiêng người tránh đi yếu hại, một kích này liền có thể muốn mệnh của hắn. Ma đầu hiện thân, mau tới người. Nhạc Thiên kéo cuống họng hô to. Huyết ảnh không có dừng lại, lần nữa nhào về phía Nhạc Thiên. Lần này nó muốn hoàn toàn kết cái này vướng bận ra hỏa. Mắt thấy Nhạc Thiên liền muốn mệnh tang tại chỗ. Lớn mật ma đầu. Một tiếng Phật hiệu vang lên, kim quang đại tác. Tịnh Minh hòa thượng kịp thời đổi tới, kim trung cháo trong nháy mắt triển khai, ngăn trở huyết ảnh tất sát nhất kích. Khi huyết ảnh công kích đánh vào kim trung cháo bên trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nó thấy tình thế không ổn, lập tức lùi lại, hóa thành một đạo huyết quang hướng nơi xa bỏ chạy. Mà chạy trốn phương hướng chính là Lâm Huy chỗ sân nhỏ. Huyết ảnh giống như một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, thẳng đến Lâm Huy sân nhỏ mà đi. Tịnh Minh hòa thượng vừa muốn truy kích, đã thấy Lâm Huy thân ảnh đã xuất hiện ở trong viện. Dưới ánh trăng, Lâm Huy đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh giống như là đang đợi một vị lao bằng hữu. Huyết ảnh tốc độ không giảm, trong tay huyết nhận thẳng đến Lâm Huy cổ họng. Liêu Trần Phong bọn người lúc này cũng chạy tới, thấy cảnh này, nàng vừa muốn lên tiếng nhắc nhở. Có thể trong nháy mắt kế tiếp, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lâm Huy động. Động tác của hắn rất đơn giản, chính là bước một bước về phía trước. Nhưng chính là một bước này, để ở đây tất cả mọi người lông tơ đứng thẳng, tê cả da đầu. Bởi vì theo một bước này, một cỗ khủng bố tới cực điểm đao khí bộc phát ra. Đao khí kia vô hình vô chất, lại làm cho người cảm giác phảng phất có ngàn vạn thanh lưỡi dao treo lên đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Huyết ảnh ở giữa không trung thân hình bỗng nhiên dừng lại. Nó muốn biến hướng, muốn lui lại, nhưng đã tới đã không kịp. Lâm Huy đưa tay, hời hợt vung một chút. Xuy. Hai cánh tay ứng thanh mà đứt, máu chảy như suối. Huyết ảnh kêu thảm một tiếng, thân thể mất đi cân bằng té ngã trên đất. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 167, Lục đệ, ngươi làm sao lại? 2, chương 167, Lục đệ, ngươi làm sao lại? 2, nó dãy rủa lấy muốn đứng lên, Lâm Huy chạy tới trước mặt. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Lâm Huy một trưởng vô ra, chính giữa huyết ảnh đan điền. Giang giác. Đan điền thanh âm vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Huyết ảnh tu vi trong nháy mắt bị phế, từ đại tông sư rơi xuống thành phế nhân. Ngay sau đó, Lâm Huy đưa tay bóp, tháo bỏ xuống cằm của nó. Lần này ngay cả tự sát đều không làm được. Toàn bộ quá trình không đến 3 hơi. Từ huyết ảnh xuất hiện đến bị chế phục, trước sau bất quá thời gian 3 cái hô hấp. Chính Đao nhìn trận mắt hốt mồm, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn âm thầm may mắn ban ngày không có động thủ thật. Loại thực lực này, đừng nói hắn một cái địa bảng thứ 13, coi như top 10 những người kia tới, chỉ sợ cũng sống không qua một chiêu. Quá mạnh, mạnh đến mức để cho người ta tuyệt vọng. Đây chính là thiên bảng thực lực sao? Chính Đao tự lẩm bẩm. Không, cái này chỉ sợ không chỉ là phổ thông thiên bảng. Tịnh Minh Hòa thượng trong lòng rất rõ ràng, vừa rồi huyết ảnh kia thực lực tuyệt đối có đại tông sư cấp bậc, nhưng tại Lâm Huy trước mặt lại như cái hài tử một dạng không hề có lực hoàn thủ. Loại này nghiền ép, nói rõ Lâm Huy thực lực viễn siêu bình thường đại tông sư. Đến, nhìn xem đây là ai. Lâm Huy đá huyết ảnh một cước. Đám người vây lên trước, Liêu Trần Phong đưa tay xốc lên huyết ảnh mũ trùm. Khi gương mặt kia lộ ra lúc, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Mày trắng đoạn vô chu. Tịnh Minh Hòa thượng nghẹn ngào kêu lên. Mày trắng đoạn vô chu, 18 năm trước chính đạo danh túc, tông sư đỉnh phong tu vi, lấy một tay đoạn thủy tên kiếm pháp trấn giang hồ. Hắn ghét ác như kiểu, chém giết ác đồ vô số, trên giang hồ danh vọng cực cao. Có thể 18 năm trước, hắn đột nhiên mất tích, từ đây tin tức hoàn toàn không có. Ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà lại lấy loại phương thức này xuất hiện lần nữa. Đoàn thí chủ, ngươi làm sao lại? Tịnh Minh Hòa thượng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đoàn Vô Chu nằm trên mặt đất, hai mắt đỏ như máu, khuôn mặt bặm mẻo. Hắn muốn nói chuyện, nhưng cái cằm bị gỡ, chỉ có thể phát ra thanh âm ồ ồ trước hết để cho hắn nói chuyện. Lâm Huy nói ra. Tịnh Minh Hòa thượng tiến lên, muốn giúp hắn nối liền cái cằm. Nhưng vào lúc này, Đoạn Vô Chu đột nhiên toàn thân run rẩy lên. Dưới làn da của hắn phảng phất có vô số côn trùng đang bò, mạch máu từng cây nô ra, như là con giun giống như lúc đích. Không tốt. Lâm Huy biến sắc, lập tức lui lại. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao tối lui. Sau một khắc, Đoạn Vô Chu thất khiếu chảy máu, thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần, triệt để không có khí tức. Chết. Đã chết không hiểu đấu, đã chết vô cùng kỳ dị. Đây là cổ độc. Chí Quang đại sư đi lên trước xem xét. Không phải phổ thông cổ độc. Lâm Huy lắc đầu, đây càng giống như là một loại nào đó nguyên rủa, hoặc là nói cấm chế. Một khi hắn muốn tiết lộ bí mật, lập tức mất mạng. Đám người hai mặt nhìn nhau. Có thể tại đại tông sư trên thân gieo xuống loại cấm chế này, hắc thủ phía sau màn thực lực nên khủng bố đến mức nào. Xem ra Đoạn Vô Chu chỉ là con cờ. Lâm Huy cười lạnh, chân chính hắc thủ phía sau màn, còn núp trong bóng tối. Lâm Huy nhìn xem Đoạn Vô Chu thi thể, chậm rãi mở miệng. "Chư vị, ta có mấy điểm nghi hoặc." Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Thứ nhất, nếu như Đoạn Vô Chu là hung phạm, vì sao 18 năm đều không có gây án, hết lần này tới lần khác gần nhất mới bắt đầu giết người? Thứ hai, Đoạn Vô Chu am hiểu là kiếm pháp, có thể người chết đều là bị lợi trảo xé rách, thủ pháp không khớp. Thứ ba, hơn 300 bộ thi thể, một người làm sao chuyển phải đi? Liền xem như đại tông sư, cũng làm không được lặng yên không một tiếng động. Thứ tư, những năm này mất tích chính đạo cao thủ không phải số ít, bọn hắn đều đi đâu? Thứ năm, vừa rồi Đoạn Vô Chu bị diệt khẩu phương thức, rõ ràng là có người đang thao túng hắn. Lâm Huy dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, cho nên ta kết luận là Đoạn Vô Chu không phải chủ mưu, sau lưng của hắn có một tổ chức khổng lồ. Vừa dứt lời, Đỗ phủ biệt viện phương hướng đột nhiên chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. A, cứu mạng, ma đầu, lại là ma đầu. Mọi người sắc mặt đại biến, còn có đồng bọn. Nhạc Thiên kêu sợ hãi. Lâm Huy cùng Tịnh Minh Hòa thượng liếc nhau, hai người đồng thời khởi hành, hóa thành hai đạo lưu quang phóng tới biệt viện. Chờ bọn hắn lúc chạy đến, trên mặt đất đã nằm 7, 8 bộ thi thể, đều là tinh ngấn tông đệ tử. Một cái huyết ảnh ngay tại truy sát cái cuối cùng người sống. Dừng tay. Lâm Huy quát chói hai một tiếng. Huyết ảnh quay đầu nhìn thoáng qua, xoay người bỏ chạy. Có thể Lâm Huy sao lại để nó đào tẩu? Còn muốn chạy? Hỏi qua ta không có. Lâm Huy đưa tay một chỉ, linh tế nhất chỉ, vô hình chỉ kình phá không mà đi, trong nháy mắt đánh trúng huyết ảnh hai chân. Giang giác, giang giác. Hai chân đứt hết, huyết ảnh té ngã trên đất. Lâm Huy lách mình tiến lên, bắt trước làm theo, phế bỏ đan điền, tháo bỏ xuống cái cằm, lại bắt được một cái. Nhạc Thiên hưng phấn mà chạy tới, nhìn xem lần này là ai. Tịnh Minh Hòa thượng xốc lên mũ trùm. Đỗ Bình thấy rõ gương mặt kia, cả người đều ngây ngẩn cả người. Lục đệ, không sai, cái này huyết ảnh lại là Đỗ gia mất tích Lục thiếu gia Đỗ thủ chính. 3 tháng trước, Đỗ thủ chính ra ngoài thăm bạn, kết quả một đi không trở lại. Đỗ gia phái người tìm kiếm khắp nơi, từ đầu đến cuối không có tin tức. Không nghĩ tới, hắn vậy mà biến thành sát nhân ma đầu. Lục đệ, ngươi làm sao lại? Đỗ Bình thống khổ ôm lấy đầu. Nhưng mà trả lời hắn, là Đỗ thủ chính đột nhiên co giật thân thể, cùng Đoạn Vô Chu một dạng, hắn cũng bị diệt khẩu. Thất khiếu chảy máu, tử trạng thế thảm, lại chết. Liêu Trần Phong nhíu mày, hắc thủ phía sau màn này thật là độc ác. Đúng lúc này, Đỗ phủ ngoại đột nhiên tiếng la giết đại tác. Giết a! Trảm yêu trừ ma. Ma đầu nhận lấy cái chết. Đám người vọt tới cửa phủ, chỉ gặp trên đường phố loạn thành một bầy. Mấy cái huyết ảnh ngay tại điên cuồng giết chóc, những giang hồ nhân sĩ kia căn bản không phải đối thủ. Không chỉ hai cái. Chí Quang đại sư sắc mặt nghiêm túc. Lâm Huy nheo mắt lại. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, địch nhân tại Điệu Hồ Lý Sơn. Bọn hắn cố ý ở bên ngoài phủ gây ra hỗn loạn, dẫn đại tông sư bọn họ ra ngoài. Ma đối phủ nội bộ, chỉ sợ còn có càng lớn âm mưu. Thế nhưng là không đi ra cũng không được. Những giang hồ nhân sĩ kia mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cũng là vì trảm yêu trừ ma mà đến. Thấy chết không cứu, làm trái đạo nghĩa. Tịnh Minh đại sư, chúng ta ra ngoài. Lâm Huy quyết định thật nhanh, những người khác bảo vệ tốt Đỗ phủ. Nhạc Thiên, ngươi lưu lại, hắn cố ý dặn dò một câu. Nhạc Thiên lúc đầu muốn nói chính mình cũng muốn đi, nhưng nhìn thấy Lâm Huy ánh mắt, lập tức ngậm miệng. Nói đùa, hắn vừa rồi kém chút bị một chiêu miểu sát, ra ngoài cũng là chịu chết. Lâm Huy cùng Tịnh Minh Hòa thượng xông ra đỗ phủ. Trên đường phố đã là nhân gian luyện ngục. Ba cái huyết ảnh ở trong đám người xuyên thẳng qua, những nơi đi qua máu chảy thành sông. Những giang hồ nhân sĩ kia liều mạng chống cự, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không phải đối thủ. A Di Đà Phật, dừng tay đi. Tịnh Minh Hòa thượng một trưởng vỗ hướng gần nhất huyết ảnh. Lâm Huy thì trực tiếp tế ra Nguyệt Hạ Xương Hàn. Đao quang lóe lên, hai cái huyết ảnh đồng thời ngã xuống đất. Còn lại một cái thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Đuổi. Hai người đuổi theo. Đỗ phủ bên trong, Nhạc Thiên tựa ở trên tường, che ngực vết thương. Mẹ nó, thật đau, hắn quét miệng. Liêu Trần Phong lánh cười, đáng đời, ai bảo ngươi xông nhanh như vậy? Ta đây không phải vì bảo hộ mọi người sao? Nhạc Thiên cung phục. Liền ngươi, bảo vệ ai a? Liêu Trần Phong liếc mắt. Hai người chính đấu võ mồm, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cấm lãnh. Trong phủ lửa đèn, chẳng biết lúc nào dập tắt hơn phân nửa. Trong đen kịt một màu, phảng phất có thứ gì đang ngọ ngậy. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 168, hát thủ phía sau màn thậm chí ngay cả loại vật này đều có thể làm đến. Một, chương 168, hát thủ phía sau màn thậm chí ngay cả loại vật này đều có thể làm đến. Một, trên đường phố mùi máu tươi đậm đến tan không ra. Lâm Vi giơ tay chém xuống, lại một cái huyết ảnh ngã trên mặt đất. Hắn ngồi xổm người xuống, xốc lên mũ trùm. Thanh Vân phái Vương trưởng lão. Tịnh Minh Hòa thượng nhận ra gương mặt này, 3 năm trước đây mất tích. Đây đã là cái thứ 7. 7 cái huyết ảnh, 7 cái mất tích chính đạo nhân sĩ. Có mất tích mấy tháng, có mất tích mấy năm, bây giờ tất cả đều biến thành cỗ máy giết người. A Di Đà Phật. Tịnh Minh Hòa thượng chắp tay trước ngực, bọn hắn đều là bị khống chế. Lâm Vi đứng người lên, Nguyệt Hạ Xương Hàn bên trên vết máu thuận thân đao trượt xuống. Những người này không cứu nổi, hắn có thể làm chỉ có cho bọn hắn một cái giải thoát. Nơi xa lại truyền tới tiếng la giết. Còn có. Lâm Vi nhíu mày. Hai người tiếp tục thanh lý. Một lúc lâu sau, khu phố rốt cục khôi phục bình tĩnh. 13 cái huyết ảnh toàn bộ bị đánh giết, đều không ngoại lệ đều là mất tích nhân sĩ giang hồ. Cần phải trở về. Lâm Vi thu đao vào vỏ. Trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt. Địch nhân phí khí lực lớn như vậy đem bọn hắn dẫn ra, không có khả năng chỉ là vì khiến cái này huyết ảnh chịu chết. Quả nhiên, vừa tới đỗ phủ cửa ra vào, Lâm Vi liền đã nhận ra dị thường. Quá yên lặng. Trong phủ hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Không thích hợp. Tịnh Minh Hòa thượng cũng cảm thấy. Hai người bước nhanh đi vào trong phủ. Đại đường cửa khép hờ lấy, bên trong đen kịt một màu. Lâm Vi đẩy cửa ra. Ánh trăng chiếu vào, chiếu sáng công đường cảnh tượng. Một cái đầu người đoan đoan chính chính bày ở chủ vị trên bàn, là Đỗ Bình. Ánh mắt của hắn trừng rất lớn, khẽ nhếch miệng, trên mặt còn duy trì vẻ mặt sợ hãi. Cổ đức gây rất chỉnh tề, một đao đeo đầu, gọn gàng. Đỗ thí chủ. Tịnh Minh Hòa thượng kinh hãi. Lúc này, Chí Quang, Phong Thanh Dương mấy người cũng chạy tới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là Chí Quang đại sư vừa muốn tiến lên xem xét. Đừng động. Lâm Huy đột nhiên lên tiếng ngăn lại. Hắn nhìn chằm chằm đầu người kia, con mắt nhắm lại. Có vấn đề. Chí Quang đại sư dừng bước lại, thế nào? Lâm Huy không có trả lời, mà là nhặt lên trên mặt đất một khối gỗ bụi phiến, nhẹ nhàng ném về đầu người. Phiến gỗ vừa đụng phải đầu người, đột nhiên xảy ra dị biến. Siêu siêu siêu. Mười mấy cây ngâm độc kim châm từ đầu người trong thất khiếu bắn ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Nếu không phải Chí Quang đại sư đứng được đủ xa, lúc này đã trúng chiêu. Dùng người đầu làm cơ quan. Liêu Trần Phong hít sâu một hơi. Thủ đoạn này quá độc ác. Không chỉ có giết người, còn muốn dùng thi thể người chết làm bẫy dập, đơn giản phát rồ. Lâm Huy trong lòng cũng có chút chấn động. Hắn tự nhận là điên rồi, giết người không chớp mắt, nhưng cũng không làm được loại sự tình này. Dùng bằng hữu đầu người làm cơ quan hại người, đây cũng không phải là tàn nhẫn, mà là biến thái. Nhạc Thiên đâu? Có người đột nhiên hỏi. Đám người lúc này mới nhớ tới, Nhạc Thiên hẳn là lưu thủ ở trong phủ. Bọn hắn bước nhanh đuổi tới Nhạc Thiên gian phòng. Cửa mở ra, cảnh tượng bên trong làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Nhạc Thiên đầu người bày ở trên tủ đầu giường, thân thể đổ vào bên giường, máu đang ngưng kết. Ánh mắt của hắn chết không nhắm mắt, trên mặt còn mang theo khó có thể tin biểu lộ. Xem ra, hắn là tại dưới tình huống không có chút nào phòng bị người một đao chém đầu. Nhạc huynh, có mấy cái cùng Nhạc Thiên quen biết nhân sĩ giang hồ đỏ cả với mắt. Mặc dù Nhạc Thiên bình thường lắm mồm yêu khoác lác, nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm, không nghĩ tới cứ thế mà chết đi. Những người khác đâu? Lâm Huy hỏi. Tống Bạch cùng Ngô Liếu lập tức dẫn người điều tra toàn bộ đỗ phủ. Rất nhanh, kết quả đi ra. Lưu thủ tất cả mọi người, bao quát các phái đệ tử hơn 30 người, toàn bộ mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Lại là dạng này. Chính đao nghiến răng nghiến lợi, cùng lần trước giống nhau như lúc. Giết người, sau đó mang đi thi thể. Cái này đã thành hung thủ mang tính tiêu chí thủ pháp. Đại nhân. Tống Bạch đột nhiên chạy tới, tìm tới một người sống. Đám người mừng rỡ, lập tức đi theo. Tại kho củi trong góc, một người trung niên nam nhân nằm trong vũng máu. Bộ ngực hắn có một đạo vết thương sâu tới xương, nhìn đã không cứu nổi. Nhưng quỷ dị chính là, hắn còn có khí. Tịnh Minh Hòa thượng tiến lên xem xét, đột nhiên kinh ngạc nói, trái tim của hắn sinh trưởng ở bên phải. Thì ra là thế. Hung thủ một đao đâm về trái tim, nhưng lại không biết trái tim của người này vị trí cùng thường nhân khác biệt, này mới khiến hắn may mắn sống tiếp được. Mau cứu hắn. Lâm Huy lập tức tiến lên. Hắn mặc dù sẽ không y thuật, nhưng Cửu Dương thần công chân khí có hiệu quả chữa thương. Chân khí màu vàng nóng liên tục không ngừng đưa vào người bị thương thể nội, tạm thời kéo lại được mệnh của hắn. "Ngươi là ai?" Lâm Huy hỏi. "Ta là Phi Hạc phái võ sư." Nam nhân suy yếu nói ra. "Thấy rõ hung thủ dáng vẻ sao?" Nam nhân gật gật đầu, trong mắt lóe lên sợ hãi, "Là trưởng môn." "Cái gì?" Ở đây Phi Hạc phái đệ tử đều ngây ngẩn cả người. "Ngươi nói cái gì? Một cái tuổi trẻ đệ tử xông lên trước, ngươi nói là chúng ta trưởng môn?" "Là Từ Thiên Hạc." Từ trưởng môn nam nhân khó khăn nói ra, "Ta thấy rất rõ ràng, chính là hắn." Lời này như là sấm sét giữa trời quang, chấn động đến tất cả mọi người nói không ra lời. Từ Thiên Hạc, Phi Hạc phái trưởng môn, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy chính đạo cao thủ. Hắn cùng Đỗ Lệ là kết bái chi giao, giao tình của hai người trên giang hồ truyền là giai thoại. Nhưng bây giờ, người sống sót này lại nói, giết chết Đỗ Bình chính là Từ Thiên Hạc. Không có khả năng. Phi Hạc phái các đệ tử cũng không tin, trưởng môn 3 tháng trước liền mất tích. "Chờ một chút." Lâm Huy đột nhiên nghĩ đến cái gì 3 tháng trước? Đỗ thủ chính cũng là 3 tháng trước mất tích. Thời gian trùng lặp, còn có cái gì manh mối sao? Lâm Huy tiếp tục hỏi. Nam nhân nghĩ, hắn, lòng bàn chân hắn dính cánh hoa. "Cánh hoa?" "Băng tâm hoa mai cánh hoa." Nam nhân thở hổn hển, màu trắng, giống đông tuyết một dạng. Chí Quang đại sư biến sắc, "Băng tâm hoa mai chỉ ở rét lạnh địa phương sinh trưởng, Cao Dương phủ chỉ có một chỗ có." "Chỗ nào?" "Tây ngoại ô Ưng Trùy Nhai." Tất cả mọi người nhìn về phía Chí Quang đại sư. "Ưng Trùy Nhai tại Tây ngoại ô ngoài 30 dặm." Chí Quang giải thích nói, "Nơi đó địa thế hiểm trở, quanh năm mây mù lở lở, nhiệt độ so nơi khác thấp rất nhiều. Băng tâm hoa mai liền sinh trưởng ở đỉnh núi." Lâm Huy đứng người lên, ánh mắt đảo qua đám người, xem ra ma đầu hang ổ là ở chỗ này. Thế nhưng là Phi Hạc phái đại đệ tử vẫn là không dám tin tưởng, trưởng môn hắn làm sao có thể? Hắn khả năng cũng bị khống chế. Tịnh Minh Hòa thượng nói ra, tựa như đoạn vô chu một dạng. Lời giải thích này để Phi Hạc phái các đệ tử hơi dễ chịu một chút. Nếu như trưởng môn là bị khống chế, vậy ít nhất bản tâm của hắn hay là tốt. Lâm Huy lại tại suy nghĩ một vấn đề khác. Từ Thiên Hạc tại sao muốn giết Đỗ Bình? Nếu như hắn thật bị khống chế, hát thủ phía sau màn tại sao muốn để hắn tự tay giết chết kết bái huynh đệ? Vẹn vẹn vì tàn nhẫn sao? Không, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Chư vị, Phong Thanh Dương mở miệng, việc cấp bách là thông chi môn phái khác, triệu tập nhân thủ, cùng đi Ưng Truy Nhai. Đối với Chính Đao nắm chặt chuôi đao, bất kể hắn là cái gì ma đầu yêu quái, chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn phải không? Chí Quang đại sư gật đầu, bần tăng cái này dùng bổ câu đưa tin, thông chi các đại môn phái. Ta đi liên hệ Vân Tiên Thu sư thúc. Phong Thanh Dương nói ra, lão nhân gia ông ta cũng là đại tông sư, có hắn tương trợ, phần thắng càng lớn. Đám người bắt đầu chia đầu hành động. Lâm Huy đem Tống Bạch gọi vào bên người, người dẫn người phong tỏa tin tức, Từ Thiên Hạc là hung thủ chuyện này, tạm thời không cần truyền đi. Vì cái gì? Tống Bạch không hiểu. Nếu để cho Phi Hạc phái người biết bọn hắn trưởng môn thành sát nhân ma, xảy ra nhiều loạn lớn. Lâm Huy nói ra, các loại bắt được người lại nói. Tống Bạch gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Nô Liễu lúc này chạy tới, đại nhân, bên ngoài tới rất nhiều nhân sĩ giang hồ, nói là muốn tham gia Đồ Ma đại hội. Đồ Ma đại hội? Lâm Huy sửng sốt một chút, lập tức hiểu được. Đỗ gia huyết án chấn động giang hồ, hiện tại có manh mối, những cái kia nhiệt huyết giang hồ nhi nữ tự nhiên ngồi không yên. Để bọn hắn ở trong thành chờ lấy. Lâm Huy phân phó nói, ngày mai giờ thịnh, tại diễn võ trường tập hợp. Đêm đã rất sâu, nhưng không ai ngủ được. Lâm Huy đứng tại trên nóc nhà, nhìn xem phía tây phương hướng. Ưng Trùy Nhai là ở chỗ này, hát thủ phía sau màn cũng ở đó. Hắn có loại dự cảm, địch nhân lần này không đơn giản. Có thể khống chế nhiều cao thủ như vậy, có thể bố trí xuống lớn như vậy cũng, tuyệt đối không phải người bình thường. Lâm đại nhân. Tịnh Minh Hòa thượng cũng tới nóc phòng, đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ Từ Thiên Hạc. Lâm Huy nói ra, hắn cùng Đỗ Lệ là kết bái huynh đệ, giao tình cực sâu. Coi như bị khống chế, cũng không nên tự mình động thủ. Ngài là nói, trừ phi khống chế người của hắn, chính là muốn cho hắn tự tay giết chết huynh đệ. Lâm Huy ánh mắt băng lãnh, đây không phải đơn giản giết người, mà là chu tâm. Tịnh Minh Hòa thượng trầm mặc. Nếu thật là dạng này, hắc thủ phía sau màn này ác độc trình độ đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Còn có một chút, Lâm Huy tiếp tục nói, Từ Thiên Hạc mất tích 3 tháng, đối thủ chính cũng là, mặt khác bị khống chế người, mất tích thời gian từ mấy tháng đến mấy năm không đợi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắc thủ phía sau màn một mực tại thu thập cao thủ. Lâm Huy phân tích nói, hắn tại hạ một bàn cờ rất lớn, giết chết Đỗ gia cả nhà, khả năng chỉ là bắt đầu. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 168, hát thủ phía sau màn thậm chí ngay cả loại vật này đều có thể làm đến. 2, chương 168, hát thủ phía sau màn thậm chí ngay cả loại vật này đều có thể làm đến. 2, Tịnh Minh Hòa thượng sắc mặt nghiêm túc, vậy hắn chân chính mục đích là cái gì? Lâm Huy lắc đầu, không biết, nhưng khẳng định không phải đơn giản báo thủ. Hai người đang nói, nơi xa chuyển đến tiếng xé gió. Một con bạch hạc từ trong bầu trời đêm bay tới, rơi vào Lâm Huy trước mặt. Là Xích Hà Sơn truyền tin hạc. Lâm Huy gỡ xuống giấy viết thư, chỉ thấy phía trên viết, Vân Thiên Thu đã khởi hành, ngày mai nhưng đến. Vân chân nhân muốn tới. Lâm Huy đem thư đưa cho Tịnh Minh. Tịnh Minh Hòa thượng xem hết, lộ ra dáng tươi cười, có Vân chân nhân tương trợ, chuyến này nắm chắc lớn hơn. Vân Thiên Thu, Xích Hà Sơn một đời trước cao thủ, đại tông sư trùng kỳ tu vi. Hắn tính cách thoải mái, không câu nệ điều tiết, trên giang hồ nhân duyên vô cùng tốt. Ba vị đại tông sư liên thủ, hẳn là đủ. Tịnh Minh nói ra. Lâm Huy không nói gì. Hắn luôn cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Có thể khống chế nhiều cao thủ như vậy người, sẽ không có chuẩn bị sao? Ưng Truy Nhai, thật chỉ là hang ổ đơn giản như vậy sao? Sáng sớm hôm sau, trên diễn võ trường người ta tấp nập. Các lộ nhân sĩ giang hồ đều tới, chừng 300-400 người. Mặc dù đại bộ phận chỉ là tiên tiến cảnh, nhưng nhiều người lực lượng lớn, khí thế hay là rất đủ. Vân sư thúc đến, đám người đột nhiên rối loạn lên. Chỉ gặp một đạo nhân đạp không mà đến, dưới chân kiếm quang lấp lóe, tiêu sái cực kỳ. Bất quá chờ hắn rơi xuống đất, mọi người mới phát hiện, vị này Vân chân nhân cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Hắn tóc hai bù xù, đạo bào nhiều nếp nhăn, trên mặt còn có không có lau sạch sẽ dấu nước miếng. Xem ra, là mới từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức. Tên huấn đả nào sáng sớm nhao nhao lão đạo đi ngủ. Vân Thiên Thu ngáp một cái, nếu không phải nghe nói có náo nhiệt nhìn, lão đạo mới lười nhắc đến. Phong Thanh Dương lúng túng tiến lên, sư thúc, là vãn bối truyền tin. A, là Tiểu Phong a. Vân Thiên Thu vô vô bờ vai của hắn, lần sau nhớ kỹ, đừng sáng sớm liền truyền tin, lão đạo có rời dương khí. Đám người hai mặt nhìn nhau. Vị này Vân chân nhân, giống như có chút không quá đứng đắn. A Lâm Huy ngược lại là nhìn nhiều Vân Thiên Thu hai mắt. Đừng nhìn lão đạo này lôi thôi lết thiết, nhưng khí tức trên thân sâu không lường được. Đại tông sư trung kỳ, quả nhiên danh bất hư truyền. Người chính là Lâm Huy. Vân Thiên Thu đột nhiên nhìn về phía hắn, địa bảng thứ nhất, thiên bảng 36. Lâm Huy gật đầu, chính là tại hạ. Có ý tứ. Vân Thiên Thu vòng quanh hắn dạo qua một vòng, còn trẻ như vậy liền có phần tu vi này, không tệ không tệ. Vân chân nhân quá khen. Đừng kêu chân nhân, nghe khó chịu. Vân Thiên Thu khoát khoát tay, gọi ta Mây Lao đạo là được. Thịnh Minh Hòa thượng tiến lên, Vân đạo hữu, lần này đổ ma. Đầu tiên chờ chút đã. Vân Thiên Thu đánh gây hắn, lão đạo còn không có ăn điểm tâm đâu. Có ăn sao? Đám người lần nữa im lặng. Đến lúc nào rồi, còn băn khoăn ăn cơm. Bất quá Lâm Huy ngược lại là cảm thấy lão đạo này có chút ý tứ. Càng là loại này nhìn không đứng đắn, thường thường càng không đơn giản. Người tới, chuẩn bị điểm tâm. Lâm Huy phân phó nói. Tính ngươi tiểu tử hiểu chuyện. Vân Thiên Thu thỏa mãn gật đầu. Sau nửa canh giờ, ăn uống no đủ, Vân Thiên Thu rốt cục nguyện ý nói chuyện chính sự. Ưng Truy Nhai đúng không? Hắn lau lau miệng, lão đạo biết chỗ kia. 20 năm trước đi qua một lần, kém chút chết cóng tại cái kia. Nơi đó có cái gì đặc biệt sao? Lâm Huy hỏi. Vân Thiên Thu nghĩ nghĩ, sương mù lớn, đặc biệt lớn. Mà lại cái kia sương mù có gì đó quái lạ, sau khi đi vào, phương hướng cảm giác xảy ra vấn đề. Nếu đều đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Lâm Huy đứng người lên. Trên diễn võ trường, 300-400 tên nhân sĩ giang hồ xếp hàng chờ lệnh. Lâm đại nhân, xin ngài đảm nhiệm minh chủ. Chí quan đại sư đột nhiên đề nghị. Đối với Lâm đại nhân thực lực mạnh nhất, lại là mệnh quan triều đình, thích hợp nhất làm minh chủ, những người khác nhao nhao phụ họa. Lâm Huy cũng không chối từ, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn đi đến trên đài cao, thanh âm truyền khắp toàn trường, chư vị, ma đầu ngay tại Ưng Truy Nhai. Hôm nay, chúng ta liền muốn diệt trừ cái tai họa này. Diệt trừ ma đầu. Còn giang hồ một cái càn khôn tươi sáng. Quần tình xúc động, sĩ khí tăng vọt. Lâm Huy đưa tay ý bảo yên lặng, xuất phát. Trung trung điệp điệp đội ngũ rời đi Cao Dương phủ, thẳng đến Tây Ngoại ô 30 dặm đường, đối với mấy cái này võ giả tới nói không tính là gì. Không đến 2 canh giờ, Ưng Truy Nhai liền xuất hiện ở trước mắt. Đó là một tòa hiểm trở ngọn núi, hình dạng giống một cái cự ưng mỏ, vì vậy gọi tên. Sườn núi trở lên bao phủ nồng mụ, thấy không rõ tình huống bên trong. Thật là lớn sương mù, có người sợ hãi thán phục. Không thích hợp. Vân Thiên Thu nheo mắt lại, cái này sương mù quá đậm, không bình thường. Lâm Huy cũng cảm thấy dị thường. Sương mù kia cuồn cuộn lấy, giống như là có sinh mệnh một dạng, mà lại thần thức của hắn thăm dò vào trong đó, lại bị đã cách trở. Là trận pháp. Thịnh Minh Hòa thượng nói ra, đây là mê vụ đại trận. Xem ra đối phương đã sớm chuẩn bị. Lâm Huy cười lạnh. Nếu là trận pháp, vậy liền phá trận. Tất cả mọi người dừng bước. Lâm Huy hạ lệnh, tiên tiên cảnh ở lại bên ngoài, tông sư trở lên đi theo ta. Loại mê vụ này đại trận đối với đê giai võ giả tới nói quá nguy hiểm, đi vào chính là chịu chết. Sang chọn đằng sau, có thể đi theo vào chỉ có hơn 50 người. Chư vị coi chừng. Lâm Huy nói ra, trận pháp này có thể ngăn cách cảm giác, mọi người không cần phân tán. Đám người gật đầu, đi theo ba vị đại tông sư sau lưng, chậm rãi đi vào mê vụ. Mới vừa vào đi, Lâm Huy cũng cảm giác không đối. Bốn phía một mảnh trắng xóa, tầm nhìn không đến 3 mét. Càng quỷ dị chính là, thanh âm cũng bị áp chế, rõ ràng người ngay tại bên người, tiếng nói chuyện lại giống từ chỗ rất xa truyền đến. Đều theo sát, hắn la lớn. Nhưng rất nhanh liền có người xảy ra chuyện. A! Một tiếng hét thảm vang lên, một cái tông sư sơ kỳ cao thủ ngã trên mặt đất, trên cổ cắm một chi mũi tên màu đen. Có mai phục. Vừa dứt lời, tiếng xé gió nổi lên bốn phía. Vô số mũi tên từ trong sương mù phong tới, góc độ xảo trá, khó lòng phòng bị. Kim trung cháo. Tịnh Minh Hòa thượng hét lớn một tiếng, màu vàng trung cháo trong nháy mắt chống ra, che lại người bên cạnh. Đinh đinh đương đương thanh âm vang lên, mũi tên đánh vào kim trung cháo bên trên, toàn bộ bị bắn ra. Nhưng địa phương khác liền không có may mắn như vậy. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền có 7-8 người trúng tên ngã xuống. Đáng chết. Vân Thiên Thu nổi giận, cùng lão đạo dở trò đúng không hả? Tay hắn kết kiếm quyết, trường kiếm sau lưng ông minh một tiếng bay ra. Đi. Kiếm quang như rồng, trong mê vụ xuyên thẳng qua. Những nơi đi qua, sương mù bị xé mở một đường vết rách. Vài tiếng kêu rên truyền đến, hiển nhiên là có phục kích người bị kiếm quang đánh trúng. Nhưng sương mù rất nhanh lại khép lại. Trận pháp này có bản thân năng lực chữa trị. Vân Thiên Thu nhíu mày. Lâm Huy mắt lạnh nhìn bốn phía. Phổ thông phá trận phương pháp xem ra không được, vậy cũng chỉ có thể dùng trực tiếp nhất biện pháp. Đều lui ra phía sau. Hắn chậm rãi rút ra Nguyệt Hạ Xương Hàn. Lưỡi đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Màu trắng hàn khí từ trên thân đao phát ra, đem mặt đất đều đông lạnh ra băng xương. Đây là muốn. Tịnh Minh Hỏa Thượng trừng to mắt. Lâm Huy hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Sát Na Phương Hoa. Hắn phải dùng bá đạo nhất phương thức, cưỡng ép phá trận. Nguyệt Hạ Xương Hàn giơ lên cao cao, trên thân đao ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Lực lượng kia quá mạnh, ngay cả không khí đều đang run rẩy. Chém. Một đao đánh xuống. Oanh. Trong tiếng vang kinh thiên động địa, một đạo dài trăm thước đao khí xé rách mê vụ. Không, không chỉ là xé rách, mà là triệt để vỡ nát. Đao khí những nơi đi qua, mê vụ trực tiếp chôn vùi, liên đối mặt đất đều bị đánh ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Núi đá băng liệt, đại địa run rẩy. Một đao này, phản phất muốn đem toàn bộ Ưng Truy Nhai chém thành hai khúc. Trận pháp phá. Mê vụ giống như thủy triều tối lui, lộ ra cảnh tượng bên trong. Trên sườn núi, đứng đấy hơn 20 cái huyết ảnh. Bọn hắn cầm trong tay cường nỗ, chính là vừa rồi người bắn lén. Nhìn thấy mê vụ tiêu tán, huyết ảnh bọn họ sửng sốt một chút. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới, có người có thể bạo lực như vậy phá trận. Giết. Lâm Huy cũng sẽ không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Thân hình lóe lên, người đã xuống tới. Nguyệt Hạ Xương Hàn quét ngang, ba cái huyết ảnh trong nháy mắt bị chém ngang lưng. Những người khác lúc này mới lấy lại tinh thần, nhao nhao hướng Lâm Huy bắn tên. Nhưng những này mũi tên đối với Lâm Huy tới nói, chậm giống ốc sên. Hắn thậm chí không cần tránh né, tiện tay bung lên, mũi tên liền bị đào khí chấn vỡ. Lại là một đao, năm cái huyết ảnh đầu người rơi xuống đất. Vân Thiên Thu cùng Tịnh Minh cũng động thủ. Kiếm quang cùng kim trung đồng thời phát huy, huyết ảnh bọn họ căn bản không phải đối thủ. Không đến một khắc đồng hồ, hơn 20 cái huyết ảnh toàn bộ bị đánh giết. Tiếp tục đi lên. Lâm Huy thu đao. Đúng lúc này, hắn bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm. Siêu. Một chi mũi tên màu đen từ đỉnh núi phóng tới, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Càng chết là, mũi tên này bên trên mang theo một loại lực lượng đặc thủ, có thể phá vỡ chân khí phòng ngự. Coi chừng. Vân Thiên Thu hô to. Lâm Huy ánh mắt ngưng tụ. Phá khí khinh vũ tiễn. Đây là triều đình quản chế quân giới, chuyên môn dùng để đối phó cao thủ. Một mũi tên liền đáng giá ngàn vàng, mà lại chỉ có trong quân mới có. Hắc thủ phía sau màn thậm chí ngay cả loại vật này đều có thể làm đến. Đề cử chuyên hot, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 169, chủ sử sau màn, 1, chương 169, chủ sử sau màn, 1, phá khí khinh vũ tiến phá không mà đến, đầu mũi tên lóe ô quang. Lâm Huy không tránh không né, tay trái nâng lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Càn Khôn đại Nazi. Mũi tên này tại cách hắn 3 thước chỗ đột nhiên dừng lại, giống như là đụng phải một bức nhìn không thấy tưởng. Thân tên ở giữa không trung run rẩy kịch liệt, phát ra ông tiếng vang. Sau một khắc, Lâm Huy cổ tay chuyển một cái, mũi tên thay đổi phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn bắn trở về. Đỉnh núi truyền đến kêu đau một tiếng, hiển nhiên là bắn tên người bị chính mình mũi tên bắn trúng. Hảo công phu. Vân Thiên Thu nhãn tỉnh sáng lên, đây là võ học gì? Lâm Huy không có trả lời, mà là nhìn về phía sườn núi chỗ còn tại quay cuồng mê vụ. Mặc dù đại trận bị phá một cái lỗ hổng, nhưng sương mù còn tại không ngừng tuôn ra, không được bao lâu liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đến giải quyết triệt để mới được. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, 10 ngón giao thoa, kết cái thủ ấn cổ quái. Chân khí trong cơ thể dựa theo đặc thù quỹ tích vận chuyển lại, một cỗ sức mạnh huyền diệu từ trên người hắn phát ra. Đều thối lui. Đám người tranh thủ thời gian lui lại. Lâm Huy hít sâu một hơi, song trưởng đẩy về phía trước ra. Ầm ầm. Toàn bộ sườn núi mê vụ đột nhiên bắt đầu chuyển động. Không phải là bị thổi tan, cũng không phải bị xé nứt, mà là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu xoay tròn. Mới đầu chỉ là chậm rãi chuyển động, nhưng tốc độ càng lúc càng nhanh. Đầy khắp núi đồi sương mù bị cuốn vào trong đó, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia chừng trăm trượng phương viên, giống như là giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng cự thú mở cái miệng to ra. Cái này, đây là thần thông gì? Phong Thanh Dương trợn mắt hốt mồm. Chỉ Toàn Minh Hỏa còn cũng chấn kinh. Hắn có thể xua tan mê vụ, Vân Thiên Thu có thể xé rách mê vụ, nhưng Lâm Huy đây là đang vận chuyển toàn bộ đại trận. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, tất cả sương mù đều bị hút vào. Không đến nửa khắc đồng hồ, toàn bộ Ưng Trụ Nhai mê vụ bị hút không còn một mảnh. Lâm Huy hai tay hướng lên vừa nhấc, cái kia to lớn vòng xoáy sương mù vậy mà thật thăng lên, bay đến giữa không trung. Đi. Hắn song trưởng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài đẩy. Vòng xoáy trong nháy mắt nổ tung, sương mù tứ tán, nhưng đã trôi dạt đến ngàn mét không trung, rốt cuộc không ảnh hưởng tới người phía dưới. Sườn núi triệt để rõ ràng. Đám người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai mê vụ phía dưới cất giấu một mảnh rừng rậm. Trong rừng lờ mờ, tựa hồ còn có không ít bóng người đang lắc lư. Còn có mai phục. Chí Quang đại sư nói ra. Giết đi qua. Lâm Huy thu hồi thủ ấn, sắc mặt như thường. Vừa rồi cái kia một tay Càn Khôn đại Nazi nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thật tiêu hao hắn không ít chân khí. Bất quá có Cửu Dương thần công tại, khôi phục rất nhanh. Đám người xông vào rừng rậm. Quả nhiên, bên trong còn cất giấu hơn 30 sát thủ. Những người này người mặc áo đen, trên mặt mang theo mặt nạ, cầm trong tay các loại binh khí. Nhìn thấy mê vụ tiêu tán, bọn hắn cũng biết không giấu được, dứt khoát bỏ ra. Giết. Song phương trong nháy mắt đánh nhau. Những sát thủ này thực lực đều không kém, kém nhất cũng có tiên thiên đỉnh phòng, còn có 7-8 cái tông sư. Nhưng ở đây chính đạo cao thủ càng nhiều, rất nhanh liền chiếm thượng phong. Lâm Vi không có xuất thủ, chỉ là đứng ở một bên quan sát. Những sát thủ này chiêu thức rất hỗn tạp, hữu dụng đao, hữu dụng kiếm, còn hữu dụng ám khí. Nhìn không giống như là cùng một môn phái, giống như là lâm thời mở ra, mà lại ánh mắt của bọn hắn không đúng lắm. Người bình thường đánh nhau, trong mắt sẽ có sợ hãi, phẫn nộ hoặc là hưng phấn. Nhưng những người này trong mắt không có cái gì, trống rỗng giống như người chết, bị khống chế. Lâm Vi nhớ tới trước đó huyết ảnh, xem ra hắc thủ phía sau màn khống chế người thủ đoạn không chỉ một loại. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, hơn 30 sát thủ toàn bộ bị đánh chết, chính đạo bên này cũng có mười mấy người thụ thương, cũng may đều không nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp tục đi lên, Lâm Vi nói ra, càng lên cao, đường càng dốc đứng. Đến giữa sườn núi, đã cần dùng cả tay chân mới có thể leo lên. Phía trước có sơn động có người hô, đám người hướng sơn động đi đến. Còn chưa tới cửa hang, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm liền đập vào mặt. Mùi vị đó quá đậm, hun đến người quả muốn nôn. Cẩn thận một chút. Lâm Vi nhíu mày, hắn dẫn đầu đi vào sơn động. Mới vừa đi vào, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Sơn động rất lớn, chừng 300-400 bình phương. Trên đỉnh động lít nha lít nhít treo ngược lấy trên trăm bộ thi thể. Không, không thể gọi thi thể, phải gọi thây khô. Những người này huyết dịch đã bị khô, làn da khô quắt đến dán tại trên xương cốt, nhìn tựa như từng bộ hòng khô thịt khô. Trên cổ của bọn hắn đều có hai cái huyết động, hiển nhiên là bị thứ gì cắn qua. Thi thể biểu lộ còn duy trì trước khi chết sợ hãi cùng thống khổ, vặn vẹo không thành hình người. Đây là người của Đô gia, có người nhận ra trong đó mấy cỗ thi thể, còn có mặt khác mất tích nhân sĩ giang hồ. Đáng chết ma đầu, quân hùng nổi giận. Những người này khi còn sống đều là trên giang hồ nổi tiếng nhân vật, sau khi chết lại bị đối xử như thế, quả thực là vô cùng nhục nhã. Máu của bọn hắn bị dùng để tu luyện tà công chỉ toàn minh hỏa, còn kiểm tra một chút thi thể, loại thủ pháp này giống như là huyết ma dạy hút máu đại pháp. Huyết ma dạy 300 năm trước tà giáo, về sau bị triều đình cùng chính đạo liên thủ tiêu diệt. Không nghĩ tới còn có dư nghiệt. Trước tiên đem bọn hắn buông ra, Lâm Huy nói ra, nhập thổ vi an. Đám người ba chân bốn cẳng đem thi thể buông xuống, chuẩn bị sau khi rời khỏi đây hào hào an táng. Đúng lúc này, ngoài động truyền tới một thanh âm. Chư vị tới đến thật nhanh a. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Đám người xông ra sân động, chỉ gặp vách núi chi đỉnh, đứng đấy một cái huyết bào nhân. Hắn đưa lưng về phía đám người, thấy không rõ dung mạo. Huyết bào trong gió bay phất phới, bên cạnh là một ngôi mộ lẻ loi, trước mộ phần mở ra vài đóa màu trắng băng tâm hoa mai. Chính là hắn. Phi Hạc phái võ sư kích động hô, chính là hắn giết chúng ta trưởng môn. Huyết bào nhân chậm rãi xoay người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Gương mặt kia lại là Trần Thiên Kỳ. Trần Thiên Kỳ, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy hiệp khách, đố lệ kết bái huynh đệ, 10 năm trước cũng đã là tông sư đỉnh phong cao thủ. Chẳng ai ngờ rằng, hát thủ phía sau màn lại là hắn. Trần Thiên Bối, Chí Quang đại sư không thể tin được, thế nào lại là ngài? Trần Thiên Kỳ nhìn xem đám người, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, là ta thì như thế nào? Vì cái gì? Phong Thanh Dương cả giận nói, đố lao ra tử đợi ngài như thân huynh đệ, ngài vì sao muốn hại cả nhà của hắn? Nghe nói như thế, Trần Thiên Kỳ trong mắt rốt cục có ba động. Đó là một loại sâu tận xương tủy hận ý thân huynh đệ, hắn cười lạnh, trong tiếng cười tràn đầy trâm trọng, các ngươi biết cái gì? Hắn quay người chỉ vào sau lưng cô mộ, nhìn thấy cái ngôi mộ này sao? Đây là thê tử của ta mộ phần. Đám người sững sờ. 20 năm trước, ta mang theo vợ con đến Cao Dương phủ tìm nơi nương tựa đỗ lệ. Trần Thiên Kỳ thanh âm trở nên khàn giọng, hắn mặt ngoài nhiệt tình chiêu đãi, sau lưng lại đối với thê tử của ta lên lòng xấu xa. Lời này vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh. Ta ra ngoài làm việc, hắn thừa cơ đối với thê tử của ta dùng sức mạnh. Trần Thiên Kỳ nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, thê tử của ta cận kề cái chết không theo, bị hắn đánh chết tươi. Ta 3 tuổi nhi tử muốn bảo hộ mẫu thân, cũng bị hắn một trường bổ chết. Không có khả năng. Phi Hạc phái đệ tử hô to, đố lao ra tử đức cao vọng trọng, làm sao lại làm loại sự tình này? Đức cao vọng trọng. Trần Thiên Kỳ ngửa mặt lên trời cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra, vậy cũng là giả vờ. Hắn chính là cái mặt người giả thú. Hắn từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, đây là thê tử của ta di vật, mặt trên còn có máu của nàng. Năm đó ta khi trở về, nàng đã hấp hối, chỉ tới kịp đem cái này kín đáo đưa cho ta, nói cho ta biết hung thủ là ai. Trên ngọc bội quả nhiên có vết máu đỏ sậm. Ta tìm đỗ lệ đối chất, hắn lại còn muốn giết ta diệt khẩu. Trần Thiên Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải ta sớm có chỗ chuẩn bị, chỉ sợ sớm đã chết ở trong tay hắn. Đám người hai mặt nhìn nhau. Nếu như Trần Thiên Kỳ nói là sự thật, cái kia đỗ lệ xác thực chết chưa hết tội. Coi như đỗ lệ đáng chết, những người khác đâu? Chính đao chất hỏi, đỗ ra hơn 300 miệng, còn có những cái kia bị ngươi hại chết nhân sĩ giang hồ, bọn hắn lại có tội gì? Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương Trí Dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 169, chủ sử sau màn 2, chương 169, chủ sử sau màn 2, Trần Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn xem hắn, đã giết thì đã giết. cái gì? Bọn hắn sẽ chết, chỉ có thể trách bọn hắn quá yếu. Trần Thiên Kỳ ngữ khí băng lãnh đến không có một tia nhiệt độ, thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua. Lời này triệt để chọc giận đám người. Làm vợ mà báo thù có thể lý giải, nhưng lạm sát kẻ vô tội chính là ma đầu hành vi. Ngươi điên rồi. Vân Thiên Thu cả giận nói, vì báo thù, ngươi đã nhập ma. Nhập ma thì như thế nào? Trần Thiên Kỳ thờ ơ cười cười, chỉ cần có thể để Đỗ Lệ chết, ta cái gì đều nguyện ý làm. Lâm Huy một mực tại quan sát hắn, đột nhiên mở miệng, ngươi đang nói láo. Trần Thiên Kỳ nhìn về phía hắn, a, Đỗ Lệ sự tình có thể là thật, nhưng ngươi không phải chủ mưu. Lâm Huy ngữ khí chắc chắn, sau lưng ngươi còn có người. Lời này vừa nói ra, Trần Thiên Kỳ con ngươi có chút co vào. Không hổ là địa bảng thứ nhất hắn phủi tay, nhãn lực không tệ. Người kia là ai? Lâm Huy truy vấn. Trần Thiên Kỳ lắc đầu, bí mật này ta sẽ dẫn tiến trong phần mộ. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được rời đi? Trình Đao rút đao ra. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới phải sống rời đi. Trần Thiên Kỳ nhìn thoáng qua thê tử phân mộ, Đỗ Lệ chết, mối thủ của ta báo. Về phần mặt khác, hắn đột nhiên động. Huyết bào mở ra, người như quỷ mị giống như phóng tới Lâm Huy. Tốc độ quá nhanh, tông sư đỉnh phong thực lực triển lộ không bỏ sót, nhưng hắn chọn sai đối thủ. Lâm Huy đứng tại chỗ không nhúc đích, chỉ là hời hợt nâng lên một ngón tay. Đốt. Trần Thiên Kỳ trưởng lực đánh vào trên đầu ngón tay của hắn, vậy mà tiến thêm không được. Cái gì? Trần Thiên Kỳ kinh hãi. Không chờ hắn kịp phản ứng, Chính Đao đã từ mặt bên giết tới. Đao quang lóe lên, Trần Thiên Kỳ cánh tay trái sóng vai mà đứt. A! Hắn kêu thảm một tiếng, muốn lui lại. Phong Thanh Dương kiếm đã đâm tới, thẳng đến đan điền của hắn. Phốc phốc. Đan điền bị đâm phá, chân khí trong nháy mắt tán đi. Trần Thiên Kỳ mềm nhũn ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi sức phản kháng. Phế đi. Chí Quang đại sư tiến lên chọn hắn mấy chỗ huyệt đạo, phòng ngừa hắn tự sát. Từ giao thủ đến kết thúc, bất quá 10 cái hô hấp. Đường Đường tông sư đỉnh phòng, tại ba vị địa bảng cao thủ trước mặt, yếu ớt như tờ giấy. Nói, ai là chủ mưu? Chính đao giá đao tại trên cổ hắn. Trần Thiên Kỳ nằm trong vũng máu, cười thảm lấy lắc đầu, ta nói, bí mật này sẽ cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Mạnh miệng đúng không? Vân Thiên Thu cười lạnh, có là biện pháp để cho ngươi mở miệng. Không cần làm phiền. Lâm Huy đi lên trước, ta có biện pháp. Hắn ngồi xổm người xuống, một ngón tay điểm tại Trần Thiên Kỳ mi tâm. Thực tâm chú. Đây là hệ thống ban thưởng tinh thần bí pháp, chuyên môn dùng để thẩm vấn. Chúng chú người sẽ tiếp nhận linh hồn bị xé nứt thống khổ, sống không bằng chết. Trần Thiên Kỳ thân thể trong nháy mắt thẳng băng. Hắn muốn gọi, lại không phát ra được thanh âm nào. Muốn dây rủa, lại không thể động đậy. Chỉ có thể trừng to mắt, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Loại đau khổ này, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Tựa như có vô số thanh đao tại cắt chém linh hồn của hắn, lại như có vô số con kiến tại gặm nuốt thần kinh của hắn. Nói ra chủ sử sau màn, thống khổ liền sẽ kết thúc. Lâm Huy thanh âm giống như là từ chỗ rất xa truyền đến. Trần Thiên Kỳ liều mạng lắc đầu. Không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Hắn đã đáp ứng người kia, vô luận như thế nào đều muốn giữ vững bí mật. Nhưng loại thống khổ này thực sự thật là đáng sợ. Hắn cảm giác chính mình sắp điên rồi. Trần Thiên Kỳ mặt đã vặn vẹo không còn hình dáng. Trên trán nổi gân xanh, giống từng con giun tại dưới da nhúc đích. Con mắt sung huyết, trong trắng mắt bộ phận tất cả đều là tơ máu. Miệng mở lớn lấy, trong cổ họng phát ra ôi ôi thanh âm. Thực tâm chú thống khổ vẫn còn tiếp tục. Người bình thường sống không qua ba hơi liền sẽ sụp đổ, nhưng Trần Thiên Kỳ đã chống 10 hơi. Lâm Huy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người này ý chí lực so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Còn không nói sao, hắn gia tăng cường độ. Trần Thiên Kỳ thân thể bắt đầu run rẩy, giống như là điện giật một dạng càng không ngừng run rẩy. Máu mũi, nước mắt, nước bọt xen lẫn trong cùng một chỗ, đem cả khuôn mặt làm cho rối tinh rối mù. Nhưng hắn hay là không nói. Đột nhiên, Trần Thiên Kỳ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Giang giác. Hắn vậy mà cắn đứt đầu lưỡi của mình. Máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, đầu lưỡi rơi trên mặt đất, còn tại có chút rung động. Hắn cắn lưỡi, có người kinh hô. Lâm Huy lập tức thu hồi thực tâm chú, nhưng đã chậm. Trần Thiên Kỳ dùng khí lực sau cùng, đem đoạn lưỡi nuốt xuống. Đoạn lưỡi kẹt tại trong cổ họng, máu chảy ngược tiến khí quản. Mặt của hắn nghẹn thành màu tím, thân thể kịch liệt vùng vây mấy lần, sau đó bất động. Chết. Tình nguyện cắn lưỡi tự vẫn, cũng không chịu nói ra bí mật. Đáng chết. Chính đao một quyền đập xuống đất, manh mối lại gây mất. Tên điên này. Vân Thiên Thu cũng rất phiền muộn. Thật vất vả bắt được một người sống, kết quả hay là hỏi không ra cái gì. Đem hắn băm cho chó ăn, có người hận hận nói. Đối với. Chém thành muôn mảnh. Quân hùng lòng đầy căm phẫn. Ma đầu này hại chết nhiều người như vậy, không thể để cho hắn đã chết thống khoái như vậy. Mấy người tiến lên, đao kiếm chạy xuống dòng dòng, đem Trần Thiên Kỳ thi thể chặt thành mấy chục khối. Máu thịt bé bét, vô cùng thế thảm. Cuối cùng là người đã chết báo thù. Chí Quang đại sư chắp tay trước ngực. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không hỏi ra chủ sử sau màn, nhưng kẻ cầm đầu đã đền tội, lần này cũng không tính đến không. Đúng lúc này, Lâm Huy đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Không thích hợp. Quá an tĩnh. Sơn phong ngừng, chim hót không có, ngay cả côn trùng thanh âm đều biến mất. Loại này tĩnh mịch, giống như là yên tĩnh trước bao táp. Mau lui lại. Hắn hô to một tiếng, xoay người chạy. Nhưng đã chậm. Ầm ầm ù ù. Toàn bộ vách núi đột nhiên chấn động. Mặt đất vỡ ra, vô số đạo hỏa quang từ trong cái khe phun ra. Là thuốc nổ. Bên dưới vách núi chôn đại lượng thuốc nổ. Cháy mau. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, cũng biết bảo mệnh. Nhưng bạo tạc tới quá nhanh quá mạnh. Vành, vành, vành. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ ương trụ nhai đều đang run rẩy. Núi đá băng liệt, cây cối sụp đổ. Ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. A, cứu mạng! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rất nhiều người còn không có chạy ra mấy bước liền bị nổ bay, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là huyết nhục văng tung tóe. Lâm Vi thi triển phong thần thối, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài trăm thước, nhưng bạo tạc phạm vi quá lớn, hắn vừa đứng vững dưới chân lại nổ. Nguyệt Hạ xương hàn ra khỏi vỏ, một đao bổ ra, đao khí hình thành một đạo bình chướng, ngăn trở đại bộ phận sóng xung kích. Đều đến ta nơi này, chỉ toàn minh hỏa còn chống lên kim trung cháo, che lại bên người mười mấy người. Vân Thiên thu ngự kiếm phi hành, kéo mấy cái rớt xuống bách núi người. Ba vị đại tông sư liều mạng cứu người, nhưng vẫn là có rất nhiều người không thể trốn tới. Bạo tạc kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ mới đình chỉ. Hết thảy đều kết thúc sau, mọi người thấy cảnh tượng trước mắt đều ngây dại. Ứng Trùy Nhai không có, cả ngọn núi bị tạc mất rồi một nửa, biến thành một vùng phế tích. Nguyên bản đứng yên địa phương, hiện tại là một cái cự đại hố sâu. Cô mộ cũng mất, cùng toàn bộ vách núi cùng một chỗ, rơi vào vực sâu vạn trượng. Kiểm kê nhân số, Lâm Huy hô, rất nhanh, kết quả đi ra. Tới thời điểm có hơn 50 cái tông sư, hiện tại chỉ còn lại có 20 mấy cái, chết còn hơn một nửa. Đây là Trần Thiên Kỳ đồng quy vu tận kế sách. Chí Quang đại sư không dám tin, không phải hắn. Lâm Huy lắc đầu, không phải hắn. Đó là ai? Các ngươi ngẫm lại, Trần Thiên Kỳ đem vong thê mai táng ở chỗ này, mỗi ngày đến tế bái. Lâm Huy phân tích nói, hắn sẽ ở thê tử phần mộ bên cạnh chôn thuốc nổ sao? Đám người sững sờ. Xác thực, nếu như Trần Thiên Kỳ thật yêu thê tử, tuyệt sẽ không làm loại sự tình này. Đó chính là chủ sử sau màn. Lâm Huy ngữ khí băng lãnh, hắn đã sớm coi là tốt hết thảy. Trần Thiên Kỳ lại ở chỗ này nên chiến, chúng ta sẽ giết Trần Thiên Kỳ, sau đó tất cả mọi người sẽ bị nổ chết, chết không đối chứng. Thật độc kế sách, không chỉ có giết cậu, còn gây mất tất cả manh mối. Người này thật là đáng sợ. Vân Thiên Thu sắc mặt nghiêm túc, có thể đem hết thảy đều tính được chuẩn như vậy, người này mưu trí đơn giản làm cho người sợ hãi. Đại nhân, Tống Bạch đi tới, sau đó làm sao bây giờ? Lâm Huy nhìn xem hố sâu, trầm mặc một hồi, trước xử lý thương binh, sau đó để cử chuyến hót, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 170, tông sư máu chính là so với người bình thường hương. Một, chương 170, tông sư máu chính là so với người bình thường hương. Một, trên phế tích khói bụi tán đi, những người may mắn còn sống sót dắt dịu nhau đứng người lên. Lâm Huy nhìn trước mắt thảm trạng, cau mày. Chết nhiều người như vậy, manh mối lại toàn gây mất. Hát thủ phía sau màn thủ đoạn quá ác, ngay cả người mình đều có thể tùy thời vứt bỏ. Về trước Đỗ phủ hắn quay người nói ra. Đám người yên lặng đuổi theo. Chuyến này tổn thất nặng nề, trong lòng mỗi người đều kìm nén một cỗ lửa. Trở lại Đỗ phủ, trời đã hoàn toàn đen. Trong phủ hạ nhân đã sớm hù chạy, lớn như vậy tòa nhà trống rỗng, chỉ có gió thổi qua hô hô âm thanh. Lại tìm kiếm một lần đi. Chí Quang đại sư đề nghị, nói không chừng có thể tìm tới đầu mối gì. Đám người chia ra hành động, đem toàn bộ Đỗ phủ lại lật cái út sấp. Hay là không có cái gì? Vô dụng. Chính đao một quyền nện ở trên tường, nên tìm địa phương đều tìm qua. Nếu không đi nơi khác điều tra thêm. Phong Thanh Dương nói không chừng hung thủ đem thi thể vận đến ngoài thành. Lâm Vi đứng ở trong sân, ánh mắt đảo qua bốn phía. Không đối. Khẳng định có địa phương nào bị không để ý đến. Các ngươi ngẫm lại, hắn đột nhiên mở miệng, hơn 300 bộ thi thể, còn có những cái kia mất tích người sống, cộng lại nhanh 500 người. Đám người nhìn về phía hắn. Muốn đem nhiều người như vậy chuyên trở ra ngoài, cần bao nhiêu xe? Bao nhiêu người? Lâm Vi tiếp tục nói, hơn nữa còn muốn tránh đi tất cả mọi người thái mắt. Tịnh Minh Hòa thượng như có điều suy nghĩ, xác thực, động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng một chút vết tích đều không có. Trừ phi Lâm Huy ánh mắt rơi vào dưới chân, bọn hắn căn bản không có chuyên trở ra ngoài. Có ý tứ gì? Vân Thiên Thu hỏi. Thi thể còn tại Đỗ phủ. Lâm Huy ngữ khí chắc chắn, ngay tại chúng ta dưới chân. Đám người hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng là chúng ta đem địa đô đào bát thước, không hề phát hiện thứ gì a, có người nói. Đó là bởi vì cửa vào không trên đất mặt. Lâm Huy đi đến chính điện trước, ngẩng đầu nhìn tòa này cao 3 tầng kiến trúc. Đỗ phủ chính điện là toàn bộ phủ đệ khí phái nhất kiến trúc. Gạch xanh ngói xám, phi diêm đấu cùng, chiếm diện tích chừng 300 mét vuông. Người nói là? Chí Quang đại sư mở to hai mắt nhìn. Lâm Huy gật đầu, cửa vào tại chính điện phía dưới. Cả tòa điện đường chính là một cái cự đại cái nắp. Suy luận này quá lớn mật. Ai có thể nghĩ tới, cả tòa đại điện lại là dùng để che giấu mật thất dưới đất. Vậy chúng ta đi tìm cơ quan. Chính Đao lập tức xông vào chính điện. Những người khác cũng đi vào theo, bắt đầu tìm kiếm cửa ngầm cơ quan. Tìm nửa canh giờ, vẫn là không thu hoạch được gì. Được rồi, Lâm Huy đi ra đại điện không tìm. Không tìm. Vậy làm sao đi vào? Lâm Huy hoạt động một chút cổ tay quân nó ra. Đẩy ra. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây chính là một tòa điện đường a. Chỉ là nền tảng liền thâm nhập dưới đất mấy mét, cả tòa kiến trúc nói ít cũng có nặng mấy vạn cân. Quân nó ra. Nói đùa cái gì? Lâm Huy không có giải thích, mà là thả người nhảy lên, rơi vào trên nóc nhà. Hắn hít sâu một hơi, thể nội cựu dương chân khí bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Màu vàng hình rồng chân khí tại quanh người hắn du tẩu, phát ra trầm thấp tiếng long ngâm. Càn Khôn đại na di, phát động. Hai tay của hắn chậm rãi ép xuống, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ cả tòa đại điện. Tạch tạch tạch, quỷ dị thanh âm vang lên. Đó là nền tảng nặng bùn đất tách rời thanh âm. Lùi ra phía sau. Đều lùi ra phía sau. Tịnh Minh Hỏa Thượng hô to. Đám người cuống quýt lui lại đến ngoài trăm thước. Liên tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, cả tòa chính điện bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đầu tiên là lắc lư rất nhỏ, sau đó càng ngày càng kịch liệt. Cho bụi từ trong hốc tường bay ra, mảnh ngói rầm rầm rơi xuống. Đột nhiên, ầm ầm. Cả tòa đại điện cách mặt đất. Không sai, chính là cách mặt đất. Cao 3 tầng kiến trúc bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, từ từ đi lên. Một tấc, hai tấc, một thước, hai thước. Lâm Vi sắc mặt đỏ lên, trên trán nổi gân xanh. Cho dù là mát cấp càn khôn đại Nazi, di chuyển đồ vật nặng như vậy cũng không dễ dàng. Nhưng hắn không có dừng lại. Đại điện tiếp tục lên cao, đã cách mặt đất 3 thước. Nền tảng hoàn toàn bạo lộ ra, phía dưới quả nhiên có một cái đen ngòm lối vào. Thật sự có mật đạo. Trời ạ, hắn thật đem đại điện rời lên tới. Đây là người sao? Quân Hùng nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn thấy qua vô số cao thủ, nhưng giống Lâm Huy dạng này tay không chuyển địa đường, đơn giản chưa từng nghe thấy. Đây cũng không phải là võ công, đây là thần thông. Lâm Huy khống chế đại điện lướt ngang 10 trượng, sau đó chậm rãi buông xuống. Oeng! Đại điện rơi xuống đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Hắn từ nóc nhà nhảy xuống, sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi lần này, tiêu hao hắn 3 thành chân khí. Đi thôi, hắn dẫn đầu đi hướng cửa vào kia. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, đuổi theo sát. Cửa vào là một đầu hướng phía dưới thêm đá, trên vách tường hai bên khảm nạm lấy dạ minh châu, tản ra sâu kín lục quang. Càng đi xuống, mùi máu tươi càng dày đặc. Đi đại khái trăm bước, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái cự đại cung điện dưới đất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cung điện chừng ngàn mét vuông, mái vòm cao tới 10 mét. Bốn phía trên vách đá khắc đầy quỷ dị phù văn, nhìn một chút cũng làm người ta đầu váng mắt hoa. Nhưng nhất làm cho người khiếp sợ là trong cung điện cảnh tượng. Đó là một cái đường kính vượt qua 30 mét huyết trì. Trong ao tràn đầy sền sệt huyết dịch, còn tại ừng ực ừng ực mà bốc lên lấy cua. Huyết trì bốn phía, lít nha lít nhít chất đống mấy trăm bộ thi thể. Có tươi mới, có hư thối, còn có đã biến thành bạch cốt. Những thi thể này bày ra rất có quy luật, tạo thành một loại nào đó trận pháp. Máu của bọn hắn thông qua trên mặt đất vết xe, liên tục không ngừng hướng chạy huyết trì. Mà tại huyết trì chính giữa, nổi lơ lửng một cái cự đại huyết kiện. Huyết kiện có chiều cao hơn một người, mặt ngoài hiện đầy mạch máu một dạng đường vân, còn tại có tiết tấu co vào bành trướng, giống như là đang hô hấp. Mỗi lần co vào, trong ao huyết dịch liền sẽ giảm mất một phần. Mỗi lần bành trướng, huyết kiện liền sẽ biến lớn một chút. Đây là Chí Quang đại sư sắc mặt trắng bệnh. Huyết ma đại pháp. Tịnh Minh Hỏa Thượng nghiến răng nghiến lợi, dùng người sống tinh huyết tới tu luyện ma công. Thì ra là thế. Khó trách muốn giết nhiều người như vậy, khó trách thi thể sẽ biến mất. Cũng là vì cái này. Huyết kiện đột nhiên kịch liệt có rút lại một chút. Một thanh âm từ trong kén truyền ra, trầm thấp mà khàn khàn, có khách nhân đến a. Thanh âm này giống như là từ trong địa ngục bò ra tới, nghe được người tóc gáy dựng đứng. Giả thần giả quỷ. Vân Tiên Thu rút kiếm liền muốn tiến lên. Trầm đã trong kén máu thanh âm cười, các ngươi không muốn biết, những người mất tích kia ở nơi nào sao? Vừa dứt lời, địa cung bốn phía cửa ngầm đột nhiên mở ra. Bảy đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Thấy rõ mặt mũi của bọn hắn sau, đám người hít sâu một hơi. Hoa Rơi Mưa, Liễu Chân Phong, Hoa Quốc, đều là trước đó mất tích tông sư, nhưng bọn hắn trạng thái rất không thích hợp. Hai mắt huyết hồng, mặt không biểu tình, trên thân tản ra mùi máu tanh nồng đậm. Quỷ dị nhất chính là, trên da rẻ của bọn hắn hiện đầy vết sắc đường vân, tựa như mạch máu bại lộ ở bên ngoài một dạng. Bọn hắn còn sống, có người kinh hô. Không, Lâm Huy lắc đầu, bọn hắn đã chết. Bọn hắn hiện tại chỉ là bị điều khiển khôi lỗi. Huyết nô. Tịnh Minh Hòa Thượng sắc mặt nghiêm túc, bị huyết ma đại pháp luyện hóa người chết sống lại, bảo lưu lại khi còn sống võ công, nhưng không có thần trí. Câu trả lời chính xác trong kén máu thanh âm mang theo trêu tức, làm ban thượng, liền để các ngươi cùng lão bằng hữu hảo hảo nói chuyện cũng đi. Bảy cái huyết nô đồng thời động. Tốc độ của bọn hắn so khi còn sống nhanh hơn, lực lượng cũng càng mạnh. Bởi vì không có cảm giác đau cùng sợ hãi, xuất thủ không hề cố kỵ. Coi chừng. Song phương trong nháy mắt đánh nhau. Chính đạo bên này lại bó tay bó chân. Đối mặt ngày xưa đồng đạo, rất nhiều dưới người không được tay. Hoa Quốc. La ta à, một tên lão giả bỏ ra. Đó là Hoa gia lão thái gia, Hoa Quốc phụ thân. Hắn nhìn thấy nhi tử, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, "Con a, ngươi còn nhận ra cha sao?" Hoa Quốc ngừng. Lão thái gia coi là nhi tử nhận ra chính mình, mau tới trước, "Con a, cùng cha về nhà, cha dẫn ngươi đi xem đại phu." Phốc phốc. Một thanh kiếm xuyên thấu bộ ngực của hắn. Lão thái gia không dám tin túi lầu xuống, nhìn xem từ ngực lộ ra mũi kiếm. Cầm kiếm người, đúng là hắn nhi tử Hoa Quốc. "Mà, con a." Lão thái gia tay run rẩy vươn hướng Hoa Quốc mặt, muốn cuối cùng sờ sờ nhi tử. Nhưng Hoa Quốc mặt không thay đổi rút ra kiếm, xoay người đi giết những người khác. Đề cử chuyến hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 170, tông sư máu chính là so với người bình thường hương. 2, chương 170. Tông sư máu chính là so với người bình thường hương. Hai, lão thái gia tay dừng ở giữa không trung, chậm rãi rủ xuống. Hắn đến chết đều không thể đụng phải nhi tử. Xuất sinh, có người gầm thét. Hoa lão thái gia. Đám người vừa sợ vừa giận, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Liên thân cha đệ thân đều có thể giết, những này huyết nô đã triệt để không có nhân tính. Mọi người ở đây thời điểm do dự, đã có mấy người bị huyết nô gây thương tích. Đều tỉnh. Lâm Huy hét lớn một tiếng, bọn hắn đã chết. Bọn hắn hiện tại chỉ là hất lên ra người quái vật. Nói xong, hắn xuất thủ trước. Nguyệt Hạ xương hàn ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. Cách hắn gần nhất Hoa Rơi Mưa bị nhất đao lưỡng đoạn. Các ngươi nếu là không nhẫn tâm, liền nhắm mắt lại. Lâm Huy lạnh lùng nói, nhưng nếu như bởi vì mềm lòng mà chết ở nơi này, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Lời này giống một chậu nước lạnh, tưới tỉnh tất cả mọi người. Đúng vậy a, đối phương đã không phải là người. Cùng để bọn hắn tiếp tục bị điều khiển, không bằng cho bọn hắn một cái giải thoát. A Di Đà Phật. Tịnh Minh Hòa Thượng chắp tay trước ngực, siêu độ bọn hắn, cũng là từ bi. Hắn một trưởng vô ra, kim quang đại tác. Liêu Trần Phong bị vô chúng, cả người hóa thành cho bụi. Vân Thiên Thu cũng không do dự nữa, kiếm quang hiện lên, lại là một cái huyết nâu ngã xuống. Có ba vị đại tông sư dẫn đầu, những người khác cũng buông tay buông chân. Bảy cái huyết nô rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ. Không tệ không tệ, trong kén máu thanh âm ý nguyên nhẹ nhõm, bất quá đây chỉ là món ăn khai vị. Lúc này, một bóng người từ chỗ tối đi ra, là Đỗ phủ quản gia Đỗ Minh Hiên. Nhưng hắn trạng thái rõ ràng không đối, hai mắt đỏ bừng, khóe miệng còn mang theo vết máu. Chư vị tới thật vừa lúc. Đỗ Minh Hiên thâm trầm cười, có thể nhìn tận mắt tử vong của các ngươi. Đỗ quản gia, ngươi, Chí Quang đại sư không thể tin được. Trung thành tuyệt đối mấy chục năm lão quản gia, lại là nội gian. Thật bất ngờ sao? Đỗ Minh Hiên dáng tươi cười càng phát ra và mẹo, Đỗ Lệ lao già kia, hại chết cả nhà của ta, ta hận không thể nghiền xương thành tro. Nguyên lai hắn cũng có huyết hải thâm cửu. Năm đó phụ thân ta chỉ là cái tiên sinh kế toán, phát hiện Đỗ Lệ tham ô chứng cứ. Đỗ Minh Hiên nghiến răng nghiến lợi, kết quả đây, cả nhà bị diệt. Chỉ có ta bởi vì ở bên ngoài trốn qua một kiếp. Ta mai danh nhận tích, khổ luyện võ công, chính là vì báo thù. Đáng tiếc thực lực của ta không đủ, chỉ có thể giả bộ như trung bộ, chờ cơ hội. Thằng đến gặp chủ nhân, hắn cho ta lực lượng, để cho ta có thể tự tay giết chết cửu nhân. Đỗ Minh Hiên nói, cả người đều điên cuồng. Cho nên ngươi liền hại chết hơn 300 nhân khẩu. Chí Quang đại sư cả giận nói, thì tính sao? Đỗ Minh Hiên thở ơ nhún vai, dù sao đều là người đáng chết. Ngươi đã nhập ma. Chí Quang đại sư xuất thủ, một trường khắc ở Đỗ Minh Hiên lực. Đỗ Minh Hiên phun ra một búng máu, bay rất ra ngoài. Nhưng ngay lúc hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, hưu, một đạo huyết sắc kiếm khí từ trong kén máu bắn ra, trực tiếp quán xuyên Đỗ Minh Hiên mi tâm. Đỗ Minh Hiên trừng to mắt, tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ chết đi như thế. Phế vật trong kén máu thanh âm lạnh nhạt không gì sánh được, ngay cả kéo dài thời gian đều làm không được. Nguyên lai tại hắc thủ phía sau màn trong mắt, Đỗ Minh Hiên cũng chỉ là một viên tùy thời có thể lấy vứt bỏ quân cờ. Lợi dụng xong, liền giết chết. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Huy nhìn chằm chằm huyết kiện. Ta là ai không trọng yếu. Huyết kiện rung động kịch liệt đứng lên, trọng yếu là các ngươi cũng phải chết ở nơi này, trở thành ta chất dinh dưỡng. Trong địa cung bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Lâm Huy nhìn thoáng qua thi thể trên đất, trong lòng hiểu rõ. Những này bị xem như quân cờ người, đến chết cũng không biết chính mình chỉ là công cụ. Đừng nói nhảm, hắn nói với mọi người đạo, thừa dịp hắn còn tại trong kén, thiên hạ thủ vi cường. Nói đúng. Vân Thiên Thu người đầu tiên động thủ, kiếm quang như hồng, đâm thẳng huyết kiện. Khi mũi kiếm đâm vào trên kén máu, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm. Huyết kiện mặt ngoài nổi lên một tầng huyết quang, đem kiếm khí đều ngăn lại. Quá cứng hộ thể cương khí. Vân Thiên Thu lấy làm kinh hãi. Ta đến. Tịnh Minh Hòa Thượng vận khởi kim cương trường, một trường bổ tại trên kén máu. Vâng. Kim quang cùng huyết quang va chạm, toàn bộ địa cung đều đang chấn động. Nhưng huyết kiện chỉ là lung lay, ý nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Hai vị cùng tiến lên. Lâm Huy nói ra. Vân Thiên Thu cùng Tịnh Minh liếc nhau, đồng thời xuất thủ. Một cái dùng kiếm, một cái dùng bàn tay, hai cố đại tông sư lực lượng đánh vào trên kén máu. Giang giác, huyết kiện mặt ngoài rốt cục xuất hiện một vết nứt. Thiếu dụng. Tiếp tục. Hai người đang muốn xuất thủ lần nữa, trong kén máu đột nhiên chuyển ra cười lạnh một tiếng. Muốn phá hư ta đột phá. Nam mơ. Huyết kiện đột nhiên bành trướng, một cố lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Vân Thiên Thu cùng Tịnh Minh bị đẩy lui mấy bước. Không tốt, hắn muốn đi ra. Lâm Huy không còn quan sát. Hắn biết, nhất định phải tại đối phương hoàn toàn đi ra trước giải quyết chiến đấu. Nguyệt Hạ xương hàn ra khỏi vỏ. Tránh hết ra. Đám người tranh thủ thời gian thối lui đến một bên. Lâm Huy hít sâu một hơi, đem toàn thân chân khí ngưng tụ tại trên đao. Trên thân đao hàn khí đại tác, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất đều kết lên một tầng miếng băng mỏng. Huyền Minh băng trở lạnh nhận băng tâm. Một đạo dài 40 mét màu băng lam đao khí chém ra. Những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị đông cứng. Oeng. Đao khí trùng điệp chạm tại trên kén máu. Lần này, huyết kiện phòng ngự rốt cục bị phá ra. Toàn bộ thân kén từ giữa đó vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, sền sệt huyết dịch phun ra ngoài. A, trong kén máu chuyển ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc, một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn lực lượng bộc phát. Lực lượng này giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ địa cung. Không tốt. Lâm Huy biến sắc. Nguồn lực lượng này quá mạnh, đã vượt ra khỏi đại tông sư phạm chủ, là nửa bước thiên nhân. Ầm ầm, kinh khủng chân nguyên quét sạch tứ phương. Những cái kia thực lực yếu kém võ giả căn bản không kịp phản ứng, liền bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ. Cho dù là tông sư, cũng bị chấn động đến phun máu phè phè, trọng thương ngã xuống đất. Chỉ có Lâm Huy, Tịnh Minh, Vân Thiên Thu ba vị đại tông sư còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Huyết kiện hoàn toàn phá toái. Một cái huyết bảo thân ảnh từ đó đi ra. Hắn nhìn hơn 50 tuổi, khuôn mặt nghiêm hiểm, hai mắt huyết hồng. Trên người huyết bảo không gió mà bay, tản ra ngập trời sát khí. Đáng sợ nhất là khí tức của hắn. Nửa bước thiên nhân, hàng thật giá thật nửa bước thiên nhân. vốn đang cần 3 ngày mới có thể hoàn mỹ đột phá huyết bảo nhân hoạt động cổ, khớp xương phát ra ken két tiếng vang, bất quá cũng không quan trọng, nửa bước tiên nhân đầy đủ giết các ngươi. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Lâm Huy trên thân. Ngươi chính là địa bảng thứ nhất Lâm Huy. Lâm Huy không nói gì, chỉ là nắm chặt đao. Tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, sát thực bất phàm. Huyết bảo nhân liếm môi một cái, tinh huyết của ngươi nhất định rất mỹ vị. Ngươi là huyết ma ưu tuyển. Lâm Huy đột nhiên nói ra. Huyết bảo nhân sững sờ, ngươi biết ta? Thánh giáo Tam Ma đứng đầu, thiên bảng thứ 11. Lâm Huy lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này. Huyết ma ưu tuyển cười ha ha, xem ra thanh danh của ta vẫn rất vang dội. Bất quá ngươi tính sai một sự kiện, nụ cười của hắn trở nên tàn nhẫn, hiện tại ta đã không phải là thiên bảng thứ 11. Nửa bước thiên nhân ta, đủ để tiến vào thiên bảng 5 vị trí đầu. Vừa dứt lời, hắn liền động. Quá nhanh. Nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều nhìn không thấy. Phanh. Một cái chính đạo võ giả bị hắn một trường vỗ thành huyết vụ. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Bất quá thời gian mấy mắt, lại là mười mấy người chết thảm. Phân tán trốn. Chí quang đại sư hô to. Nhưng không dùng. Huyết ma tốc độ quá nhanh, mà lại hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại này săn giết cảm giác. Mỗi giết một người, hắn đều sẽ hấp thụ đối phương tinh huyết, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ. Mỹ vị, thật là mỹ vị. Tông sư máu chính là so với người bình thường hương. Lại đến, lại đến. Hắn giống một người điên, ở trong đám người đại khai sát giới. Tịnh Minh Hỏa Thượng muốn ngăn cản, vừa xông đi lên liền bị một trường vỗ bay, đâm vào trên tường thổ huyết không chỉ. Vân Thiên Thu kiếm còn không có đâm đến, liền bị huyết ma bắt lấy thân kiếm, trực tiếp bóp nát. Nửa bước tiên nhân cùng đại tông sư ở giữa chiến lệnh, so trong tưởng tượng còn muốn lớn. Đáng chết. Lâm Huy cắn răng, cứ theo đà này, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Đề cử chuyến hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư mình, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính nguyên thiên. Vốn chỉ muốn cậy phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là loãng nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị tâm ghét thành bạch nguyệt quang, hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 171, đột phá thiên nhân cảnh, 1, chương 171, đột phá thiên nhân cảnh, 1, kén máu mảnh vỡ còn tại rơi xuống, huyết thủy bắn tung tóe khắp nơi. Một thân ảnh từ trong huyết vụ chậm rãi đi ra, mỗi một bước đều mang khiến người ta run sợ cảm giác áp bách. Cái kia thân người cao 8 thước có thừa, một thân huyết bào bay phất phới, mang trên mặt bệnh trạng tái nhợt, hai mắt lại huyết hồng như yêu. Huyết ma ưu tuyển. Chí quang hòa thượng nghẹn ngào kêu lên, trong tay thiền trượng đều đang run rẩy. Lâm Huy ánh mắt nhất ngưng. Nguyên lai là hắn, thánh giáo Tam Ma đứng đầu, thiên bảng thứ 11 huyết ma ưu tuyển. Không đối, khí tức này. Lâm Huy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nửa bước thiên nhân. Lao ma đầu này vậy mà đột phá nửa bước thiên nhân cảnh giới. Huyết ma ưu tuyển liếc nhìn toàn trường, ánh mắt tại trên mặt mỗi người dừng lại chốc lát, cuối cùng rơi vào Lâm Huy trên thân, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị. Lâm Huy, địa bảng thứ nhất, 19 tuổi đại tông sư. Huyết ma thanh âm khàn khàn trầm thấp, giống như là từ địa ngục bỏ ra tới ác quỷ, thật sự là hậu sinh khả úa. Huyết ma, ngươi đây là tu luyện cái gì ta công? Chỉ toàn minh hỏa còn tiến lên một bước, kim cương trừng mắt, vậy mà dùng người sống luyện công, đơn giản phát rổ. Huyết ma ưu tuyển cười ha ha, ta công, đây chính là ta thánh giáo chí cao vô thượng hóa huyết đại pháp. Nếu không có cái kia đáng chết thượng quan hồng trọng thương ta, gãy mất ta thiên nhân chi lộ, ta làm gì đi đường này? Thượng quan hồng. Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau. Thiên bảng thứ 6 thượng quan hồng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không nghĩ tới vậy mà cùng huyết ma có như vậy ân oán. Lâm Huy trong lòng lại là âm thầm một người. Thượng quan hồng á thượng quan hồng, đó không phải là chính ta sao? Nguyên lai lần trước tại Bắc Cương một trận chiến, lại đem lão ma đầu này dồn đến tình cảnh như thế. Bớt nói nhiều lời. Vân Thiên Thu rút kiếm ra khỏi vỏ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Chỉ bằng các ngươi. Huyết ma ưu tuyển trong mắt lóe lên một vòng kinh thường, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Thiên Thu trước mặt. Quá nhanh. Vân Thiên Thu căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh, túi đầu xem xét, một cái bàn tay màu đỏ ngòm đã xuyên thấu bộ ngực của hắn. Xích Hà kiếm phái trưởng môn, không gì hơn cái này. Huyết ma cổ tay chuyển một cái, Vân Thiên Thu trái tim trực tiếp bị bóp nát, thi thể mềm nhũn ngã xuống. Sư phụ. Phong Thanh Dương muốn rách cả mí mắt, rút kiếm xuống lên. Huyết ma liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, trở tay một trường. Vâng. Phong Thanh Dương cả người như là diều bị đứt dây, đâm vào trên vách đá, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, bị mất mạng tại chỗ. A Di Đà Phật. Chỉ toàn minh hỏa còn chắp tay trước ngực, toàn thân kim quang đại phóng, một chiêu như lai thần trưởng bay ra. Huyết ma ưu tuyển cười lạnh một tiếng, đồng dạng một trưởng liên tiếp. Phanh. Hai trưởng tương giao, chỉ toàn minh hỏa còn sắc mặt kỳ biến, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt bạo thành huyết vụ. Không đợi hắn kịp phản ứng, huyết ma đã lấn người mà lên, năm ngón tay như câu, trực tiếp bắt vào hắn đỉnh đầu. Lưỡng tiền tự cao tăng, cũng bất quá là gà đất chó sành. Chỉ toàn minh hỏa còn hai mắt trợn lên, chậm rãi ngã xuống. Không đến 10 hơi thời gian, ba vị đại tông sư cấp bậc cao thủ toàn bộ ngã xuống. Những người còn lại dọa đến sắc mặt trắng bệnh, có mấy cái nhát gan đã sủi lơ trên mặt đất. Chính đao tay cầm đao đều đang phát run, mồ hôi theo gương mặt không ngừng chảy xuống. Đây chính là nửa bước tiên nhân thực lực sao? Thật là đáng sợ. Hiện tại, còn mỗi ngươi. Huyết ma ưu tuyển nhìn về phía Lâm Huy, trong mắt tràn đầy trêu tức, "Lâm Huy, ta cho ngươi một cái cơ hội. Gia nhập thánh giáo, ta bảo đảm ngươi tiền đồ vô lượng. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai thành tựu không dưới ta." Lâm Huy đứng chắc tay, trên mặt không có nửa điểm vẻ kinh hoàng. Huyết ma tiền bối thật sự là khẩu khí thật lớn. Lâm Huy cười nhạt một tiếng, "Bất quá, ngươi cái này nửa bước tiên nhân cảnh giới, tựa hồ có chút trình độ a. Tiểu bối muốn chết. Huyết ma u tuyền giận dữ, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh đánh tới. Đúng lúc này, Lâm Vi mở miệng, thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp đứng lên, "Huyết ma, ngươi còn nhớ đến 3 tháng trước, tại Thương Long Linh trận chiến kia?" Huyết ma u tuyền thân hình dừng lại, con ngươi bỗng nhiên co vào. Thanh âm này giọng điệu này, "Là ngươi, Thượng Quan Hồng." Lâm Vi chậm rãi ngẩng đầu, nét miệng lên một vòng quen thuộc đường cong, "Không sai, là ta." Thoại âm rơi xuống, Lâm Vi khí chất trên người đột nhiên biến đổi. Nguyên bản thiếu niên khí khái hào hùng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại bệ nghệ thiên hạ bá khí. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, phản phất có thể nhìn tấu thế gian hết thảy. Không có khả năng, Lâm Vi làm sao có thể là Thượng Quan Hồng? Huyết ma u tuyền nghẹn ngào kêu lên, khắp khuôn mặt là không thể tin. Lâm Vi khẽ cười một tiếng, trên đời này không có gì không thể nào. Huyết ma, ngươi vì đột phá cảnh giới, không tiếp tu luyện hóa huyết đại pháp loại này tự hủy căn cơ tà công, kết quả là cũng bất quá là nửa bước thiên nhân. Mà ta sớm đã siêu việt ngươi. Nói hiệu nói vượng, ngươi bất quá là cái 19 tuổi tiểu quỷ. 19 tuổi thì như thế nào? Lâm Vi từng bước một đi hướng huyết ma, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở huyết ma trong lòng. Lần trước tại Thương Long lĩnh, ta chỉ dùng 7 thành công lực liền trọng thương ngươi. Lần này ta cũng muốn nhìn xem, sau khi đột phá ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Huyết ma u tuyển trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh bị phẫn nộ thay thế. Tốt, rất tốt. Nguyên lai ngươi chính là Thượng Quan Hồng. Hôm nay thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Hai bóng người trong nháy mắt đụng vào nhau. Vâng. Khí lãng quay cuồng, mặt đất trực tiếp bị rung ra một cái hố to. Huyết ma u tuyển một trường vánh ra, huyết sát trường ấn vô thiên cái địa. Lâm Vi không tránh không né, tay phải thành trường, nên đón tiếp lấy. Bài vân trường và sơn đảo hải, màu vàng trường kình giống như thủy triều tuôn ra, cùng huyết sát trường ấn đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng giằng co một lát, huyết sát trường ấn ầm vang phát toái. Huyết ma u tuyển sắc mặt biến hóa, thân hình nhanh chóng tối lui. Lâm Vi lại không cho hắn cơ hội thở dốc, dưới chân khẽ động, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Phong thần thối gió xoáy lầu nát, liên hoàn thối ảnh vô thiên cái địa, mỗi một chân đều mang xé rách không khí tiếng rít. Huyết ma u tuyển liên tục đón đỡ, lại bị làm cho liên tục lùi về phía sau. Đáng chết! Huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân huyết khí tăng vọt, cưỡng ép chấn khai Lâm Vi thế công. Huyết ma đại pháp vạn huyết quy tông, vô số huyết sắc quang mang từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại huyết ma trước người ngưng tụ thành một cái cự đại huyết cầu. Lâm Vi lông mày nhíu lại, loẹt loẹt. Hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đối với huyết cầu nhẹ nhàng điểm một cái. Ba phân thân chỉ đoạn ngọc phân kim, một đạo lăng lệ chỉ kình phá không mà ra, trực tiếp xuyên thủng huyết cầu, dư thế không giảm bắn về phía huyết ma. Huyết ma kinh hãi, nghiêng người né tránh, chỉ kình sát bờ vai của hắn mà qua, mang theo một chùm huyết hoa. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao lại ba phân thân chỉ? Trên đời không có gì không thể nào. Lâm Vi thản nhiên nói, mà lại ta chỉ dùng ba thành công lực. Ba thành công lực? Huyết ma u tuyển tức giận đến giận sôi lên. Tiểu bối quá cuồng vọng. Ầm ầm. Đúng lúc này, địa cung bắt đầu chấn động kịch liệt, đỉnh đầu nham thạch không đứt rời rơi. Nơi này muốn sụp. Tống Bạch la lớn. Lâm Vi nhìn lướt qua, các ngươi đi ra ngoài trước. Lời còn chưa dứt, hắn một phát bắt được huyết ma cổ áo, thân hình lóe lên, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hai bóng người xuất hiện tại tây ngoại ô trong rừng cây, chuyển sang nơi khác tiếp tục. Lâm Vi buông tay ra, lui lại mấy bước. Huyết ma u tuyển ổn định thân hình, trong mắt sát ý càng tăng lên, tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta? Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Vi mở ra hai tay, một mặt dáng vẻ vô tội. Bộ dáng này càng làm cho huyết ma lên cơn giận dữ. Huyết ma xách huyết ma khắp huyết. Huyết ma u tuyển ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân huyết quang phóng lên tận trời. Tại phía sau hắn, một tôn cao tới 10 trượng huyết sắc ma thần hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Ma thần ba đầu sáu tay, mỗi một cánh tay bên trên đều nắm khác biệt binh khí, tản ra ngập trời sát khí. Đây là ta áp đáy hòm tuyệt kỹ, có thể chết ở dưới chiêu này là của ngươi vinh hạnh. Ma thần hư ảnh huy động binh khí trong tay, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đè xuống. Lâm Huy ngẩng đầu nhìn tôn kia ma thần, nét miệng lên một vòng dáng tươi cười. Đệ tử chuyên hót, ta Lang gia các chủ phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 171, đột phá thiên nhân cảnh 2, chương 171, đột phá thiên nhân cảnh 2, đã ngươi lấy ra áp đáy hòm đồ vật, vậy ta cũng chăm chú một chút tốt. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay đối diện nhau, một đoàn tam sắc quang cầu tại trong lòng bàn tay ngưng tụ. Tam phân quy nguyên khí, quang cầu càng lúc càng lớn, rất nhanh liền bành trướng đến to bằng chậu rửa mặt. Bên trong ẩn chứa lực lượng để không gian chung quanh cũng bắt đầu bặm mẻo. Đi. Lâm Vi song trưởng đẩy ra, tam sắc quang cầu gào thét mà ra, cùng ma thần hư ảnh đụng vào nhau. Oeng. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ rừng cây đều đang run rẩy. Ma thần hư ảnh tại tam phân quy nguyên khí oanh kích tiết sau tiết bại lui, trên thân không ngừng có vết rách xuất hiện. Không có khả năng. Huyết ma u tuyển điên cuồng thôi động huyết khí, muốn ổn định ma thần hư ảnh. Nhưng không dùng. Tam phân quy nguyên khí thế như trẻ tre, trực tiếp đánh nát ma thần một cánh tay, tiếp theo là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Phá cho ta. Lâm Vi hét lớn một tiếng. Tam phân quy nguyên khí quang mang đại thịnh, giang giác, ma thần hư ảnh hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời huyết vũ. Phúc. Huyết ma U Tuyền cuồn phún một ngụm máu tươi, cả người như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Lâm Huy thân hình lóe lên, xuất hiện tại huyết ma trước người. Còn muốn tiếp tục không? Huyết ma U Tuyền dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, chân nguyên tăng dã, liên động một ngón tay đều làm không được. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Huyết ma âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lâm Huy không có trả lời, mà là đưa tay phải ra, ngón trỏ nhắm ngay huyết ma mi tâm. Ba phân thân chỉ bà phần thiên hạ, một đạo chỉ kình xuyên thủng huyết ma mi tâm, từ sau não trước bắn ra. Huyết ma U Tuyền thân thể cứng đờ, nhưng còn chưa ngọn củ tỏi. Nửa bước thiên nhân sinh mệnh lực quá ương ngạnh, vẫn rất chịu đánh. Lâm Huy lại bổ một chỉ, ba phân thân chỉ cấp tốc. Lần này chỉ kình trực tiếp quán xuyên huyết ma trái tim. Huyết ma U Tuyền trừng lớn hai mắt, bờ môi giật giật, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không có thể nói lối ra. Thân thể của hắn mềm nhũn ngã xuống, thất khiếu đều đang chảy máu. Đường đường thánh giáo tam ma đứng đầu, nửa bước thiên nhân cảnh giới huyết ma U Tuyền, cứ như vậy bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, hấp hối. Huyết ma U Tuyền nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, máu tươi từ trong thất khiếu gào ạt chảy ra. Nhưng hắn còn chưa có chết. A ha ha. Huyết ma đột nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng. Thượng quan Hồng, ngươi cho rằng ngươi thắng? Lâm Huy nhíu mày. Lao ma đầu này còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Ta chết đi, ngươi cũng đừng hòng sống. Huyết ma U Tuyền bỗng nhiên ngồi dậy, toàn thân giấy lên hỏa diễm màu máu. Da của hắn bắt đầu rạn nứt, lộ ra phía dưới quay cuồng huyết đủ. Huyết ma niết bàn. Đây mới thực là đồng quy vu tận chi thuật. Thiêu đốt tất cả sinh mệnh cùng chân nguyên, đem chính mình hóa thành thuần túy nhất lực lượng hủy diệt. Vâng. Huyết ma thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời huyết hải, phô thiên cái địa tuần hướng Lâm Huy. Huyết hải những nơi đi qua, cây cối khô héo, đại địa rạn nứt, ngay cả không khí đều bị ăn mòn đến từ từ rung động. Lâm Huy ánh mắt nghiêm trọng. Lao ma đầu này thật đúng là điên cuồng, trước khi chết đều muốn kéo cái đệm lưng. Bất quá, muốn theo ta đồng quy vu tận. Nam mơ. Lâm Huy hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát. Thiên ý tứ tượng vệt lộ hải thần nộ. Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, từng đạo lôi điện như du long giống như tại trong tầng mây xuyên thẳng qua. Giang rắc. Một đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào trên huyết hải. Huyết hải bị lôi điện bổ ra một đường vết rách, nhưng rất nhanh lại khép lại. Còn chưa đủ hả? Lâm Huy lần nữa kết ấn. Thiên ý tứ tượng quyết điện thần giận. Lần này, cả mảnh trời đều biến thành lôi điện hải dương. Vô số đạo thiểm điện như mưa rơi xuống, đem huyết hải đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng huyết hải còn tại tiến lên, khoảng cách Lâm Huy chỉ có 3 trượng. Lâm Huy có thể cảm giác được cái kia cố ăn mòn chi lực, làn da đều có chút nhói. Đã như vậy, Lâm Huy chắp tay trước ngực, thể nội tất cả lực lượng đều điều động. Tam phân quy nguyên khí lực lượng tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, cùng thiên ý tứ tượng quyết lôi điện chi lực dung hợp. Quy nguyên một kích, chói mắt của sáng từ Lâm Huy trong lòng bàn tay bắn ra, mang theo hủy diệt hết thể uy thế, chính diện đụng vào huyết hải. Vâng. Giữa thiên địa chỉ còn lại có tiếng vang này. Cột sáng những nơi đi qua, huyết hải trong nháy mắt bốc hơi, không phải là bị đánh tan, mà là triệt để chôn vùi, ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Không, huyết hải chỗ sâu truyền đến huyết ma U Tuyền sau cùng tiêu thảm, sau đó im bặt mà dừng. Quang mang tán đi, nguyên địa chỉ còn lại có một cái hố to sâu không thấy đáy. Huyết ma U Tuyền, thánh giáo tam ma đứng đầu, hoàn toàn chết đi. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng. Nguyên bản bầu trời đêm đen như mực đột nhiên phát sáng lên, vô số đạo huyết sắc lưu quang từ phía chân trời xẹt qua, như là mưa sao băng bình thường. Những lưu quang này trên không trung xen lẫn, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu máu. Thiên nhân bất lạc, trời hiện ra dị tượng. Lâm Huy ngẩng đầu nhìn một màn này. Nửa bước thiên nhân mặc dù còn không phải chân chính thiên nhân, nhưng đã đụng chạm đến cảnh giới kia bậc cửa. Bọn hắn bất lạc, đủ để gây nên thiên địa của mình. Cùng lúc đó, thiên hạ các nơi thiên nhân cường giả đều cảm ứng được cỗ ba động này. Kinh thành hoàng cung chỗ sâu, một tiếng nói giản mùa vang lên, có người bất lạc. Là ai? Bắc Cương núi tuyết chi đỉnh, một bóng người mở hai mắt ra, huyết ma khí tức biến mất. Nam Hải trên đảo hoang, một cái ngư dân bộ dáng lao giả ngẩng đầu nhìn lên trời, có ý tứ, là ai giết huyết ma? Dị tượng kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ mới chậm rãi tiêu tán. Lâm Huy đang chuẩn bị rời đi, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Đốt. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, chém giết huyết ma U Tuyền. Nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp thiên huyền kiếm pháp. Thiên huyền kiếm pháp ngay tại truyền thâu bên trong anh. Một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào Lâm Huy não hải. Thiên huyền kiếm pháp, cùng chia 6 tầng. Tầng thứ nhất, kiếm vừa đến kiếm 6, cơ sở kiếm chiêu. Tầng thứ hai, kiếm 7 đến kiếm 12, tiến giai kiếm chiêu. Tầng thứ ba, kiếm 13 đến kiếm 18, thánh linh kiếm pháp. Tầng thứ tư, kiếm 19 đến kiếm 21, diệt thiên tuyệt địa kiếm pháp. Tầng thứ năm, kiếm 22, vạn kiếm quy tông. Tầng thứ sáu, kiếm 23, linh hồn xuất hiếu, thời không đứng im. Kiếm 23. Lâm Huy tự lẩm bẩm. Đây chính là trong truyền thuyết có thể đông kết thời không cứu cực kiếm pháp. Đúng lúc này, một cỗ cường đại kiếm ý từ Lâm Huy thể nội bộc phát. Cỗ kiếm ý này quá mức cường đại, vọt thẳng phá trong cơ thể hắn bình cảnh nào đó. Giang giác, phản phất có thứ gì nát. Lâm Huy chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên không giống với lúc trước. Hắn có thể cảm giác được giữa thiên địa mỗi một sợi khí tức, có thể nghe được gió nỉ non, có thể nhìn thấy không gian hoa văn. Đây là thiên nhân hợp nhất. Hắn đột phá, từ nửa bước thiên nhân trực tiếp bước vào chân chính thiên nhân cảnh giới. Ầm ầm, trên bầu trời xuất hiện lần nữa dị tượng, nhưng lần này không phải huyết sắc, mà là màu vàng. Vô số đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Huy bao phủ trong đó. giữa thiên địa vang lên trận trận tiên lạc, phản phất tại ăn mừng một vị mới thiên nhân sinh ra. Thiên nhân sinh ra, thiên địa ăn mừng. Dị tượng này so trước đó huyết ma vẫn lạc dị tượng càng thêm hùng vĩ, càng thêm rung động. Lâm Huy có thể cảm giác được biến hóa của mình. Thiên nhân cảnh giới đặc điểm lớn nhất chính là nguyên thần chi lực. Nguyên thần của hắn đã ngưng thực, có thể ly thể mà ra, thậm chí có thể cấu tạo thiên nhân hóa thân. Mà lại, hắn đối với thiên địa chi lực khống chế đạt đến một cái độ cao mới. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể dẫn động thiên địa chi lực. Đây chính là thiên nhân cảnh giới ạ. Lâm Huy nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội bên ngông lực lượng. Hắn hiện tại chỉ sợ một ngón tay liền có thể nghiền chết trước đó huyết ma ưu tuyển. Cảnh giới chênh lệch chính là khủng bố như vậy. Thiên tượng kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ mới tiêu tán. Lần này thiên hạ chấn động, thiên nhân vẫn lạc đã đủ kinh người, hiện tại lại có mới thiên nhân sinh ra. Hơn nữa nhìn địa bộ này, tân sinh thiên nhân so vẫn lạc vị kia càng mạnh. Đến cùng là ai đột phá? Vô số người đều đang suy đoán. Đề cử chuyên hot Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 172 hắn nếu dám tới, ta liền lại chém hắn một lần. Chương 172 hắn nếu dám tới, ta liền lại chém hắn một lần. Lâm Huy đứng tại chỗ, nhắm mắt cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Thiên nhân cảnh giới cùng đại tông sư khác biệt lớn nhất chính là nguyên thần. Nguyên thần ngưng thực đằng sau, có thể ly thể mà ra, thậm chí có thể phân ra một sợi thần niệm, ngưng tụ thành thiên nhân hóa thân. Hóa thân mặc dù chỉ có bản tôn ba thành thực lực, nhưng thắng ở thuận tiện. Vô luận cách xa nhau bao xa, chỉ cần thần niệm chỗ đến, hóa thân liền có thể chớp mắt đã tới. Lâm Huy thử nghiệm phân ra một sợi thần niệm. Hào quang màu vàng tại trước người hắn ngưng tụ, rất nhanh liền tạo thành một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc. Hóa thân mở to mắt, khóe miệng có chút dương lên. Thành. Đúng lúc này, Lâm Huy cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại ngay tại tới gần. Tới thật nhanh. Hắn không có che giấu khí tức của mình, cứ như vậy đứng tại chỗ chờ đợi. Cái thứ nhất đến nơi là Thiên Cơ lão nhân. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, một cái lão giả râu tóc bạc trắng trống rông xuất hiện. Hắn mặc một thân trường bào vải xám, trong tay chống một cây khô quả trượng, nhìn tựa như cái phổ thông nông thôn lão đầu. Nhưng Lâm Huy có thể cảm giác được, thân thể này bên trong ẩn chứa lực lượng sâu không lường được. Đây cũng là hóa thân. Thiên Cơ lão nhân đánh giá Lâm Huy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thượng quan hồng. Nguyên lai là người đột phá. Lâm Huy gật gật đầu, Thiên Cơ tiền bối. Ha ha, hảo tiểu tử. Thiên Cơ lão nhân cười ha ha, ta liền biết ngươi không đơn giản, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bước vào thiên nhân. Lão phu năm đó thế nhưng là bỏ ra dòng dã 30 năm mới đi đến một bước này. Lời còn chưa dứt, lại có mấy bóng người xuất hiện. Cái thứ hai đến là Hoàng Thất lão tổ. Hắn đồng dạng là một tên lão giả, nhưng khí chất cùng Thiên Cơ lão nhân hoàn toàn khác biệt. Long bào gia thân, uy nghiêm thâm trầm, cho dù chỉ là hóa thân, cũng mang theo một cỗ để cho người ta không dám nhìn thẳng đế vương chi khí. Tân tấn thiên nhân. Hoàng Thất lão tổ nhìn về phía Lâm Huy, khẽ bước cằm, không sai, người trẻ tuổi, người rất tốt. Lâm Huy ôm quyền hành lễ, văn bối gặp qua lão tổ. Hắn biết vị này Hoàng Thất lão tổ lai lịch. Người này là đại hạ khai quốc thái tổ thân đệ đệ, đã sống hơn 300 năm, là đại hạ Hoàng Thất Định Hải thần châm. Chỉ cần hắn còn tại, đại hạ Hoàng Thất liền ngã không được. Cái thứ ba đến là một vị đạo sĩ. Đạo bào màu xanh, cầm trong tay phất trần, thiên phong đạo cốt. Chỉ là trong cặp mắt kia mang theo vài phần trêu tức, nhìn không quá đứng đắn. Xích Hà Sơn Tiêu Diêu tử, gặp qua chư vị đạo sĩ đi cái đạo lễ, ánh mắt rơi vào Lâm Huy trên thân, vị này chính là Tân Tấn Thiên Nhân. Nhìn xem rất non thôi. Lâm Huy không hề tức giận. Hắn có thể cảm giác được đạo sĩ kia không có ác ý, chỉ là ngoài miệng không tha người mà thôi. Cái thứ tư đến là một cái lão hòa thượng. Ca sa kim hoàng, mặt mũi hiền lành, toàn thân tản ra nhàn nhạt Phật quang. A Di Đà Phật, Lưỡng Thiền Tự Huyền Thông, chúc mừng thí chủ chứng đạo thiên nhân. Lâm Huy đáp lễ, Huyền Thông đại sư. Hắn biết Lưỡng Thiền Tự. Tịnh Minh hòa thượng chính là Lưỡng Thiền Tự người, chỉ tiếc vừa rồi chết tại huyết ma thủ hạ. Vị này Huyền Thông đại sư hẳn là Tịnh Minh sư thúc bối. Cái thứ năm đến là một cái trung niên kiếm khách. Toàn thân áo trắng, lưng đeo trường kiếm, khí chất thanh lãnh. Hắn vừa xuất hiện, không khí chung quanh đều phảng phất động lại mấy phần. Phi tiên môn, trời cao vô kỵ. Chỉ có vô cùng đơn giản bốn chữ. Nhưng bốn chữ này phân lượng, ở đây tất cả mọi người minh bạch. Trời cao vô kỵ, phi tiên môn kiếm tổ, thiên hạ đệ nhất kiếm. Truyền thuyết kiếm của hắn có thể chặt đứt nhân quả, nghịch chuyển âm dương. Cho dù là thiên nhân cảnh giới cường giả, cũng không nguyện ý cùng hắn chính diện giao thủ. Sáu vị thiên nhân hóa thân tề tụ. Đây là thiên hạ cấp cao nhất một lần gặp mặt. Thiên Cơ lão nhân ngắm nhìn bốn phía, cười ha hả mở miệng, chư vị đều tới. Vậy lão phu liền đến giới thiệu một chút. Vị này là Tân Tấn Thiên Nhân Thượng Quan Hồng, tuổi vừa mới chừng 20, kỳ tài ngút trời, tiền đồ vô lượng a. Thượng Quan Hồng. Tiêu Diêu Tử nheo mắt lại, cái kia thiên bảng thứ 6 Thượng Quan Hồng, chính là tại hạ. Lâm Huy thản nhiên nói, có ý tứ. Tiêu Diêu Tử nhìn từ trên xuống dưới Lâm Huy, còn trẻ như vậy liền bước vào thiên nhân, so lão đạo năm đó ta lợi hại hơn nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử ngươi trước đó giấu đủ sâu, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là cái đại tông sư đâu. Lâm Huy không có giải thích. Thiên Cơ lão nhân tiếp tục nói, Thượng Quan tiểu hữu hôm nay đột phá, chính là võ đạo thịnh sự. Lão phu đề nghị, không bằng do chúng ta làm chứng, chính thức đem lên quan nhỏ bạn đặt vào ta thiên nhân hàng ngũ, như thế nào?
Tốt.
Hoàng thất lao tổ gật đầu.
Bần đạo không có ý kiến.
Tiêu Diêu Tử nhún nhún vai.
A Di Đà Phật.
Huyền Thông đại sư tuyên tiếng niệm Phật, xem như đồng ý trời cao vô kỵ trầm mặc như trước, nhưng cũng không có phản đối.
Đúng lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh đột nhiên vang lên.
Thiên nhân hàng ngũ.
Ha ha, Độc Câu Ngạo sao có thể vắng mặt đâu?
Mọi người sắc mặt biến đổi.
Một đoàn hắc vụ từ đằng xa bay tới, ở giữa không trung ngưng tụ thành một người nam tử trung niên hình tượng. Người này một thân trường bào màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ lại lộ ra mấy phần hung ác nham hiểm, chính là Thánh giáo Huyền Tôn Độc Câu Ngạo tiên nhân hóa thân.
Độc Câu Ngạo, ngươi tới làm cái gì?
Hoàng thất lao tổ trầm giọng nói.
Tới làm cái gì?
Độc Câu Ngạo cười nhạo một tiếng, đương nhiên là đến xem Tân Tấn tiên nhân phong thái rồi.
Dù sao ta Thánh giáo huyết ma vừa mới vẫn lạc, lão phu dù sao cũng phải biết rõ ràng là ai làm đi.
Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên.
Hoàng thất lao tổ cùng Độc Câu Ngạo đối chọi gay gắt, hai cỗ thiên nhân cấp bậc khí thế đụng vào nhau, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo.
Độc Câu Ngạo, ngươi tốt nhất làm rõ ràng tình huống.
Hoàng thất lao tổ lạnh lùng nói, nơi này cũng không phải ngươi Dương Ai địa phương.
Dương Ai?
Độc Câu Ngạo ha ha đại tiếu, Hoàng thất lao tổ, các ngươi đại hạ hoàng thất giết ta Thánh giáo Tam Ma đứng đầu, ta còn không thể đến hỏi cho ra nhẽ.
Huyết ma u tuyền làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội.
Chết chưa hết tội.
Đó là ta Thánh giáo người, đến phiên các ngươi để ý tới.
Hai người đánh võ mồm, mùi thuốc nổ càng ngày càng đậm.
Lâm Huy một mực tại bên cạnh nhìn xem, không có xen vào.
Cho đến lúc này, hắn mới chậm rãi mở miệng, huyết ma là ta giết.
Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn.
Độc Câu Ngạo híp mắt lại,
ngươi.
Không sai, là ta.
Lâm Huy đón ánh mắt của hắn, không hề nhượng bộ chút nào, huyết ma tại Cao Dương phủ giết người lợi công, ta liền giết hắn.
Có vấn đề gì không?
Độc Câu Ngạo trầm mặc mấy hơi, đột nhiên nở nụ cười.
Tốt, rất tốt.
Một cái vừa bước vào thiên nhân mao đầu tiểu tử, cũng dám ở trước mặt lão phu ngông cuồng như thế, quanh người hắn hắc vụ cuồn cuộn, sắc ý nghiêm nghị, đã ngươi thừa nhận là ngươi giết, vậy hôm nay món nợ này lão phu liền cùng ngươi tốt nhất tính toán.
Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp xuất thủ,
trường ấn màu đen phô thiên cái địa, mang theo ăn mòn hết thể lực lượng ép hướng Lâm Huy.
Làm cản.
Hoàng thất lao tổ gầm thét một tiếng, đang muốn xuất thủ ngăn cản,
nhưng Lâm Huy giơ tay lên ngăn lại hắn.
Lao tổ không cần động thủ, vãn bối chính mình đến.
Lâm Huy nâng tay phải lên, ngón trỏ chậm rãi duỗi ra,
kiếm 22, vạn kiếm quý tông.
Hắn chỉ là nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, nhưng chính là một chỉ này, thiên địa đều phảng phất dừng lại,
vô số đạo kiếm khí từ trong hư không ngưng tụ, hóa thành chói mắt kiếm quang.
Kiếm quang quá nhanh, nhanh đến ở đây tất cả mọi người không kịp phản ứng.
Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại.
Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện.
Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ.
Đinh.
Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống.
Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ.
Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thứ tiền mặt.
Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời.
Chương 172 hắn nếu dám tới, ta liền lại chém hắn một lần.
2. Chương 172 hắn nếu dám tới, ta liền lại chém hắn một lần.
2. Phúc.
Độc Câu Ngạo trưởng ấn màu đen bị kiếm quang tùy tiện xuyên thủng, sau đó kiếm quang trực tiếp quán xuyên hóa thân của hắn.
Điều đó không có khả năng.
Độc Câu Ngạo trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin.
Hóa thân của hắn bắt đầu sụp đổ, hắc vụ tứ tán.
Ta sẽ để cho ngươi là chuyện hôm nay trả giá thật lớn.
Một đạo oán độc thanh âm vang vọng trên không trung, sau đó Độc Câu Ngạo hóa thân triệt để tiêu tán.
Toàn trường tĩnh mịch.
Mấy vị thiên nhân đều ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Lâm Huy trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh.
Thiên nhân hóa thân mặc dù chỉ có bản tôn ba thành thực lực, nhưng này cũng là thiên nhân ba thành thực lực.
Bình thường thiên nhân muốn đánh tan một vị khác thiên nhân hóa thân, chí ít cũng phải mấy chục chiêu.
Có thể Lâm Huy chỉ dùng một chỉ.
Một chỉ?
Đây là kiếm pháp gì? Trời cao vô kỵ cuối cùng mở miệng, trong thanh âm khó được mang theo vài phần ba động.
Thiên Huyền kiếm pháp.
Lâm Huy thu tay lại, thản nhiên nói,
Thiên Huyền kiếm pháp.
Trời cao vô kỵ tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên dị sắc, nguyên lai còn có bực này kiếm pháp.
Thiên Cơ lão nhân lấy lại tinh thần, ha ha đại tiểu, hảo tiểu tử, thật sự là hảo tiểu tử.
Lão phu sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể một chỉ miểu sát thiên nhân hóa thân.
Tiêu Diêu Tử chép miệng một cái, xem ra lão đạo hay là xem nhẹ ngươi.
Huyền Thông đại sư tuyên tiếng nhập vật, không hề nói gì,
nhưng hắn nhìn về phía Lâm Huy ánh mắt, rõ ràng nhiều hơn mấy phần trịnh trọng.
Hoàng thất lão tổ nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.
Thượng quan tiểu hữu, không hổ là ta đại hạ thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chuyện hôm nay, lão phu sẽ hướng bệ hạ bẩm báo.
Ngươi yên tâm, thánh giáo nếu dám tới phạm, ta hoàng thất tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới.
Lâm Huy ôm quyền, đa tạ lão tổ.
Thiên Cơ lão nhân sở lấy sợi râu, trong mắt tinh quang lấp lóe, thượng quan tiểu hữu, ngươi chiêu này xem như đem thánh giáo đắc tội hung ác.
Cái kia Độc Câu Ngạo lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, ngày sau chỉ sợ sẽ có vô tận hậu hoạn a.
Không sao.
Lâm Huy nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hắn nếu dám tới, ta liền lại chém hắn một lần.
Trời cao vô kỵ nhìn chằm chằm Lâm Huy nhìn hồi lâu,
cặp kia không hề bận tâm trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện gợn sóng.
Ngươi một kiếm này, có chút ý tứ. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng nhiều hơn mấy phần hào hứng.
Lâm Huy biết, vị này phi tiên môn kiếm tổ Độc Tâm,
đối với một cái si mê kiếm đạo người mà nói, không có cái gì so gặp được một cái thế lực ngang nhau đối thủ càng khiến người ta hưng phấn chuyện.
Sau 3 tháng, phi tiên môn phía sau núi, ta chờ ngươi. Trời cao vô kỵ nói xong câu đó, thân ảnh liền như yên sương mù giống như tiêu tán.
Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.
Điển hình kiếm tu phong cách.
Hoàng thất lao tổ cười cười, trời cao vô kỵ lao tiểu tử này, mấy trăm năm không gặp hắn đối với người nào để ý như vậy. Thượng quan tiểu hữu, ngươi cũng nên cẩn thận, kiếm của hắn cũng không tốt tiếp. Văn bối sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lâm Huy gật đầu. Trong lòng của hắn kỳ thật rất mong đợi. Trời cao vô kỵ kiếm, danh xưng thiên hạ đệ nhất. Nếu có thể cùng đánh một trận, đối với mình kiếm đạo tất nhiên rất có ích lợi. Tiêu Diêu tử ngáp một cái, nếu sự tình giải quyết, bần đạo cũng nên đi. Thượng quan tiểu hữu, có rảnh đến Xích Hà Sơn ngồi một chút, bần đạo nơi đó có vài hũ rượu ngon, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Nói xong, hắn hóa thành một đạo thanh quang đi xa. Huyền Thông đại sư chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, thượng quan thí chủ nếu có rảnh nhàn, không ngại đến Lương Thiện tự du lịch. Tệ tự tàng kinh các bên trong có không ít võ học điển tịch, có lẽ đối với thí chủ có chỗ giúp ích. Lâm Huy đáp lễ, đa tạ đại sư hảo ý. Huyền Thông đại sư gật gật đầu, thân hình dần dần phai mở, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hoàng thất lao tổ cuối cùng mở miệng, thượng quan tiểu hữu, lão phu cho lúc trước ngươi khách khanh lệnh bài còn tại đi. Có rảnh đến hoàng cung một chuyến, lão phu có một số việc muốn cùng ngươi thương nghị. Vạn bối nhớ kỹ. Hoàng thất lao tổ thỏa mãn gật gật đầu, long bào hất lên, biến mất ở trong màn đêm. Trong nháy mắt, sáu vị thiên nhân đi năm vị, chỉ còn lại có Thiên Cơ lão nhân còn đứng ở nguyên địa, cười híp mắt nhìn xem Lâm Huy. Lâm Huy có loại dự cảm không tốt lắm. Quả nhiên, Thiên Cơ lão nhân bu lại, một mặt thần bí hề hề biểu lộ, thượng quan tiểu hữu, lão phu có một cọc thiên đại hảo sự muốn cùng ngươi chia sẻ. Tiền bối mời nói. Ngươi nhìn a, ngươi còn trẻ như vậy liền bước vào thiên nhân, thiên phú tự nhiên không thể chê. Nhưng là con đường tu luyện, chỉ dựa vào thiên phú có thể không đủ. Thiên Cơ lão nhân sở lấy râu ria, trong mắt lóe tinh quang, lão phu nơi này có một môn tuyệt thế công pháp, tên là Âm Dương Đoàn Tụ Đại Pháp, chính là lão phu du lịch thiên hạ lúc ngẫu nhiên mà được. Lâm Huy khẽ miệng giật một cái. Công pháp song tu. Lão đầu tử này đang giở trò quỷ gì? Công pháp này huyền diệu không gì sánh được, nam nữ song tu, âm dương bổ sung, không chỉ có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, còn có thể kéo dài tuổi thọ, có thuật chú nhan. Thiên Cơ lão nhân càng nói càng khởi kinh, nhất diệu chính là tu luyện công này thời điểm, loại kia tiêu hồn thực cốt tư vị. Khu khu, tiền bối. Lâm Huy tranh thủ thời gian đánh gãy, vạn bối đã có thế thất, không tiện tu luyện pháp này. Có thế thất thế nào? Thiên Cơ lão nhân trừng mắt, vừa bạn có thể cùng phu nhân ngươi cùng một chỗ tu luyện a. Bảo đảm để cho các ngươi cầm sát hòa mình, tân ái trăm năm. Lâm Huy cái chán toát ra hát tuyến. Lao đầu tử này là chăm chú. Tiền bối, văn bối thật không cần. Chớ nóng đội cự tuyệt thôi. Thiên Cơ lão nhân từ trong ngực móc ra một bản ố vàng cổ tịch, ngươi xem trước một chút, đây chính là lão phu áp đáy hòm bà bối. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp lão phu một vấn đề nhỏ, công pháp này liền về ngươi. Lâm Huy cảnh giác lên, giúp cái gì? Cũng không phải việc đại sự gì. Thiên Cơ lão nhân xoa xoa tay, lão phu có cái bất thành khí đồ đệ, gọi Thanh Ý Lệ thư sinh, ngươi thấy qua. Tiểu tử này thiên phú không tồi, chính là quá cứng nhắc, không hiểu biến báo. Lão phu muốn cho ngươi mang dẫn hắn, dạy hắn một chút kinh nghiệm thực chiến. Nguyên lai chờ ở tại đây đâu? Lâm Huy nghĩ nghĩ, Thanh Y thư sinh đúng là cái tài năng có thể đào tạo. Nếu có thể biến thành của mình, cũng là không lỗ. Tiền bối, công pháp thì không cần. Về phần Thanh Y thư sinh, như hắn nguyện ý, vạn bối có thể chỉ điểm hắn một hai. Thật. Thiên Cơ lão nhân nhãn tỉnh sáng lên, vậy thì tốt quá. Lão phu cái này đi đem tiểu tử kia gọi tới. Hiện tại, chọn ngày không bằng đụng ngày thôi. Thiên Cơ lão nhân nói gió chính là mưa, thân ảnh lóe lên liền biến mất. Lâm Huy bất đắc dĩ lắc đầu. Lão đầu tử này, thật đúng là có ý tứ. Hắn nhìn chung quanh, xác nhận không có những người khác sau, thân hình khẽ động, hướng về Đỗ phủ phế tích bay đi. Là thời điểm kết thúc. Đỗ phủ phế tích trước, may mắn còn sống sót giang hồ quần hùng bọn họ chính tập hợp một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc. Vừa rồi trận đại chiến kia quá mức thảm liệt, Tịnh Minh đại sư trọng thương hôn mê, Vân Thiên Thu kiếm nát người phế, những người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương. Khiến họ bất an nhất chính là, Lâm Thiên Hộ cùng cái kia huyết ma đều biến mất. Sống chết không rõ. Chư vị, chúng ta nên làm cái gì? Chính đao che ngực vết thương, sắc mặt tái nhợt. Còn có thể làm sao? Cứu người trước đi. Nhạc Thiên thở dài, Tịnh Minh đại sư bị thương quá nặng, nhất định phải nhanh đưa về Lương Thiên tự. Đề cử chuyến hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 173, tuổi vừa mới 19, cổ kim đệ nhất, 1, chương 173, tuổi vừa mới 19, cổ kim đệ nhất, 1, Vân trưởng môn thường cũng không nhẹ. Phong Thanh Dương nhìn xem nhà mình trưởng môn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vân Thiên Thu nửa nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bội kiếm của hắn nát, đôi này một cái kiếm khách tới nói, so tay cụt còn muốn thống khổ. Mọi người ở đây thương nghị thời khắc, một thân ảnh lão đạo từ đằng xa đi tới. Là Lâm Thiên Hộ. Có người kinh hô. Đám người tập trung nhìn vào, quả nhiên là Lâm Huy. Chỉ là thời khắc này Lâm Huy nhìn chật vật cực kỳ. Áo quần rách nát, tóc hai bù xù, trên thân khắp nơi là vết máu. Hắn vừa đi vừa ho khan, môi cục một chút đều sẽ phun ra máu đến. Lâm Thiên Hộ. Tống Bạch cùng Nô Liễu đội vàng xông đi lên đỡ lấy hắn. Ta không sao. Lâm Huy khoát qua tay, xóa đi vết máu ở khóe miệng, thanh âm suy yếu, chư vị cũng còn tốt sao? Chúng ta cũng còn sống. Chính đao đi tới, Lâm Thiên Hộ, cái kia huyết ma đầu. Lâm Huy cười khổ một tiếng, chết. Chết, đám người kinh hãi. Bị một vị cao nhân thần bí giết chết. Lâm Huy chậm rãi nói, ta vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, có một vị cao nhân tiền bối xuất thủ. vị tiền bối kia một kiếm liền chém huyết ma, đã cứu ta một mạng. Đám người hai mặt nhìn nhau. Cao nhân thần bí, vị tiền bối kia là ai? Nhạc Thiên nhịn không được hỏi. Lâm Huy lắc đầu, không biết. Vị tiền bối kia che mặt, giết huyết ma sau liền đi, một câu đều không có nói. Lời giải thích này mặc dù ly kỳ, nhưng cũng không phải không có khả năng. Thiên hạ to lớn, ẩn thế cao nhân đến không hết. Có lẽ thật có một vị nào đó không muốn lộ diện tiền bối đi ngang qua, thuận tay trừ ma bệ đạo. Bất kể nói thế nào, huyết ma đã chết, đây là chuyện tốt. Trịnh Đao tùng cầu khí. Những người khác cũng đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Huyết ma thật là đáng sợ, nửa bước thiên nhân thực lực, bọn hắn những người này cộng lại đều không đủ nhìn. Nếu không phải có thần bí cao nhân xuất thủ, đêm nay chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Tịnh Minh đại sư cùng Vân trưởng môn tình huống như thế nào? Lâm Huy hỏi. Nâng lên cái này, sắc mặt của mọi người vừa trầm xuống dưới. Tịnh Minh đại sư thương thế cực nặng, nhất định phải lập tức cứu chữa. Chí Quang Hòa thượng đỏ hồng mắt nói. Vân trưởng muốn vậy. Phong Thanh Dương muốn nói lại thôi. Lâm Huy nhìn về phía Vân Thiên Thu, người sau chính ngơ ngác nhìn trong tay kiếm gãy, ánh mắt trống rỗng. Đối với một cái kiếm khách tới nói, kiếm chính là sinh mệnh. Kiếm nát, người mặc dù còn sống, lại như đồng hành thi đi thịt. Chư vị, việc đã đến nước này, hay là trước riêng phần mình trở về chữa thương đi. Lâm Huy nói ra, chuyện này ta sẽ như thực báo cáo triều đình, huyết ma đã trừ, Cao Dương phủ bách tính có thể an tâm. Đám người gật đầu. Bọn hắn xác thực cần tĩnh dưỡng. Lâm Thiên Hộ, bảo trọng. Sau này còn gặp lại. Giang hồ quân hùng bọn họ lần lượt tán đi, rất nhanh liền chỉ còn lại có Lâm Huy cùng thủ hạ của hắn. Đại nhân, vết thương của ngài Tống Bạch lo âu nhìn xem hắn. Lâm Huy đứng thẳng người, đâu còn có nửa điểm bộ dáng yếu ớt. Diễn kịch mà thôi, hắn thản nhiên nói, thu thập một chút, chúng ta trong đêm về Dương Châu. Tống Bạch cùng Nô Liễu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chân kinh. Đại nhân diễn kỹ, thật sự là tuyệt. Cùng lúc đó, Thánh Giáo tổng đàn, Huyền Điệu Độc Thiên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cả tòa đại điện đều đang run rẩy. Phế vật, đều là phế vật. Độc Câu Ngạo bản tôn đứng tại trong đại điện, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, uy áp kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo vết máu. Hóa thân bị hủy, đối bản tôn tổn thương không nhỏ. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nguyên khí đại thương là khẳng định. Giáo chủ bất giận, quỳ trên mặt đất Thánh Giáo các cao tầng run lẩy bẩy. Bọn hắn chưa từng thấy giáo chủ thất thố như vậy. Thượng quan Hồng Độc Câu Ngạo nghiến răng nghiến lợi, một cái vừa đột phá thiên nhân, dám làm nhục như vậy bản tọa. Bên cạnh, một người áo đen thấp giọng nói, "Giáo chủ, huyết ma cũng vẫn là." "Huyết ma?" Độc Câu Ngạo hừ lạnh, "Một cái đồ vô dụng, chết thì đã chết. Ngược lại là cái này Thượng quan Hồng, phải chết." Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận. Truyền lệnh xuống, điều tra Thượng quan Hồng hết thảy tin tức. Bản tọa phải biết hắn là ai, từ chỗ nào đến, có nhược điểm gì. "Là." "Mặt khác, thông chi còn lại ngũ đế, để bọn hắn cẩn thận một chút. Cái này Thượng quan Hồng không đơn giản, một kiếm kia." Độc Câu Ngạo nhớ tới một kiếm kia, trong lòng lại dâng lên một hơi khí lạnh. Quá nhanh. Nhanh đến hóa thân của hắn căn bản không kịp phản ứng liền bị miểu sát. Dạng này kiếm pháp, cho dù là hắn bản tôn đối đầu, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Thánh Giáo tổng đàn, Huyền Điệu Độc Thiên. Độc Câu Ngạo ngay tại nổi trận lôi đình lúc, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa đại điện. Người tới một bộ áo bào trắng, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, hai đầu lông mày tự có một cô bệ nghệ thiên hạ bá khí. Chính là Thánh Giáo giáo chủ, Thiên Bảng đệ nhất Độc Cô Vô Đạo. "Sư tôn." Độc Cô Vô Đạo bước nhanh đi vào đại điện, nhìn xem Độc Câu Ngạo sắc mặt tái nhợt, nhíu mày. "Ngài thụ thương?" Độc Câu Ngạo khoát khoát tay, ra hiệu trong điện những người khác lui ra. "Bọn người đi hết." Hắn mới trầm giọng nói, "Hóa thân bị hủy." Độc Cô Vô Đạo còn người co rụt lại. "Sư tôn tiên nhân hóa thân, lại bị hủy. Phải biết, cho dù là hóa thân, vậy cũng có đại tông sư đỉnh phong thực lực. Có thể hủy đi tiên nhân hóa thân, hoặc là một vị khác tiên nhân, hoặc là ai? Hoàng thất lão tổ, hay là Thiên Cơ lão nhân? Đều không phải là." Độc Câu Ngạo hít sâu một hơi, "Là Thượng Quan Hồng." "Thượng Quan Hồng?" Độc Cô Vô Đạo sửng sốt một chút, "Thiên bảng thứ 6 cái kia, hắn không phải mới đại tông sư đỉnh phong sao? Hắn đột phá?" "Đột phá?" Độc Cô Vô Đạo hít sâu một hơi, "Thượng Quan Hồng đột phá thiên nhân? Cái này sao có thể?" Theo hắn biết, Thượng Quan Hồng xuất hiện trên giang hồ mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy bất quá nửa năm. Nửa năm trước hay là cái hạ người vô danh, nửa năm sau đã đột phá thiên nhân. Tốc độ tu luyện này, đơn giản không thể tưởng tượng. Không chỉ như vậy, Độc Câu Ngạo tiếp tục nói, "Huyết ma cũng đã chết." "Cái gì?" Lần này Độc Cô Vô Đạo là thật ngồi không yên. "Huyết ma ưu tuyển, Thánh Giáo Tam Ma đứng đầu, nửa bước tiên nhân tồn tại. Cứ thế mà chết đi, cũng là Thượng Quan Hồng giết." "Hẳn là." Độc Câu Ngạo gật đầu, "Huyết ma vẫn là cùng Thượng Quan Hồng đột phá cơ hội là đồng thời phát sinh. Mà lại theo ta được biết, lúc đó ở đây, trừ huyết ma chính là một chút đại tông sư cùng tông sư. Bọn hắn không có khả năng giết được huyết ma." Độc Cô Vô Đạo trầm mặc. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Xem ra, cái này Thượng Quan Hồng so với chúng ta tưởng tượng muốn nguy hiểm được nhiều. Há lại chỉ có từng đó là nguy hiểm." Độc Câu Ngạo cười lạnh, "Hắn một kiếm kia, cho dù là ta bản tôn đối đầu, cũng chưa chắc có thể đỡ được." Độc Cô Vô Đạo trong lòng run lên. Ngay cả sư tôn đều nói như vậy, cái kia Thượng Quan Hồng thực lực để cử chuyển hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh lưu bình an thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cựu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế ra, nghị hội, xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 173, tuổi vừa mới 19, cổ kim đệ nhất 2, chương 173, tuổi vừa mới 19, cổ kim đệ nhất 2, sư tôn, chúng ta nên làm cái gì? Độc Câu Ngạo trầm ngâm một lát, tạm thời tránh mũi nhọn. Tránh? Độc Cô Vô Đạo có chút ngoài ý muốn. Lấy sư tôn tính cách, từ trước đến nay thả rằng gãy không cong, bây giờ lại lựa chọn tránh lui, không phải sợ hắn. Độc Câu Ngạo nhìn ra ý nghĩ của hắn, mà là không cần thiết hiện tại liền cùng hắn liều mạng. Ngươi khoảng cách đột phá còn bao lâu? Nhanh. Độc Cô Vô Đạo trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhiều nhất 3 tháng. 3 tháng. Độc Câu Ngạo gật gật đầu, tốt, trong 3 tháng này, thành giao tất cả hành động tạm dừng, để ngươi phía dưới đều an phận điểm, không nên đi trêu chọc thượng quan hồng. Là, chờ ngươi đột phá thiên nhân, thầy cho chúng ta liên thủ, một cái vừa đột phá thiên nhân, còn không lật được trời. Độc Cô Vô Đạo gật đầu, đệ tử minh bạch. Bất quá sư tôn, thượng quan hồng đến cùng là lai lịch gì? Vì sao đột nhiên toát ra một nhân vật như vậy? Không biết. Độc Câu Ngạo lắc đầu, thiên cơ các bên kia cũng tra không được hắn bất kỳ tin tức gì. Thật giống như người này là trống rông xuất hiện một dạng. Hai người đều rơi vào trầm tư. Một cái không rõ lai lịch, thực lực kinh khủng thiên nhân, đối với thánh giáo tới nói tuyệt đối là cái cự đại uy hiếp. Nhất là người này tựa hồ còn cùng thánh giáo có thủ. Huyết ma chết chính là chứng cứ rõ ràng. Vô luận như thế nào, trước ổn định cục diện. Độc Câu Ngạo cuối cùng đạo, ta cần bế quan một đoạn thời gian, hóa thân bị hủy, bản tôn cũng chịu chút ảnh hưởng. Thánh giáo sự tình, liền giao cho ngươi. Sư tôn yên tâm. Độc Câu Ngạo gật gật đầu, thân ảnh dần dần biến mất tại đại điện chỗ sâu. Độc Cô Vô Đạo đứng ở trên không đung đưa trong đại điện, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang. Thượng quan Hồng, cái tên này nhất định trở thành thánh giáo ác ngộng. Cùng lúc đó, đại hạ hoàng cung, dưỡng tâm điện, Hạ La Thiên Thiên nhân hóa thân trở về bản tôn sau, hắn từ từ mở mắt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa rồi phát sinh hết thảy, quá mức rung động. Một cái 19 tuổi thiên nhân, mà lại một kiếm kia. Hạ La Thiên nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy Lâm Huy thượng quan Hồng chém giết Độc Câu Ngạo hóa thân một kiếm kia. Quá nhanh, nhanh đến ngay cả hắn đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang hiện lên. Nếu đổi lại là hắn, có thể đón lấy một kiếm này sao? Hạ La Thiên không có nắm chắc. Đang suy nghĩ gì? Một tiếng nói giản mua đột nhiên vang lên. Hạ La Thiên đống nhiên mở mắt, liền thấy một người mặc long bào lão giả đứng tại trước mặt. Lão giả nhìn có 7-80 tuổi, tóc trắng phơ, nhưng tinh thần quắc thước, một đôi mắt vẫn như cũ sáng ngời có thần. Phu hoàng. Hạ La Thiên liền vội vàng đứng lên hành lễ. Người tới chính là Đại Hạ Vương triều Thái Thượng Hoàng, Hạ Ngạo Thế. Ngồi đi. Hạ Ngạo Thế khoát khoát tay, chính mình cũng ở bên cạnh tòa hạ, vừa rồi thiên địa dị tượng, là có mới thiên nhân sinh ra. Là. Hạ La Thiên gật đầu, đem sự tình vừa rồi nói đơn giản một lần. Hạ Ngạo Thế nghe xong, trầm mặc hồi lâu. 19 tuổi thiên nhân, có ý tứ hắn đột nhiên cười, xem ra thiên hạ này, muốn náo nhiệt lên. Phu hoàng, cái này thượng quan hồng. Không cần lo lắng. Hạ Ngạo Thế đánh gây hắn, cùng lo lắng người khác có thể hay không uy hiếp được người, không nếu muốn làm sao tăng lên thực lực của mình. Hạ La Thiên sững sờ. Ngươi a, chính là nghĩ đến quá nhiều. Hạ Ngạo Thế đứng người lên, nhớ kỹ, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hư ảo. Chuyên tâm tu luyện đi, ngươi cách chân chính thiên nhân cảnh, còn kém xa lắm đâu. Nói xong, lão giả thân ảnh liền biến mất. Hạ La Thiên kinh ngạc nhìn ngồi ở chỗ đó. Phu hoàng nói đúng. Hắn xác thực suy nghĩ nhiều quá. Mặc kệ thượng quan hồng là ai, có mục đích gì, chỉ cần mình đủ mạnh, cũng không cần sợ bất luận kẻ nào. Nghĩ tới đây, Hạ La Thiên hít sâu một hơi, một lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Lang Gia Sơn, vân đỉnh phía trên. Nơi này mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Một đầu do bạch ngọc lát thành thang trời, từ chân núi nối thẳng đỉnh núi. Mỗi một cấp trên bậc thang đều khắc lấy huyền diệu phù văn, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Thang trời cuối cùng là một tòa rộng lớn cung điện, Vân Đỉnh Thiên Cung, Thiên Cơ các tổng bộ. Thiên Cơ lão nhân thân ảnh xuất hiện tại cửa cung điện, vừa muốn đi vào, một người trẻ tuổi liền tiến lên đón. "Sư phụ, ngài trở về." Người trẻ tuổi chính là Thanh Y Liễu thư sinh. "Ừm." Thiên Cơ lão nhân gật gật đầu, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Thanh Y Liễu thư sinh mặt đỏ lên, "Sư phụ, cái kia Dương Châu thành thanh lâu danh sách, đệ tử đã chỉnh lý tốt." "A." Thiên Cơ lão nhân nhãn tỉnh sáng lên, mau đem tới cho vị sư nhìn xem. Thanh Y thư sinh bất đắc dĩ từ trong ngực móc ra một quyển sách. Thiên Cơ lão nhân nhận lấy mở ra, thỏa mãn gật đầu, "Không tệ không tệ, chỉnh lý rất kỹ càng." "Đúng rồi, Di Hồng viện mới tới cái kia gọi Tiểu Thúy cô nương, có thể có thăm dò được." "Sư phụ, lão nhân gia ngài đều bao lớn số tuổi, còn nhớ thương cái này?" "Ngươi biết cái gì?" Thiên Cơ lão nhân trừng mắt, "Vị sư đây là thể nghiệm và quan sát dân tình, hiểu rõ nhân gian khó khăn." Thanh Y thư sinh liếc mắt, "Lão nhân gia ngài hiểu rõ thật đúng là đủ xâm nhập." "Tốt, vị sư có chuyện quan trọng, ngươi đi xuống trước đi." Thiên Cơ lão nhân thu hồi sổ, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Thanh Y Dị thư sinh biết sư phụ có chính sự muốn làm, vội vàng lui ra. Thiên Cơ lão nhân một mình đi vào cung điện chỗ sâu, xuyên qua trùng điệp cung điện, cuối cùng đi đến một gian mật thất trước. Cửa mật thất bên trên dán vô số phụ chú, tản ra khí tức thần bí. Thiên Cơ lão nhân lấy ra một khối ngọc bài, nhắm ngay trên cửa lỗ khảm đè xuống. Giang rắc, cửa mật thất từ từ mở ra. Bên trong rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, trên bàn để đó một quyển sách. Sách trang bìa là dùng tuyết tơ tầm chế thành, trắng loáng như tuyết, không nhuốm bụi trần. Thiên nhân bảng quyển sách này ghi lại thiên hạ tất cả thiên nhân danh tự cùng sự tích. Từ khai quốc đến nay, mỗi một cái bước vào thiên nhân cảnh cường giả đều sẽ bị ghi lại ở trên quyển sách này. Đây là thiên cơ các bí mật lớn nhất một trong, cũng là thiên cơ lão nhân chỗ chức trách. Mà các bảng danh sách đều công bố qua, duy chỉ có cái này thiên nhân bảng chưa bao giờ công bố qua. Hắn là thiên cơ các chủ, cũng là thiên nhân bảng thủ hộ giả cùng người ghi chép. Thiên cơ lão nhân hít sâu một hơi, lật ra trang sách. Phía trước lít nha lít nhít viết đầy danh tự. Có chút danh tự đã bị gạt đi, vậy đại biểu vẫn lạc. Có chút danh tự còn rất tươi mới, đó là năm gần đây đột phá thiên nhân. Thiên cơ lão nhân lật đến mới nhất một tờ, nhấc bút lên. Ngòi bút treo ở trên giấy, hắn tựa hồ đang suy nghĩ tìm từ. Thật lâu, hắn mới chậm rãi đặt bút. Vạn thọ 22 năm tháng 11, Cao Dương phủ địa cùng, huyết ma ưu tuyển bỏ mình. Cùng ngày, thiên bảng thứ 6 thượng quan Hồng phá cảnh nhập thiên nhân, tuổi vừa mới 19, cổ kim đệ nhất. Nó kiếm thuật thông thần, một kiếm chém độc câu ngạo hóa thân, uy chấn thiên hạ. Viết xong, thiên cơ lão nhân để bút xuống. Nhìn xem trên giấy thượng quan Hồng ba chữ, trong con mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp quan mang. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 174, trở về nhà, 1, chương 174, trở về nhà, 1, thiên cơ cắt trong mặt thất, thiên cơ lão nhân nhìn chằm chằm vừa biết xuống danh tự nhìn hồi lâu. Thượng Quan Hồng. Ba chữ này giống như là có một loại nào đó ma lực, để hắn việc này hơn 100 năm lão quái vật đều cảm thấy tim đập nhanh. Hắn chậm rãi khép lại thiên nhân bảng ngón tay tại bìa sách bên trên nhẹ nhàng đánh. Trên giang hồ dùng giả danh nhiều người đi, dùng áo di lê xông xáo giang hồ càng là nhiều vô số kể. Có thể dùng một cái thiên nhân cảnh áo di lê. Thượng Quan Hồng là hắn biết đến cái thứ nhất. Không đối. Thiên cơ lão nhân đột nhiên nheo mắt lại. Có lẽ, Thượng Quan Hồng mới là chân thân, một thân phận khác mới là áo di lê. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bung đi không được. Hắn nhớ tới Lâm Huy, cái kia 19 tuổi liền leo lên địa bảng đệ nhất cầm ý địa vệ thiên hộ. Đồng dạng là 19 tuổi, đồng dạng thiên phú kinh người, đồng dạng thần bí khó lường. Không có khả năng. Thiên cơ lão nhân lắc đầu, tự rêu cười một tiếng. Lâm Huy mới đại tông sư trung kỳ, Thượng Quan Hồng đã là thiên nhân. Giữa hai bên chênh lệch quá lớn, không thể nào là cùng là một người. Trừ phi Lâm Huy một mực tại ẩn giấu thực lực. Có thể cái này sao có thể? Một cái 19 tuổi thiếu niên, có thể tại hoàng đế, Liễu Bắc Hoàng, Lý Nhai những lao hổ ly này trước mặt ẩn tàng đến giọt nước không lọt. Thiên cơ lão nhân thở dài. Tính toán, muốn nhiều như vậy làm cái gì? Là ai thì như thế nào? Chỉ cần không cùng thiên cơ các là địch liền tốt. Hắn quay người rời đi mà thất, trong lòng lại có cái dự cảm, nếu là Thượng Quan Hồng thân phận chân thật bại lộ, sợ rằng sẽ dẫn phát một trận tịch quyển thiên hạ phong bạo. Dương Châu thành bên ngoài, trên quan đạo, một đội cẩm y liề vệ ra roi thúc ngựa, hướng phía cửa thành mau chóng bay đi. Lâm Huy cưỡi tại phía trước nhất, sắc mặt tái nhợt, trên thân còn mang theo vết máu. Tống Bạch cùng Nô Liễu theo sát phía sau, mặt khác cẩm y liề vệ thì bảo hộ ở hai bên. Bộ dáng này, hiển nhiên chính là vừa trải qua một trận huyết chiến người sống sót. Lâm Huy trong lòng lại tại tính toán một chuyện khác. Tôn Văn Bác, lão hồ ly này hiện tại trốn ở trong hoàng cung, coi là liền có thể gối cao không lo. Ngây thơ, hoàng cung thì như thế nào? Thiên nhân cảnh thực lực, đủ để cho hắn trong hoàng cung tới lui tự nhiên. Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm, hắn cần một cái tốt hơn cơ hội, một cái có thể làm cho Tôn Văn Bác đã chết hợp lý cơ hội. Tốt nhất là Tôn Văn Bác tự mình tìm đường chết, cho hắn một cái quang minh chính đại xuất thủ lý do. Nghĩ như vậy, Lâm Huy nét miệng lên một tia cười lạnh. Nhanh, Tôn Văn Bác, tử kỳ của ngươi không xa. Tiến vào thành, Lâm Huy thẳng đến bắt chấn phủ thi. Lý Nhai đã sớm đang chờ. Nhìn thấy Lâm Huy bộ dáng này, hắn hơi nhướng mày, làm sao bị thương nặng như vậy? Lâm Huy cười khổ, tam ca, kém chút liền không về được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Nhai vội vàng dìu hắn tọa hạ. Lâm Huy đem đã sớm biên tốt lý do thoái thác êm tai nói. Cao Dương phủ dưới mặt đất có cái huyết trì, thánh giáo huyết ma ở nơi đó tu luyện tà công. Bọn hắn lúc chạy đến, huyết ma đã nhanh đột phá. Đám người liều chết một trận chiến, thời khắc sống còn đột nhiên xuất hiện một cái cao thủ thần bí, một kiếm chém giết huyết ma. Cao thủ thần bí? Lý Nhai nhíu mày. Hẳn là thiên nhân cảnh tiền bối. Lâm Huy gật đầu, một kiếm kia uy thế, đời ta đều quên không được. Nếu không phải có Huyền Ngọc Sa Y Y hộ thần, ta chỉ sợ ngay cả huyết ma trước khi chết phản công dư ba đều gánh không được. Nói, hắn từ trong ngực móc ra Huyền Ngọc Sa Y Y bảo y này hiện tại phá mấy cái động, nhìn sát thực giống như là trải qua chiến. Đương nhiên, những này động đều là Lâm Huy chính mình làm. Lý Nhai tiếp nhận Huyền Ngọc Sa Y Y nhìn một chút, đau lòng đến thẳng chật lưỡi, đáng tiếc kiện bảo bối này. Bất quá người không có việc gì liền tốt, bảo vật không có còn có thể lại tìm. Đúng vậy a, Lâm Huy thở dài, lần này chết quá nhiều người. Thịnh Minh đại sư trọng thương, Vân Thiên thu tiền bối bội kiếm đều nát. Nếu không phải vị tiền bối thần bí kia xuất thủ, chúng ta một cái cũng không sống nổi. Lý Nhai vô vô bờ vai của hắn vất vả. Người đi về nghỉ ngơi trước đi, chưa khỏi vết thương lại nói. Tạ tam ca. Lâm Huy đứng dậy cáo tử. Đi tới cửa lúc, Lý Nhai đột nhiên hỏi, đúng rồi, vị tiền bối thần bí kia có thể có lưu lại danh hiệu? Lâm Huy lắc đầu không có. Hắn giết huyết ma liền đi, ngay cả mặt đều không có lộ. Lý Nhai như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ra bác trấn phủ thi, Lâm Huy trực tiếp hồi phủ. Vừa mới tiến cửa lớn, Tần Vãn Nhi liền nhào tới. Phu quân. Nhìn thấy Lâm Huy vết máu trên người, nàng nước mắt bá liền xuống tới. Người thụ thương, bị thương có nặng hay không? Nhanh để cho ta nhìn xem. Lâm Huy trong lòng ấm áp, ôm thê tử, không có việc gì, đều là bị thương ngoài da. Gạt ngươi. Tần Vãn Nhi gấp đến độ thẳng dậm chân, đều chảy nhiều như vậy máu còn nói không có việc gì. Nàng lôi kéo Lâm Huy liền hướng nội viện đi, nhanh, ta cái này để cho người ta chuẩn bị nước nóng, ngươi tắm trước, ta đi lấy thuốc. Nhìn xem thê tử bận trước bận sau thân ảnh, Lâm Huy trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Có nhà thật tốt. Tắm rửa xong, đổi thân quần áo sạch, Lâm Huy ngồi ở trên giường để Tần Vãn Nhi cho hắn bôi thuốc. Kỳ thật hắn căn bản không bị thương, trên người máu đều là người khác. Nhưng nhìn xem thê tử bộ dáng nghiêm túc, hắn chưa hề nói phá. Đau không? Tần Vãn Nhi cẩn thận từng ly từng tí thoa dược cao. Không đau. Gạt người, làm sao có thể không đau? Tần Vãn Nhi đỏ mắt, về sau có thể hay không đừng liều mạng như vậy. Lâm Huy nắm chặt tay của nàng, yên tâm, ta không có việc gì. Hai người chính vuốt ve an ủi lấy, Lâm Huy đột nhiên cảm ứng được trong viện có người. Là Công Tôn Nạo. Gia hỏa này đoán chừng là nghe nói hắn trở về, vội vã muốn biết Cao Dương phủ tình huống. Lâm Huy vận khởi nội lực, đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, trực tiếp truyền đến Công Tôn Ngạo trong tai. Đường nội, hai ngày nữa ta sẽ nói cho ngươi biết tường tình. Nhớ kỹ, gần nhất an phận điểm, đừng phức tạp. Trong viện Công Tôn Ngạo thân thể chấn động, lập tức gật gật đầu, quay người rời đi. Lâm Huy thu hồi nội lực, tiếp tục bồi tiếp Tần Vãn Nhi. Đêm đã khuya, Tần Vãn Nhi rốt cục ngủ thiếp đi. Lâm Huy nhẹ nhàng rút ra bị nàng gối lên cánh tay, cho nàng đắp kín mền. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào thê tử điểm tĩnh thụy nhan bên trên. Khoe mắt của nàng còn mang theo nước mắt, hiển nhiên là lo lắng quá độ. Lâm Huy trong lòng có chút áy náy. Những ngày này, hắn luôn luôn để nàng lo lắng hãi hùng. Tuy nói Nam Nhi trí tại bốn phương, có thể trong nhà có cái chờ hắn người, chung quy là muốn lo lắng nhiều mấy phần. Các loại giải quyết Tôn Văn Bác, các loại dọn sạch thành giáo, là hắn có thể an an ổn ổn theo nàng sinh hoạt. Lâm Huy tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó đứng dậy đến thư phòng ngồi xuống. Thiên nhân cảnh giới huyền diệu, hắn còn cần từ từ thể ngộ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Huy mới vừa ở luyện võ tràng hoạt động gần cốt, Công Tôn Ngạo liền đến. Thuộc hạ tham kiến đại nhân. Công Tôn Ngạo cung kính hành lễ. Đứng lên đi. Lâm Huy đứng chắp tay, nghe nói ngươi những ngày này một mực tại bế quan. Là. Công Tôn Ngạo gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, thuộc hạ có chỗ đột phá, muốn mời đại nhân chỉ điểm một hai. Lâm Huy nhìn ra hắn tâm tư. Gia hỏa này là muốn thử một chút cân lượng của mình. Cũng tốt, vừa vặn để hắn nhận rõ hiện thực. Đề cử chuyên hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép.